Chương 230, trong đại dương đồng hồ đeo tay. Khi cái ý niệm này đột ngột xuất hiện tại trong đầu, Cố Nghị liền không dừng lại được. Quá vãng tất cả tựa hồ cũng biến thành âm mưu. Cái thứ nhất phó bản bên trong người chủ trì Kim Hâm, nắm giữ dự báo tương lai năng lực, mà mình kỹ năng thiên phú chính là có thể dự báo tương lai vô hạn tôi diễn. Cái thứ nhì phó bản tiến sĩ, sở trường điều khiển nhân tâm, chỉ cần chừng người một cái liền có thể để cho địch nhân nuốt đàn tự sát. Nếu mà lần đầu tiên là trùng hợp, như vậy lần thứ hai lại làm như thế nào giải thích? Cái này chẳng lẽ không phải có người đang cố ý cho mình làm cái an bài gì sao? Cố Nghị đột ngột cảm giác mình giống như là một cái đề tuyến tượng gỗ, hắn cho là mình đang cùng vận mệnh kháng cự, lại không nghĩ rằng mình tựa hồ chính đang thân ở một cái đã sớm viết xong trong kịch bản mặt. Đáng hận nhất là, mình rõ ràng hết thảy tất cả đều là nghĩ cặn kẽ sau đó lựa chọn, nhưng cuối cùng đạt tới kết quả lại giống như là đã sớm đã chú định một dạng. Cố Nghị nghi ngờ nhìn tay phải của mình. Vốn là, hắn cho là mình lòng bàn tay quả cầu đen cấp bậc siêu việt đạo diễn, nhưng hiện tại xem ra, vật này là không là đạo diễn cố ý dẫn đạo mình lấy đi. Một loại tên là tâm tình tuyệt vọng, tại Cố Nghị đáy lòng một chút xíu sinh thành. Nhị cầu nhấp một miếng rượu, mở mắt ra nhìn thoáng qua Cố Nghị. Tiểu tử này ánh mắt tan rã, thật giống như chúng ta một dạng, nhị cầu giơ ly rượu lên tại Cố Nghị trước mặt lắc lắc. "Ha, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Không có gì." Cố Nghị trầm tư chốc lát, "Ta chỉ là đối với cuộc sống của mình sinh ra hoài nghi. Ngươi cảm giác mình nhân sinh là bị an bài tốt, vận mệnh là đã sớm quyết định." "Không sai. Còn nhớ rõ trường học dạy dỗ sao?" Nhị cầu cho mình và Cố Nghị rót một ly rượu, nói tiếp, "Tại một cái đơn độc vũ trụ bên trong, đản sinh một cái văn minh có bao nhiêu xác suất?" Cố Nghị nhíu mày nhìn đến nhị cầu, không nói gì. Nhị cầu thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, "Xác suất này phi thường thấp, đại khái thì tương đương với ngươi đem một cái đồng hồ đeo tay tất cả linh kiện toàn bộ mở ra, lại đem linh kiện ném vào trong biển rộng, sau đó để cho đại hải mình lưu động, khiến cho tất cả linh kiện liều mạng chung một chỗ lại lần nữa tạo thành đồng hồ đeo tay. Cho nên, tuy rằng đại hải bao la, nhưng bên trong có bánh răng cùng kim đồng hồ, chỉ cần thời gian đầy đủ, trên lý thuyết là có cơ hội để cho linh kiện lại lần nữa tạo thành đồng hồ đeo tay. Loại này xác suất rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là không. Húng chi trên cái thế giới này có vô số song song vũ trụ sẽ liều mạng ra vô số khối hình dáng khác nhau đồng hồ đeo tay, mà chiếc đồng hồ đeo tay này cuối cùng sẽ tiến hóa thành hình dáng gì? Cũng không ai biết. Đây chính là chúng ta ngói lều người đã từng lý tưởng, tìm đến trên cái thế giới này tất cả đồng hồ đeo tay. Huynh đệ, ngươi là ta thấy qua kỳ quái nhất một cái bề ngoài. Nhị cầu lời nói này, cơ hồ chính là tại tự nói với mình, hắn đã biết thế giới chân tướng. Hắn giống như Á Nguyệt đoàn trưởng một dạng, hệ thống đã vô pháp che đậy tư tưởng của hắn. Ngại vì quy tắc, hắn không thể trực tiếp đại trương kỳ cổ thảo luận quỷ dị thế giới, chỉ có thể thông qua ẩn dụ đến cùng mình giao lưu. Cố Nghị đăm chiêu, nguyên lai đây chính là né tránh hệ thống nhận thức che đậy phương pháp. Ngươi nói rất đúng. Cố Nghị cười nói, như vậy, cái thứ nhất tại trong đại dương đầu nhập phụ tùng người là ai? Ta đây cũng không biết, có lẽ trong đại dương vốn là có lẽ kiện. Huynh đệ, cái vấn đề này căn bản không đáng thảo luận, hắn quá lớn, lớn đến chúng ta căn bản không có biện pháp đi chứng minh. Vô luận như thế nào, đồng hồ tay của ngươi không phải là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ngươi phải nhớ kỹ, khi một cái đồng hồ đeo tay chế thành sau đó, hắn sẽ tự vĩnh viễn không có điểm dừng đi xuống đi, thẳng đến năng lượng hao hết. Cố Nghị nghe vậy, nhíu mày một cái. Tại ngói trong lều học trong thư viện, Cố Nghị nhìn thấy qua vô số cùng quỷ dị thế giới tranh đấu lịch sử ghi chép, như mình như vậy trùng hợp có lẽ cũng không phải độc nhất vô nhị. Thế giới song song có hay không mấy cái, nói không chừng thật có cái vũ trụ khác mạo hiểm giả, cũng biết cùng mình gặp phải giống nhau nghi vấn. Mặc kệ cái này mình trùng hợp, rốt cuộc là có người cố tình làm, vẫn là hoàn toàn ngẫu nhiên, lấy mình trước mắt nhãn giới cùng thực lực đều không cách nào chứng minh. Nhị cầu lời nói này, là muốn tự nói với mình, thay vì truy hỏi cái này vô giải vấn đề khó khăn, không bằng dứt khoát để cho hắn theo gió mà đi, mình tuyệt không thể tại thời khắc mấu chốt hoài nghi mình tín ngưỡng. Ngươi tựa hồ vẫn là không tin lời nói của ta. Không phải là không tin tưởng ngươi. Cố Nghị lắc lắc đầu, ta chỉ là có một ít tâm lý không chắc chắn mà thôi. Khi ngươi một ngày kia phát hiện mình chẳng qua chỉ là một cái trong tiểu thuyết nhân vật, ngươi làm sao lại bình tĩnh như vậy? Vừa nhìn ngươi liền không có viết qua tiểu thuyết. Ân, nhân vật là có được chính mình lực lượng, hắn một ngày nào đó sẽ đối với kháng cái kia chấp bút người. Nhị cầu chỉ mình, vừa chỉ Cố Nghị, ngươi, ta chính là cái kia có thể đối kháng chấp bút người nhân vật. Cố Nghị nháy mắt một cái, cười ha ha. Huynh đệ, ta hiện tại cảm thấy ngươi mới là nhà triết học. Ta chỉ là bị ngươi dẫn dắt mà thôi. Cạn ly. Hòa Âm thế giới. Lúc này, trời vừa sáng. Hòa Âm nhận được Đại Lạc Sơn điện thoại, hôm nay Đại Lạc Sơn mời Cổn Stargun đi xa đủ. Đi bộ đường xa. Đi chỗ nào? Ngói lều thành phố ra. Đại Lạc Sơn nói ra, bên kia có một tòa gò nhỏ, phong cảnh không tồi. Cổn Stargun cảm thấy nhất định phải mang theo ngươi, nếu không không có gì hay. Ta rõ rồi. Một hồi ta phái xe tới đón ngươi. Không thành vấn đề. Hòa Âm nghĩ một hồi, quyết định mang theo Tiểu Tuyết cùng đi. Hiện tại, Hoa Âm cho sớm Tiểu Tuyết làm xong thăng cấp thủ tục, nàng đã cùng mình giống nhau là một cái nhị cấp công dân. Nhị cấp công dân có tự do càng nhiều. Ví dụ như, các nàng hiện tại ra ngoài đã không cần đội nón an toàn, có thể tự do hô hấp bên ngoài không khí. Bất quá, chuyện của các nàng vụ người máy sẽ ghi lại hô hấp của các nàng thời gian, mỗi giờ cần thêm hình một năm. Hoa Âm lúc này đã không quan tâm thời hạn thi hành án vấn đề, Đại Lạc Sơn sẽ thay bọn hắn giải quyết hàng ngày tất cả tiêu phí, bao gồm hít thở mới mẻ không khí tiêu phí. Hoa Âm tỷ tỷ, cần ta bồi ngươi cùng đi sao? Ừ, ngươi chính là cùng ta cùng đi chứ? Hoa Âm cười nói, một mình ngươi đợi tại chỗ ở, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, có thể xảy ra chuyện gì. Qua không bao lâu, Đại Lạc Sơn liền lái xe tới đến Hoa Âm dưới lầu. Hai cái cô nương ngồi lên Đại Lạc Sơn xe hơi, trong xe không chỉ có Đại Lạc Sơn, còn có Cổn Stargun. Hoa Âm mười phần khéo nói, dọc theo đường đi cùng hai cái đại nhân vật vừa nói vừa cười. Vì thỏa mãn Cổn Stagnum rất hiếu kỳ tâm, Hoa Âm đem lần trước chuyện xưa nửa đoạn sau cũng nói đi ra. Lúc đó, Hoa Âm hoàn toàn là hiện muốn hiện biên, hiện tại nàng chính là làm chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên so với lần trước càng thêm đặc sắc. Khi tìm được rồi phương pháp chính xác sau đó, Hoa Âm phát hiện mình công lược tuyến đường có thể là trong ba người thoải mái nhất một đầu, một khi ôm lấy Đại Lạc Sơn cùng Cổn Stagnum bắt đuổi, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hết lần này tới lần khác Hoa Âm am hiểu nhất đúng là nghe lời đoán ý, cho dù ở hai cái này màng lòng xấu xa trước mặt nam nhân, Hoa Âm cũng vẫn có thể thành thạo có dư. Đúng rồi, thần chi tử đại nhân, không biết rõ ngươi có nghe hay không qua. Trần Trạch Vũ cái tên này. Hoa Âm nói xong, lén lút nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết. Hiển nhiên, Tiểu Tuyết cũng không rõ ràng phụ thân mình tên thật, nàng cũng như nhau tò mò nhìn Cổn Stagnum. Chương 231, có thích khách. Trần Trạch Vũ, một người chết danh tự, ngươi chưa nghe nói qua sao? Nói thật, ta không biết rõ lắm. Hoa Âm lắc lắc đầu, ngay cả Tiểu Tuyết đồng dạng cũng là mặt đầy mờ mịt. Hắn đã từng cố gắng phá vỡ thần thống trị, ngưu toan thí thần. Thần tước đoạt nhân cách của hắn, để cho hắn triệt để tử vong, vô luận từ về sinh lý, trên linh hồn vẫn là phương diện pháp luật, hắn đều là một người chết. Hắn làm sao dám nha? Hắn là làm sao làm? Tiểu Tuyết che cằm, kinh ngạc nói. Hoa Âm cảm kích nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết. Cái vấn đề này, Hoa Âm kỳ thực cũng không dám hỏi quá sâu, dù sao trước mặt Cổn Stagnum chính là thần chi tử, hỏi hắn loại vấn đề này hơi bị quá mức xấu hổ. Hoa Âm tự hỏi cùng Cổn Stagnum quan hệ không có tốt đến loại trình độ đó, tuyệt đối không dám trực tiếp như vậy hỏi dò. Hừ. Quả nhiên không ra Hoa Âm dự đoán, nghe được cái vấn đề này sau đó, Cổn Stagnum lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này, tự cho là đúng, cư nhiên nghi ngờ toàn bộ quốc gia. Hắn là quốc gia phản đồ, hắn không chỉ xúi dục dân chúng tạo phản, thậm chí còn tại bên ngoài thần điện trải thuốc nổ, cũng tiến cử hư không thủy triều thôn phệ ngói lều. Hắn làm hại toàn bộ ngói lều long trời lỡ đất, chúng ta hao tốn một đời người nỗ lực, mới để cho ngói lều lần nữa khôi phục phồn vinh. Các ngươi người trẻ tuổi không biết rõ chuyện này rất bình thường. Đại Lạc Sơn mở miệng nói, chuyện này hẳn đúng là 20 năm trước rồi, Trần Trạch Vũ cùng hắn đồng đảng lợi dụng cấm kỵ vũ khí khoa học kỹ thuật, dẫn đến hư không thủy triều. Ta cũng thiếu chút nữa chết tại vụ tai nạn kia bên trong. Cũng đang bởi vì lần đó hành động ám sát, quốc gia luật pháp ban bố một đầu cấm lệnh, cấm chỉ bất luận người nào học tập cùng sử dụng lực lượng quỷ dị. Thì ra là như vậy. Hoa Âm khẽ gật đầu một cái. Xem ra, đây chính là cấu nghị theo như lời biến mất 20 năm trận tướng. Hư không uy lực, Hoa Âm cũng kiến thức qua, đã từng có vô số mạo hiểm giả đều chết ở trong hư không. Đó là quỷ dị thế giới bên trong lực lượng cường đại nhất, cơ hồ không người nào có thể thuần phục. Không nghĩ đến Trần Trạch Vũ lợi hại như vậy. Hoa Âm con mắt quay tròn loạn chuyển, đang suy nghĩ có cần hay không dựa theo cấu nghị nói ra được bán nhị cậu, nói cho bọn hắn biết nhị cậu chính là Trần Trạch Vũ. Bất quá, liền tính phải ra bán tình báo này, bản thân cũng nhất thiết phải tránh né Tiểu Tuyết. Mặc dù nói Tiểu Tuyết đối với phụ thân mình chẳng phải trông thấy, nhưng ở nữ nhi mặt bán rẻ phụ thân cuối cùng không phải là chuyện tốt. Một nhóm bốn người ở trên núi đi bộ đường sang ngắm cảnh, bên cạnh còn đi theo 7-8 tên bảo tiêu hộ vệ. Dọc theo con đường này chủ yếu là Cổn Stagnum cùng Đại Lạc Sơn tụm lại trò chuyện, bởi vì âm thanh không lớn, Hoa Âm không nghe được bọn hắn đang nói chuyện gì. Tiểu Tuyết so sánh cũng là ăn qua từng thấy, nàng biết rõ những đại nhân vật này nói chuyện trời đất thời điểm, tuyệt đối không nên nghe lén. Ngay sau đó, nàng ngoan ngoãn đi theo Hoa Âm sau lưng, không nói một lời. Đoàn người càng đi càng xa. Hoa Âm đã cảm thấy cẳng chân ế ẩm, có thể Đại Lạc Sơn cùng Cổn Stagnum vẫn là một bộ tinh thần sung mãn bộ dáng. Nàng lôi kéo Tiểu Tuyết tại ven đường ngồi xuống, hơi nghỉ ngơi một hồi. Ừ, mệt quá nha. Đại Lạc Sơn nhìn thấy hai cái cô nương đã mệt mỏi, dứt khoát cũng kéo Cổn Stagnum tại ven đường ngồi xuống, tám tên bảo tiêu đứng bên ngoài, làm bộ nhìn chung quanh. Thật là ngu xuẩn đi. Tiểu Tuyết ngồi ở ven đường, thấp giọng mắng. Làm sao? Ngươi nhìn xem Đại Lạc Sơn đây hưng sư động chúng bộ dáng, ra ngoài leo núi mang theo tám cái bảo tiêu, rất sợ người khác không nhìn thấy sao? Hoa Âm thuận theo Tiểu Tuyết ngón tay phương hướng nhìn đến, xung quanh người qua đường nhìn thấy bảo tiêu sau đó, tất cả đều đường vòng đi ra, nhìn liền cũng không dám nhìn một cái. Thấy tình cảnh này, Hoa Âm không khỏi bật cười một tiếng. Ha, coi như không có mang bảo tiêu, Đại Lạc Sơn tướng mạo này vóc dáng cũng rất khó không đưa tới chú ý. A bảo tiêu vốn chính là không có gì dùng đồ vật, nếu quả thật có người muốn ám sát, bảo tiêu chính là cái trang trí, đặc biệt là Anh Hoa Quốc bảo tiêu. Anh Hoa Quốc là nơi nào? Đó là. Nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu Tuyết nhíu môi một cái, chán đến chết mà nhìn đến xung quanh phong cảnh, nàng đột ngột đem tầm mắt rơi vào một cái bảo tiêu trên thân, nàng luôn cảm thấy cái người này bóng lưng có chút quen mắt. Hoa Âm tỉ tỉ, cái nam nhân kia có phải hay không? Một cái bảo tiêu đột ngột ngẩng đầu lên, một thanh sáng loáng dao găm từ trong tay áo trượt ra, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mũi lao phản chiếu, vừa vặn rơi vào Hoa Âm khoe mắt, nàng lập tức từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng cảnh báo. Thích khách. Bèo. Thích khách đột ngột phát động, hướng phía Cổn Stagnum vọt tới. Khi nghe thấy Hoa Âm cảnh báo sau đó, Đại Lạc Sơn ngay lập tức đứng dậy, dùng thân thể của mình chặn lại Cổn Stagnum. Hừ, dao găm đi vào Đại Lạc Sơn cái bụng, thật dày mỡ tầng triệt để nuốt hết thân ao, lại không có tổn thương đến nội tạng. Vương bắt đản. Đại Lạc Sơn lên cơn giận dữ, một quyền đập ra đối phương khôi đầu. Nhị cầu mặt xuất hiện tại Đại Lạc Sơn trước mặt. Đây không phải là. Tiểu Tuyết kích động muốn thét chói tai, Hoa Âm lập tức bụm miệng nàng lại. Đừng lên tiếng. Nhị cầu cùng Đại Lạc Sơn đánh. Bọn cận vệ cũng nhộn nhịp xông lên, muốn bắt sống nhị cầu. Nhị cầu thấy chuyện không thể làm, lập tức sử dụng ra bí thuật chạy trốn. Uy, ngươi không sao chứ? Cổn Stagnum từ Đại Lạc Sơn sau lưng thò đầu ra đến, nhìn đến trên bụng của hắn lưỡi đao, lo lắng hỏi thăm. Không gì. Đại Lạc Sơn che vết thương nói ra, ngày mai là có thể khỏe. Hắn là ai? Chúng ta cũng không biết. Đại Lạc Sơn lắc lắc đầu nói, thật ngại ngùng đại nhân, hôm nay để ngươi bị dọa dẫm phát sợ rồi, chúng ta rời đi nơi này đi. Ừ. Không gì. Đoàn người đi hồi phủ. Hoa Âm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không đi bán rẻ nhị cầu. Vừa đến, Dennis đã hoàn thành bắt nhị cầu nội dung tuyến đường, mình tái xuất bán nhị cầu vậy thì không thể thu được càng nhiều khác nhau tình báo. Nhưng nếu mà mặc cho nhị cầu làm sằng làm bậy, cũng biết để cho Đại Lạc Sơn cùng Constantine lọt vào nguy cơ. Thứ hai, nếu mà bán đứng nhị cầu, rất khó bảo đảm Đại Lạc Sơn bọn hắn có thể hay không lấy Tiểu Tuyết làm uy hiếp cùng mồi nhử, câu nhị cầu mắc câu. Nếu như vậy, mình tất cả nỗ lực có thể nói đều uổng phí. Vì vậy mà, mình nhất thiết phải có hạn mà thả ra tin tức để giúp Đại Lạc Sơn. Bất quá, Trần Trạch Vũ chính là nhị cầu tin tức, kiên quyết không thể nói cho bọn hắn biết. Một khi để bọn hắn biết rõ tình báo này, nhị cầu chắc chắn phải chết. Nếu như vậy, mình sẽ không có bất luận cái gì chỗ chống điều đình. Đại Lạc Sơn tự mình đưa Constantine trở về nhà, tiếp tục lập tức khai trừ đi theo bên cạnh mình mấy cái bảo tiêu. Nuôi người nhóm không như nuôi con chó, thích khách lẫn vào bảo tiêu đoàn đội, các ngươi cư nhiên một cái cũng không phát hiện, một đám thùng cơm, phế vật. Đại Lạc Sơn nước dãi bắn tứ tung. Hoa Âm đứng ở sau lưng nàng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đến lúc Đại Lạc Sơn hết giận, ngồi trở lại trên ghế salon, Hoa Âm lúc này mới bưng bình trà, thân mật đưa cho Đại Lạc Sơn rót ly trà. "Đừng tức giận lão bản." Hoa Âm ngồi ở Đại Lạc Sơn bên cạnh, "Hôm nay ám sát người của ngươi, ta tựa hồ gặp qua." "Là ai?" "Lão bản, ngươi biết ám đường sao?" "Ám đường phụ cận có một nhà sòng bạc, cái kia sòng bạc lão bản tên là Nhị Cầu, hắn chính là hôm nay ám sát ngươi cùng thần chi tử ngươi." Hoa Âm thấp giọng kể, "Không chỉ như thế, hắn còn lúc không có ai làm buôn lậu khoáng sản sinh ý tại quặng mỏ bên trong, có không ít thợ mỏ đều biết hắn, nếu mà ngươi không tin ta, hoàn toàn có thể tìm bọn hắn chứng thực." Chương 232, ngươi cũng là đồng lõa. Nguyên lai là hắn. Đại Lạc Sơn sửng sốt một chút, chuyện này ta quả thật có nghe thấy. Càng làm ta hơn cảm thấy bất ngờ là, hai tử này thu mua mỏ sắt giá cả phi thường thấp, ta đều không hiểu vì sao ta thợ mỏ còn có thể liều lĩnh nguy hiểm cùng hắn giao dịch. Bởi vì nàng có thể để cho đê cấp công dân ngắn ngủi tự do. Cái gì? Tại nhị cầu trong phạm vi thế lực, tất cả mọi người có thể trong hữu hạn thời gian mặc kệ luật pháp. Chỉ cần cùng hắn quen thuộc, hơn nữa đã làm giao dịch người, đều có thể hưởng thụ phần này tự do. Bởi vì tất cả mọi người đều là kẻ phạm tội, cho nên bọn hắn sẽ lẫn nhau bao che. Rất ít có người sẽ đem sòng bạc, buôn lậu khoáng sản sự tình nói ra. Vậy ngươi bây giờ làm sao toàn bộ nói cho ta biết? Ta đã không phải đề cấp công dân. Hoa Âm nói ra, tiền đồ của ta cũng rất trọng yếu. Được, rất tốt. Đại Lạc Sơn sờ bụng một cái bên trên vết thương, con mắt híp thành một đầu tuyến. Ta lên làm tổng thống chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp chơi chết nhị cầu sòng bạc. Đây chính là một hạng tội lớn, thậm chí tội lỗi không thể so với Trần Trạch Vũ thí thần tội nhẹ. Đó cũng không. Hoa Âm tại Đại Lạc Sơn bên cạnh cười híp mắt phụ họa. Trạm vào tối, Hoa Âm cùng Tiểu Tuyết song song trở lại chỗ ở. Tiểu Tuyết đi trước phòng tắm rửa mặt, Hoa Âm tắc ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Phanh, Hoa Âm đột ngột nghe thấy trong phòng tắm truyền đến một hồi động tĩnh, cái này khiến nàng không khỏi toàn thân căng thẳng. Tiểu Tuyết, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng tắm không có người đáp ứng, chẳng lẽ là nhị cầu đến? Hoa Âm tâm lý trầm xuống, vừa muốn thuận tay tóm lấy bàn bên trên cái gạt tàn thuốc, lại thu bàn tay về. Nếu quả như thật là nhị cầu đến, tự cầm không lấy vũ khí có cái gì khác nhau chớ? Nhanh lên một chút rời phòng, đi tìm bên ngoài hàng xóm giúp đỡ mới là thật. Nàng dựa vào vách tường, yên tĩnh lén lút hướng phía bên cửa sờ lên, muốn chạy thoát thân. Hoa Âm sờ tới chỗ cửa, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một cái sắc bén vật thể vừa vặn đè ở eo của nàng. Không nên động. Hoa Âm nhanh chóng thu cánh tay về, liếc mắt nhìn về phía sau lưng. Mặc dù đối với mới đeo mặt nạ, Hoa Âm vẫn từ âm thanh cùng hình thể nhận ra, đối phương chính là nhị cầu. Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cũng chớ giả bộ. Hừ. Nhị cầu cười lạnh một tiếng, lấy xuống mặt nạ trên mặt, ngươi cái nữ nhân này, quả nhiên không thể tin. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lời giấu ta? Lại đến. Hoa Âm cắn chặt hàm răng. Lần thứ nhất mình dùng diễn kỹ lừa gạt nhị cầu, lần này làm sao còn lừa hắn? Hoa Âm đầu góc nhanh chóng chuyển động. Lúc này giả bộ đáng thương cầu đồng tình đã là xa xa không đủ, uy hiếp dụ dỗ mới có thể có cơ hội làm cho nhị cầu khuất phục. Ngươi muốn giết ta sao? Hoa Âm cười nói, nếu như vậy ngươi sẽ hối hận. Ngươi là uy hiếp ta? Nhị cầu lật bàn tay đỡ Hoa Âm cánh tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hoa Âm bả vai lập tức chật khớp. A, Hoa Âm không nhịn được kêu thành tiếng, nhị cầu lập tức lấy tay che miệng của hắn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Hoa Âm hít mắt, thở hổn hển, khóe mắt gạt ra hai giọt nước mắt. Ngươi thượng vị tốc độ thật đúng là nhanh, quả nhiên ngực to chính là hữu dụng a. Nhị cầu kẹp Hoa Âm cổ, lạnh lùng hỏi, ngươi nói cho Đại Lạc Sơn bao nhiêu tin tức? Ân. A, nhị cầu cười lạnh một tiếng, buông ra Hoa Âm miệng. Hoa Âm thở phào nhẹ nhõm, tựa vào nhị cầu trên thân, bả vai kịch liệt đau nhức không chỉ không có để cho nàng khẩn trương, ngược lại để cho nàng càng thêm tỉnh táo lên. Đều là chút không quan trọng đồ vật. Hoa Âm thấp giọng nói ra, ta nói ra những tin tức này đều là cổn Star nắm giữ tin tức. Ngươi sợ rằng không biết rõ đi. Bên cạnh ngươi có thể vẫn luôn có người mai phục đi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn nghe? Vậy trước tiên thả ta ra lại nói gì gì? Bờ giờ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nhị cầu lại đưa tay, quăng chặt đứt Hoa Âm ngón út. Lần này, căn bản không cần nhị cầu che miệng. Hoa Âm đóng chặt cả mắt, cắn môi không có để cho lên tiếng, để cho liền nhị cầu đều cảm thấy khâm phục, một cái nữ nhân vậy mà cũng có bền bỉ như vậy ý chí. Ngươi tốt nhất đừng có lại hành hạ ta. Hoa Âm thở hổn hển, Đại Lạc Sơn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm ta, nàng tại nhà ta xung quanh an bài không ít nhân thủ, nếu để cho bọn hắn nghe thấy ta nơi này có động tĩnh, vậy coi như xong. Bọn hắn không bắt được ta. Nhị cầu nói một cách lạnh lùng, nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi cùng Đại Lạc Sơn bọn hắn tiết lộ bao nhiêu tin tức? Hoa Âm cái chán liều lĩnh vã mồ hôi. Đau đớn kịch liệt để cho nàng ý thức có một ít mơ hồ, dưới loại trạng thái này muốn nói dối quả thực quá khó khăn. Nhị cầu chế tạo to lớn như vậy tinh thần áp lực, chính là vì bức ra mình nói thật. Trần tiên sinh. Nghe được câu này xưng hô, nhị cầu hô hấp rõ ràng hơi ngưng lại. Hoa Âm thấy vậy, chợt nhớ tới Cố Nghị đã từng cùng nàng đã nói, nàng bắt chước Cố Nghị giọng điệu nói tiếp, "Trần tiên sinh, ta nghĩ đến ngươi cùng người khác không giống nhau, không nghĩ đến kỳ thực ngươi cũng là một trong hợp gián. Một cái tầm nhìn hạn hẹp người, căn bản không nhìn thấy thế giới bên ngoài là như thế nào." Nhị cầu buông ra Hoa Âm, đem nàng điều chuyển qua đây, đè lên tường. Sáng loáng dao găm, đổi tại Hoa Âm trên cổ, để cho người không rét mà run. "Ngươi biết cái gì đó? Ta nói những này còn chưa đủ sao?" Hoa Âm nói ra, "Nếu mà ngươi thật dòm ra này chút bí mật, ngươi liền không phải không biết ta nói chính là cái gì." Nhị cầu xoay cổ tay một cái, đem dao găm thu hồi trong tay áo. Hoa Âm nỗi lòng lo lắng rốt cuộc thả xuống, hiện tại mình xem như tạm thời an toàn. "Ngươi từ chỗ nào biết?" "Ngươi từ chỗ nào biết, ta liền từ chỗ nào biết." Hoa Âm con mắt tụ cục nhất chuyển, "Ta là Cố Nghị bằng hữu." "Cố Nghị?" "Hắn sớm đáng chết rồi." "Trần tiên sinh, ngươi đều sống đây này, Cố Nghị vì sao không thể sống đến?" "Ha, nói đúng." Nhị cầu gật đầu một cái, "Nói cho ta, làm sao có thể nhìn thấy hắn?" "Ngươi không thấy được, trên thế giới chỉ có ta có thể gặp được hắn." "Ta hiểu rồi. Nếu mà ngươi muốn mở hộp ra, ngươi cũng không cần tổn thương ta, ta có thể cho ngươi cung cấp trực tiếp tin tức." Nhị cầu nhìn đến Hoa Âm, hài hước cười lạnh một tiếng, "Ngươi muốn làm xong diện gián điệp." Hai bên đều lính hót, chính là hai bên đều không có kết quả tốt. Hoa Âm ý nghĩ bị nhị cầu phơi bày, có thể Hoa Âm không có một chút bối rối. Trong đầu của nàng lại vang lên lần nữa Cố Nghị nói, mười phần phấn khích nói đến, "Lập trường của ta vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là tự do. Trần tiên sinh, ngươi biết ngươi lần trước thất bại là bởi vì sao sao? Là bởi vì ngươi phá vỡ ngoài thân xiềng xích, lại không có đánh vỡ mọi người nội tâm xiềng xích. Muốn triệt để đánh bại hắn, việc ngươi cần không chỉ có riêng là giết chết hắn. Lục thể sẽ hủy diệt, tư tưởng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ngươi phải làm là để cho mọi người biết do kháng cự, mà không phải tại ngươi nơi trú ẩn bên dưới ngắn ngủi hưởng thụ vui vẻ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi hiện tại làm tất cả, kỳ thực đều đang cồn stàng nguyền dưới sự giám thị. Hắn biết do ngươi tại buôn bán tự do, có thể hắn vẫn một mực đối với ngươi mở một mắt nhắm một mắt, ngươi biết tại sao không?" "Hừ." Nhị cầu cười lạnh một tiếng, "Bởi vì nhìn không nổi ta." "Không, bởi vì hắn cần ngươi, hơn nữa ngươi chính là hắn đồng lõa một trong." Chương 233, ngươi cũng là đồng lõa. "Ta?" "Đồng lõa? Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì?" Nhị cầu ngẩng đầu, hơi nhíu mày. Hoa Âm thấy vậy, hoàn toàn yên tâm, mình cuối cùng tìm đến lắc lư nhị cầu cắt vào miệng. "Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn cần ngươi đi cho những cái kia bậc thấp công dân tiết lộ áp. Tại dạng này đè nén thế giới bên trong, bậc thấp công dân sinh hoạt vốn là phi thường thống khổ, giống như một cái tùy thời có thể nổ bong bóng. Mà ngươi thì sao? Ngươi giống như là một cái nục trí miệng, ngươi đang giúp bậc thấp các công dân nục trí, để bọn hắn sẽ không bởi vì quá mức áp lực mà bạo nổ. Để bọn hắn tại ngắn ngủi mà nhanh chóng trong hoa lạc, quên sinh hoạt áp lực. Bọn hắn biết rõ, tại ngươi tại đây có thể được giá rẻ vui vẻ, ngay sau đó bọn hắn thì sẽ thả bỏ đi phản kháng. Ngươi tại phóng túng bọn hắn." "Hừ, nói như vậy ta để bọn hắn hưởng thụ tự do, ngược lại sai." Nhị cầu cả giận nói, "Ngươi đây là cái gì vai lý tà thuyết?" "Xác thực, ngươi chính là tại phạm sai lầm, bởi vì ngươi chỉ là bằng vào một lời nhiệt huyết, dùng báo thù tư tưởng làm việc, ngươi muốn lợi dụng cá nhân lực lượng trả thù bọn hắn. Ngươi chỉ sẽ độc lai độc vãng, lại vĩnh viễn sẽ không lợi dụng nhân dân lực lượng. Ngươi cùng những cái kia cao cấp công dân khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn đem bậc thấp công dân cho rằng nhu mã, cho rằng máy. Mà ngươi thì sao? Ngươi đem bậc thấp công dân cho rằng gánh nặng, cho rằng gánh vác, ngươi hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, bọn hắn là chiến hữu của ngươi, đồng bọn của ngươi. Bởi vì đê cấp công dân chính là ngu muội. Bọn họ đều là đám người ô hợp." Hoa Âm cười khẩy, nàng bắt chước Cố Nghị giọng điệu nói ra, "Nhân dân đều là đám người ô hợp. Những lời này hẳn đúng là ngói trong lều học dạy cho ngươi đi. Ngươi dùng bọn hắn dạy cho ngươi tri thức, hắn cầm lấy nhóm cho ngươi vũ khí, như toàn đánh bại bọn hắn sao? Ngươi cùng những cái kia cao cấp công dân khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn ngạ mạ, ngươi cũng như nhau ngạ mạ. Ta vốn nghĩ đến ngươi là một cái không giống nhau nam nhân, nhưng ta hiện tại cảm thấy, ngươi cũng bất quá như vậy." "Nói hưu nói vượng." Nhị cầu thẹn quá thành giận, lấy chủy thủ ra, đâm vào Hoa Âm ngực. Máu tươi văng khắp nơi. Không có thét chói tai, không hề khóc lóc. An tĩnh trong phòng, chỉ có Hoa Âm một tiếng khinh miệt cười lạnh. Hoa Âm vung lên cổ, khinh thường nhìn đến nhị cầu. "Ta thật cảm giác rất ghê tởm, chết tại trong tay ngươi quả thực là đối với vũ nhục ta của ta. Ta nghĩ đến ngươi sẽ là một da màu nhà cách mạng, cứu vớt nhân dân chúa cứu thế, không nghĩ đến ngươi kỳ thực chính là cái vì tư lợi người báo thù mà thôi. Ngươi thất bại vận mệnh, cũng sớm đã chú định." Hoa Âm đẩy ra nhị cầu, đi đến bên cửa sổ, phi thân nhảy ra ngoài. Nhị cầu đứng tại chỗ sững sờ dây, tiếp theo dùng sức cắn bể mình ngón tay. Hoa Âm nhắm mắt lại, bên tai truyền đến vụ vụ tiếng gió. Vốn tưởng rằng nàng liền muốn chết đi như vậy rồi, không nghĩ đến mình vậy mà ổn ổn đương đương rơi vào nhị cầu trong ngực. Nhị cầu sử dụng bí thuật, tại mình rơi xuống đất phía trước một giây kéo trở lại lầu chợ bên trong. Đánh cuộc đúng. Hoa Âm trong tâm vui vẻ. Mình tại nhị cầu trước mặt là không có bất kỳ phần thắng, mình là sống hay chết, hoàn toàn chỉ ở nhị cầu trong một ý niệm. Khi nhị cầu một đao đâm vào bộ ngực mình thời điểm, Hoa Âm đã sớm lòng như cho nguội. Dù sao đều là chết, Hoa Âm chỉ có thể dùng hết nhảy lầu một chiêu cuối cùng này. Căn cứ từ mấy quan sát, còn có Cấu Nghị tự thuật, Hoa Âm không khó nhìn ra, nhị cầu là một cái người cao ngạo. Hắn từ đọc sách bắt đầu liền đứng đầu trong danh sách, nhưng hắn rời khỏi trường học sau đó, lại phát hiện trên đầu của mình còn có một cái thần, đây đối với người cao ngạo thật sự mà nói không thể chịu đựng. Nhị cầu muốn lật đổ cồn stang một nhà thống trị, cũng không phải vì giải phóng đê cấp công dân, mà là vì bản thân tư dục, hắn chỉ là đơn thuần không muốn khuất phục ở tại người bên dưới, đơn thuần muốn báo thù mà thôi. Luận ngạo mạn trình độ, nhị cầu không thua với bất kỳ một cái nào cao cấp công dân. Vì vậy mà, khinh thường ở tại chết ở trong tay hắn loại hành vi này, nhất định có thể kích thích hắn lòng háo thắng. "Ngươi vừa mới câu nói kia, rốt cuộc là ý gì?" vì sao ta không thể thành công? Ôi, Hoa Âm Tử cười mà như không phải cười nhìn đến nhị cậu. Biểu tình kia để cho nhị cậu tâm thần có chút không tập trung, hắn từ trong túi lấy ra miếng thuốc, không nói lời gì nhét vào Hoa Âm trong miệng. Đây là ta chế tạo mộng cảnh bài phiến. Nhị cậu nói ra, cái này hẳn có thể đem tính mạng của ngươi bảo vệ, nhanh chóng gọi điện thoại gọi bác sĩ tới cứu ngươi đi. Nói xong, nhị cậu chuyển thân rời khỏi. Trước tại Aden Lìn dưới sự kích thích, Hoa Âm vẫn không có cảm thấy đau đớn, thẳng đến nhị cậu rời khỏi Hoa Âm mới cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức vô cùng. Vết thương chảy ra ồ ồ máu tươi, Hoa Âm giãy giụa đi đến điện thoại một bên, cho Đại Lạc Sơn gọi điện thoại. "Lão bản, tới cứu ta." "Ngươi làm sao vậy?" "Nhị cậu đến ám sát ta rồi." Hoa Âm nói chuyện đứt quãng, "Ta giả chết lừa gạt hắn, hiện tại người bị thương nặng." "Đừng nóng, ta lập tức đến." Hoa Âm để điện thoại xuống, che ngực đến phòng 8. Tiểu Tuyết nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh. Nhị cậu chắc chắn sẽ không nhận tâm thương tổn tới mình thân nữ nhi, cho nên hắn tối đa cũng chính là đánh ngất xỉu nữ nhi mà thôi. Hắn hôm nay qua đây một là vì thẩm vấn mình, hai là vì cứu nữ nhi ra ngoài. Mộng cảnh bái phiến hiệu quả bắt đầu hiện ra. Hoa Âm tinh thần từng bước rõ ràng, hoàn toàn không giống như là một cái trọng thương người. Qua không đến 10 phút, Hoa Âm đại môn bị người đẩy ra, mấy cái bác sĩ vào, khiêng đi rồi Hoa Âm. Bác sĩ nhìn thấy Hoa Âm vết thương trên người, vội vàng làm đơn giản cầm máu xử lý. Người làm máu gì hình? Á bê được, đưa lên xe. Hoa Âm bị đám bác sĩ khiêng xuống lâu, nàng xem một cái phương xa đèn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cuối cùng cũng còn sống. Hoa Âm trong tâm thoải mái vô cùng. Cùng lúc đó Hoa Âm bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lời của ngươi đôi hai chó sinh ra ảnh hưởng. Hành vi của ngươi khả năng thay đổi toàn bộ phó bản nội dung hướng đi. Ngươi nội dung thăm dò độ để thăng. Trước mắt nội dung thăm dò độ vì 39. Ngươi chết bên trong chạy thoát thân, ngươi kỹ năng đạt được cường hóa, ngươi có thể từ trở xuống 3 cái tuyển hạng bên trong mà tuyển chọn một hạng với tư cách tưởng thưởng. 1. Ngươi có thể một thân một mình trốn vào trùng tổ không gian, ngoại giới thời gian vẫn theo như bình thường tốc độ lưu trôi. Không chiếm dụng trùng tổ tư duy bản thân kỹ năng đi lầy, mỗi phút tiêu hao 10 điểm tinh thần lực. 2. Ngươi có thể chế tạo có thể đến trở về qua lại lỗ sâu khoảng cách không cao hơn 100m, chế tạo lỗ sâu cần phí 20 điểm tinh thần lực, duy trì lỗ sâu mỗi giây tiêu hao 30 điểm tinh thần lực, không có thời gian delay. 3. Tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa gia tăng 50, chúng tổ tư duy sử dụng số lần gia tăng một lần. 3 cái tuyển hạng đều phi thường hấp dẫn người. Cái thứ nhất tuyển hạng tương đương với cho mình giữ lại một cái độc lập chỗ tị nạn, tại gặp phải tình huống khẩn cấp thì có thể tại chủng tổ không gian né tránh, nhưng khuyết điểm chính là địch nhân có thể ôm cây lợi thỏ, một khi địch nhân biết mình kỹ năng đặc tính, đây kỹ năng một cường hóa trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Thứ hai tuyển hạng cũng là một cái cường đại chạy thoát thân kỹ năng. Chỉ tiếc, mình không có thu được bất luận cái gì tinh thần lực thượng hạn cường hóa, lúc đầu tinh thần lực chỉ có 50 điểm, tương đương với dùng xong một lần lỗ sâu liền tinh thần lực khô kiệt. Cái thứ ba tuyển hạng tiến một bước cường đại tình báo của mình thu thập năng lực cùng phụ trợ năng lực, nhưng tiếc là chính là, thế giới song song đồng đội cũng không thể xuyên qua thời không đến giúp đỡ mình. Đang hôm nay thiên loại tình huống này, Hoa Âm gặp phải uy hiếp thì không có bất cứ gì năng lực phản kháng, nắm giữ cường đại đi nữa phụ trợ năng lực thì có ích lợi gì. Vì vậy mà, Hoa Âm nhất thiết phải đang chọn hạng một cùng hai bên trong chọn một cái. Chương 234, Nghiêm Phong Sòng Bạc. Suy nghĩ hồi lâu, Hoa Âm rốt cuộc lựa chọn tuyển hạng 2. Lấy nàng năng lực bây giờ, một lần chỉ có thể sử dụng một lần lỗ sâu, dùng xong một lần nhất định phải ngủ mới có thể khôi phục biến mất tinh thần lực. Bất quá, đây vẫn là Hoa Âm cường đại bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần không phải là nhị cầu loại này đồng dạng nắm giữ xuyên toa không gian biến thái, Hoa Âm đều có thể nắm giữ năng lực tự vệ. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hoa Âm chọn xong rồi kỹ năng, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi ngủ thiết đi. Dennis thế giới. Hôm nay, Dennis lần đầu tiên với tư cách cảnh sát đến nơi khác chuyên cần. Bọn hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là niêm phong sòng bạc. Nhị cầu sòng bạc cùng cảnh vụ đứng chỉ có cách một con đường, nhà này vận doanh không biết bao nhiêu năm sòng bạc và hôm nay triệt để phong cấm. Cực kỳ phong gián gián tại trên ván cửa. Trong sòng bạc nhà cái, phục vụ viên ngồi chồm hổm dưới đất, trên tay đeo hoàn toàn mới màu bạc còn tay. Cảnh vụ người máy ra vào, đem những cái kia môn chơi không còn một ngống rời ra, ngay cả cực nhãn cái bản đều bị khiêng ra ngoài. Sòng bạc phía sau nhà trợ công nhân viên cũng bị lục soát không còn một ngống. Dennis nhớ, tại sòng bạc phía sau chắc có một cái bí ẩn công xưởng, hắn dựa theo cấu nghị chỉ thị tìm đến cái kia ẩn tàng căn phòng. Trạm trưởng nhìn thấy khắp phòng buôn lậu khoáng thạch, không khỏi đối với Dennis giơ ngón tay cái lên. Người có thể quá cho lực, xem ra thăng chức chỉ là vấn đề thời gian. Quá khen. Dennis khiêm tốn cúi đầu, trong lòng của hắn vẫn có chút không chắc chắn. Dựa theo cấu nghị nói, công xưởng bên trong còn có hai cái mô phỏng sinh vật người máy, nhưng mà Dennis tại đây không có phát hiện bất luận cái gì người máy. Thật là xỉ nhục à, cái này phạm pháp sòng bạc ngay tại chúng ta cách vách, chúng ta nhưng vẫn không có phát hiện. 14 đại nhân nói, đây là nhị cầu đang quấy phá, hắn có thể ở một mức độ nào đó che đậy người máy cảm giác, cho nên hắn có thể trắng trợn tại trên địa bàn của chúng ta mặt phạm pháp. Dennis nghe vậy, trong tâm cười lạnh hai tiếng. Cảnh vụ đứng ở giữa cảnh sát tuy rằng đều là nhị cấp công dân, nhưng bọn hắn có một cái tính một cái, tất cả đều là tại ăn no chờ chết. Hoàn toàn không có phát hiện thật sự thế giới bảo vệ chính nghĩa cùng luật pháp quyết tâm. Bọn hắn đang theo dõi bên dưới là một bộ sắc mặt, rời khỏi giám sát chính là một cái khác sắc mặt. Làm chuyện xấu, liều mạng che giấu. Làm chuyện tốt, không nguyện long đong. Lẫn nhau bao che, trộm gian dâm dùng mảnh lưới. Thiết thiết thực thể hiện trước chàng cáo giả toàn bộ đặc sắc. Nếu như nói, tầng dưới chốt công dân là đang rẽ rủa cầu sinh, như vậy trung tầng công dân chính là không tức giận chút nào. Bọn hắn trên không lo thì dưới lo làm cái gì, chỉ có đang đối mặt đề cấp công dân thì mới có thể lấy ra kia có chừng tôn nghiêm, kêu lên một câu cảnh sát, không được núp đích. Từ cấp 3 lên đến nhị cấp, chỉ cần 1 triệu năm giảm hình phạt. Nhưng là từ nhị cấp lên đến nhất cấp, thì cần muốn giảm hình phạt 300 vạn năm. Ý vị này, nếu mà ngươi bằng vào bước gạch làm việc, không ăn không uống leo lên nhị cấp cần phí 20 năm, như vậy từ nhị cấp lên đến nhất cấp vậy liền cần 60 năm thời gian. Căn cứ vào đèn nhịp quan sát, ngói lều tuổi thọ của con người cùng làm tinh người cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Trước sau 80 năm, đại biểu ngói lều người dốc cả một đời khả năng vừa làm không lên cao cấp công dân. Cho dù ngươi thành công đạt tới thăng cấp yêu cầu, ngươi cũng không có biện pháp gánh vác lên ngẩng cao cuộc sống và sản xuất chi tiêu. Trừ phi nhà ngươi có khoáng, hoặc là người nhà ngươi bản thân liền là cao cấp công dân. Trở lại cảnh vụ đứng, đàng hoàng một chút, không nên lộn xộn. Dennis nhận chân chân kiểm kê môn chơi, trông coi nghi phạm. Đồng nghiệp của mình tại phát hiện trạm trưởng không tại sau đó, mỗi một người đều bắt đầu chơi bời lêu lồng rồi. Dan A, đồng sự Lao Yên đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Dennis bả vai, đi ra theo ta rút điếu thuốc. Những này nghi phạm, sao thế chuyện? Quản. Lao Yên khẩu âm hết sức đặc biệt, một bộ tùy tiện bộ dáng. Dennis cũng không thể quá không hợp đàn, ngay sau đó liền buông xuống trong tay nhiệm vụ, đi theo Lão Yên đi ra. Cái này cáo giả phi thường sẽ tìm địa phương, hắn mang theo Dennis đi vòng vo, đi đến cảnh vụ đứng cửa sau miệng. Nơi này sao tích giám sát, tùy ngươi làm sao chơi. Làm sao ngươi biết? Dennis tò mò nhìn Lão Yên, trong đầu nhớ lại một lần bản đồ, nhớ kỹ tại tâm lý. Chờ ngươi ngày nào đi phòng quan sát đi qua liền hiểu. Lão Yên nhen lửa thuốc lá, dưới tình huống bình thường, chúng ta nhìn theo dõi thời điểm, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đều là đi ra đi làm sao lẫn nhau làm có đâu? Có một ít camera giám sát hư, ống kính căn bản cũng sẽ không rẽ ngoặt, chúng ta cũng biết tình không báo, liền tình báo, phía trên cơ bản cũng sẽ không phái người đến sửa. Vì sao? Muốn thêm hình A, bằng hữu. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ xung phong nhận việc mà thêm hình mời người đến sửa sao? Sẽ không, đó không phải là. Bản thân ngươi thêm hình, liền vì cho mọi người sửa chữa máy theo dõi, để cho mọi người sờ không cá, cái này sẽ chỉ để cho mọi người càng thêm căm hận ngươi. Mà ngươi có thể thu được chỗ tốt gì đâu? Ngoại trừ thu được trạm trưởng ngoài miệng khen ngợi, chẳng có cái gì cả. Làm nhiều lỗi nhiều, ít làm ít sai, không làm không tệ. Đây chính là tại cảnh vụ đứng sinh tồn chi đạo. Lão Yên phun ra một vòng khói, mặt mày hớn hở cùng Dennis nói chuyện. Dennis có một ít không hiểu, nếu là thiết bị có vấn đề, vì sao trạm trưởng không mình ra mặt sửa chữa đâu? Trạm trưởng liền người vệ sinh cũng không muốn chiêu, phát động toàn thể cảnh sát mình dọn dẹp riêng mình khu vực làm việc, đồ vật hư cũng là để cho bản thân chúng ta suy nghĩ sửa. Ngươi cảm thấy hắn biết mời người sửa chữa sao? Những cái kia thợ máy cũng đều là nâng chén vàng, ngày so với chúng ta còn thoải mái, từng cái mũi vểnh lên trời nhìn người. Mời bọn họ đến, biết cho là bọn hắn cho chúng ta phục vụ, không biết cho là chúng ta cho bọn hắn phục vụ. Nói thật, ta chỉ hận mình không có bản lĩnh, không thể đem mình nhi tử đưa đi ngói trong lều học. Bằng không, liền tính hắn từ trường học dị nghiệp, vậy ít nhất cũng có thể làm cái thợ máy đi. Nơi nào giống ta? Khi một cái phá cảnh sát. Ngươi chắc đúng luật pháp có chút kính sợ. Dennis nói ra, chúng ta là luật pháp bảo vệ người. Phúc, khu khu khu, Lão Yên một hơi thở gấp đều, bị thuốc lá sặc, hắn một bên ho khan một bên cười ha ha. Ha ha ha. Ta thích ngươi hài hước cảm giác. Khi ta lần đầu tiên đến cảnh vụ đứng thời điểm, ta cũng cùng ngươi một dạng ý nghĩ, nhưng mà khi ta đã làm sau một khoảng thời gian, ta mới rõ ràng đây công tác nơi đó có nhiều như vậy vinh dự cảm giác. Lão Yên câu đèn mịt cổ, chỉ đến phương xa bãi rác. Một cái đê cấp công dân chính đang chĩa vào gì loang lổ khâu đầu, ở trong đống rác vất vả công tác. Nhìn thấy cái kia rác rưởi lão sao? Ừm. Công việc của chúng ta cùng hắn không có bản chất sự khác biệt. Lão Yên cười khổ lắc lắc đầu, trên cái thế giới này, chúng ta đều là cho bọn hắn đi làm. Đang đối mặt thời điểm nguy hiểm, chúng ta có thể chết, nhưng cảnh vụ người máy không thể chết được. Ngươi cùng ta trò chuyện cái gì vinh dự cảm giác? Ta đều không có một cái người máy quý trọng. Tít tít tít. Một chuyện vụ người máy không biết rõ từ chỗ nào bay tới, đem giám sát ống kính nhắm ngay Lão Yên, hắn tự biết lỡ lời, nhanh chóng che miệng cầu xin tha thứ, "Ca, ta cũng không phải nghi ngờ công dân chế độ cấp bậc." Tít tít tít. Công việc người máy tựa hồ chính đang đánh giá. Dennis cùng đồng sự tất cả đều bế tức nhìn đến người máy. "Ngươi xúc phạm A00 số 3 quy tắc, ngươi bị xử là 10 năm thời hạn thi hành án. Ngươi đã tính tổng cộng xúc phạm 12 lần, sẽ bị xử là 120 năm tù kỳ. Công dân chế độ cấp bậc là ngói lều căn bản, xin đừng nghi ngờ." Đáng chết. Những người máy này càng ngày càng thông minh. Có đôi khi ta thật muốn trực tiếp kín đáo đưa cho hắn 1000 năm, mở cho ta cái bao nguyện phần món ăn, để cho ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mắng. Lão Yên thấp giọng oán trách, dùng sức hút xong rồi một miếng cuối cùng khói. Không nói, Dan, chúng ta trở về đi thôi. Một hồi chúng ta còn muốn thẩm nghi phạm đi. Được. Dennis gật đầu một cái, đi theo đối phương trở lại cảnh vụ đứng. Chương 235, giả cảnh sát. Uy, ai đem công việc người máy đặt vào cửa hành lang? Không rõ, có thể là lão Mạch đi. Cái này bức người, không phải đã nói của hành lang không cho phép thả người máy sao? Làm hại lão tử hôm nay lại bị thêm hình rồi. Bản thân ngươi ngoài miệng không có đem cửa, đừng trách người khác. Ngược lại ngươi là người giàu có ra à, kia 100 lượng trăm thời hạn thi hành án tính cái gì? Ha ha ha. Văn phòng bên trong một phiến vui sướng tiếng cười. Lão Yên gia hỏa này cũng không có việc gì chỉ thích nói bậy tám đạo, hắn cũng là toàn bộ cảnh vụ đứng ở giữa bởi vì nói lung tung, bị thêm hình nhiều nhất người. Nghe nói hắn bị trừng phạt, mọi người cũng là thấy có lạ hay không? Dennis Smith môi sừng, cùng mọi người cùng nhau cười lên. Lão Yên cũng không để ý, hắn không có trở lại công việc vị, mà là đối với mấy cái nghi phạm thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Các ngươi những này bức người, nói mau các ngươi rốt cuộc là làm sao trốn tránh pháp uy? Nghi phạm khổ không thể tả. Cảnh quan, chúng ta cũng chỉ là đi làm, ngươi phải hỏi nhị cầu đi nha. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hỏi. Lão Yên chỉ đến mấy phạm nhân nói ra, ngươi đi với ta phòng thẩm vấn, không nói rõ ràng ngọn nguồn, không cho phép ăn cơm. Ách, Lão Yên bóp nghi phạm cổ, giống như kéo chó chết một dạng đem bọn họ kéo tới phòng thẩm vấn. Lạch cạch. Phòng thẩm vấn cửa chính đóng lại. Tất cả mọi người cho dù ngăn cách bằng cánh cửa cứng nhắc, cũng có thể nghe thấy Lão Yên đối với nghi phạm quát lớn cùng tiếng chửi mắng đánh đập. Lại đến mỗi ngày hoạt động giải trí thời gian, bọn cảnh sát từ công việc vị đứng lên, hai người tổ một, chọn nghi phạm đi trong phòng thẩm vấn giải trí. Dennis híp mắt nhìn về phía những cảnh sát này, bọn hắn vậy mà có thể đem tra hỏi cho rằng là hoạt động giải trí. Nực cười, Dennis lắc lắc đầu, vùi đầu công tác. Buổi xế chiều, nghi phạm kết thúc tra hỏi, mỗi một người đều bị giam tại tầng dưới chốt tạm thời trong ngục giam. Hôn mê nhị cậu, ngủ ở bọn hắn cách vách. Đã đến giờ tan sở, Dennis nhưng thủy chung không hề rời đi, hắn một mực đang len lén sờ một cái mà lục soát hồ sơ, đặc biệt là những cái kia cao cấp công dân hồ sơ. Nếu cố nghị hồ sơ rất khó lục soát, như vậy từ nơi này chút cao cấp công dân hồ sơ bắt đầu tra được, sẽ có hay không có quá mức thu hồi đâu. Vì thế, Dennis lấy Trần Trạch Vũ làm tâm điểm, điều tra cùng hắn có liên hệ máu mủ người, rốt cuộc phát hiện một ít tạm thời không muốn người biết tin tức. Dennis nhanh chóng xem hồ sơ, lại nghe thấy lối vào truyền đến một hồi tiếng bước chân. "Xin chào, chúng ta là nhắc tới người." "Nói người?" Dennis đóng lại máy tính cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía người đến. Hai người bọn họ bộ dạng 10 phần xa lạ, nhưng lại mặc lên cảnh biên đồng phục, nhìn cảnh hàm so với mình còn cao hơn 2 cấp bậc. Lão Yên vừa mới chuẩn bị thay quần áo trở về nhà, nhìn thấy hai người này sau đó cũng nhanh chóng đứng nghiêm chào. "Trưởng quan tốt." Nhìn thấy Lão Yên hành lễ, Dennis cũng làm theo. "Chào các ngươi." Hai người đáp lễ. "Trưởng quan có gì muốn làm?" "Ta là nhắc tới người." "Nói người?" "Nói đi tội phạm nhị cậu." Một người trong đó chỉ sau lưng, "Chúng ta muốn đem hắn di chuyển trở đi." "Nha." "Không thành vấn đề, ta đi trước văn phòng xin phép một chút chạm trưởng." Lão Yên nói ra, "Đúng rồi, các ngươi thẩm vấn lệnh mang tới chưa?" Tại đây." Hai người đưa cho Lão Yên. "Xin chờ một chút một hồi." Lão Yên dịu đỡ vành nón, một đường chạy chậm đi đến trạm trưởng văn phòng. Dennis nhìn đến trước mặt hai người, hơi có chút nghi hoặc, hắn dựa vào đổ nước nóng cơ hội, cẩn thận quan sát một hồi hai người. Bọn hắn ngón trỏ cùng miệng hùm đều có rất dày vết chai, hiển nhiên là thường xuyên lịch xuống người. Đứng tại bên trái cảnh quan trên mu bàn tay có một nơi phỏng, nhìn qua giống như là chất hóa học lưu lại vết thương. Hắn tựa hồ chú ý đến Dennis tầm mắt, mau mau đem tay vươn vào rồi túi. "Muốn uống ly trà sao?" Dennis giơ lên ly trà, nhíu mày. "Không cần." Cảnh quan vung vung tay nói ra, "Chúng ta nói xong phạm nhân liền đi." "Nha." Dennis gật đầu một cái, ngồi trở lại chỗ ngồi. Tại trên người hai người này, Dennis nhìn thấy một chút không giống nhau khí chất. Toàn bộ cảnh vụ đứng ở giữa người tất cả đều là ăn no chờ chết, không có chuyện làm, hết lần này tới lần khác hai người kia mặt đầy nghiêm túc, hoàn toàn không thấy được loại kia cáo giả thần thái. Dennis nghi ngờ càng tăng lên. Hắn nhanh tới đây đến trạm dáng dấp văn phòng, vừa vặn gặp ra cửa Lão Yên. "Chờ đã." "Làm sao?" Dennis ngăn cản Lão Yên, "Hai người kia không thích hợp." "Làm sao không được bình thường? Thủ lệnh của bọn hắn ở nơi nào? Đưa cho ta nhìn." "Này, trạm trưởng đều nói không thành vấn đề, ngươi nghiêm túc cái gì sức lực?" Lão Yên vô vô Dennis bả vai, thấp giọng nói ra, "Làm nhiều lỗi nhiều, ít làm ít sai, không làm không tồi." Lão Yên nhếch miệng cười một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Dennis đẩy cửa đi vào căn phòng, không nói lời gì cầm lên trạm trưởng trên bàn thủ lệnh. "Uy, ngươi làm gì vậy?" Trạm trưởng nhìn đến Dennis, bị dọa sợ đến thuốc lá trong tay đều rơi xuống. Dennis nhìn kỹ thủ lệnh, thuận tay cầm lên bàn bên trên kính lút, so sánh chữ phía trên vết tích. "Cái chữ này thể không đúng. Ngươi đang nói gì nói nhảm? Ngươi nhìn cái chữ này mẫu." Dennis chỉ trên bàn một cái khác công văn, "Cái này thủ lệnh số thứ tự kiểu chữ cùng chúng ta cảnh vụ đứng thường dùng công văn kiểu chữ không giống nhau, đây là làm giả." "Làm sao sẽ làm giả? Phía trên có chương đi. Chẳng lẽ hắn không thể là củ cà rốt khác chương?" Dennis vỗ tay một cái bên trong công văn, chuyển thân rời phòng làm việc. Trạm trưởng tâm lý có một ít nổi da gà. Phía trên hôm nay xác thực điện thoại tới, muốn nói đi nhị cậu, công văn số thứ tự, cảnh sát đến thời gian hoàn toàn nhất trí, làm sao lại có làm giả khả năng? Hắn vừa mới còn gọi điện thoại xác nhận qua đâu. Trạm trưởng lo lắng Dennis làm ra chuyện khác người gì, nhanh chóng xuống lầu đi theo. Lúc này, kia hai tên cảnh viên đã đi tới tầng 1 dưới đất. Bọn hắn chỉ hôn mê nhị cậu, trầm giọng nói ra, "Đem phạm nhân mang ra ngoài đi." "Được rồi." Lão Yên nghe thấy hai người lời nói, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, bất quá hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là tác dụng tâm lý. Dennis gầm gầm gừ gừ, làm hại bản thân cũng nghi thần nghi quỷ. Giang giác, Lão Yên mở ra cửa tủ, thay nhị cậu đeo còng tay lên xiềng chân. Hai tên cảnh quan đi vào phòng giam, một trái một phải đỡ nhị cậu rời khỏi. Bọn hắn mới vừa đi ra phòng giam, đã nhìn thấy Dennis đang hai tay khoanh tay đứng tại cửa thang lầu, ánh mắt phảng phất có thể ăn người. "Có chuyện gì không? Ngươi vừa mới gọi nhị cậu cái gì?" "Ân, ngươi vừa mới gọi nhị cậu cái gì?" Dennis cười lạnh nói, "Phạm nhân, đúng không? Có vấn đề gì? Tại xử phạt truyền đặt trước, chúng ta chỉ có thể gọi là hắn nghi phạm, người hiểm nghi, không thể để cho tội phạm, phạm nhân. Nếu như nói sai, bị công việc người máy phát hiện chính là phải bị thêm hình 1 năm." Lão Yên vừa mới lúc tới, công việc người máy một mực theo phía bên hắn. "Các ngươi nói sai, người máy lại không có nhắc nhở cũng trừng phạt các ngươi hai cái, điều này nói rõ một chút, hai người các ngươi cái căn bản cũng không phải là cảnh sát. Các ngươi rốt cuộc là ai?" Dennis lớn tiếng chất vấn. Lão Yên nghe nói như vậy, rốt cuộc hiểu rõ trước kia không giải thích được không hài hòa cảm giác đến từ chỗ nào. Chính là, hắn lại hy vọng mình căn bản không có nghe thấy Dennis lời nói này, bởi vì điều này cũng có thể sẽ cho hắn mang theo phiền toái lớn hơn nữa. Chương 236, giả cảnh sát. "Ngươi nhận lầm." Hai tên cảnh quan đẩy ra Dennis, tiếp tục đi tới cửa. Lúc này, Dennis đã có thể xác định rồi. Hai người bọn họ người chính là giả mạo, hơn nữa bọn hắn rất có thể chính là tại sòng bạc biến mất hai cái mô phỏng sinh vật người máy. "Ta gọi ngươi dừng lại, nghe không hiểu sao?" Dennis từ bàn bên trên cầm lên điện côn, mở ra công tắc đập tới. Đồn độn. Điện hồ ở trong không khí chợt lóe lên. Đi ở phía sau cảnh quan nhất thời dừng ở tại chỗ, da thịt trắng nõn bên trên nhiều hơn một đạo nám đen vết sẹo. Dan, ngươi mau dừng lại. Lão Yên xông lên kéo giữ Dennis, ngươi bình tĩnh một chút. Bọn hắn là giả. Giả thì thế nào, ngươi không muốn sống nữa. Hắn là Trần Trạch Vũ, trên thế giới kẻ nguy hiểm nhất. Dennis cũng không dám thả hổ về rừng. Nếu để cho nhị cầu rời khỏi cảnh vụ đứng, lần nữa khôi phục nguyên khí, mình tuyệt đối là hắn cái thứ nhất mục tiêu báo thủ. Một tháng bất quá giảm hình phạt 3000 năm, ngươi liều mạng cái gì mệnh a? Bị điện giật thương giả cảnh quan xé nám đen ra, lộ ra phía dưới tràn đầy kim loại chất cảm không xương. Ngươi nhìn. Dennis cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc súng lục ra, hướng về phía người máy liên khấu có súng. Một cái địch nhân gánh vác hôn mê nhị cầu chạy trốn, một cái khác tác dùng thân thể ngăn trở viên đạn, vì đồng đội tranh thủ thời gian. Đinh đinh đương đương. Đạn bắn vào người máy trên thân, vang lên tia lửa. Những này phổ thông vũ khí, căn bản là không có cách đối với người máy sản sinh thực chất tính tổn thương. Cảnh vụ người máy nghe thấy tiếng súng sau đó, lập tức chạy tới tiếp viện. Người đã xúc phạm. Cô này. Địch nhân thoải mái tay chân, lấy một đánh nhiều. Dennis thả xuống người này mặc kệ, hướng phía chạy trốn người kia đuổi theo. Đừng hòng chạy. Dennis liều mạng đong đưa hai tay. Lúc này, cho dù hắn là cương thi thể chất, cũng có thể cảm thấy trái tim chính đang nhảy lên kịch liệt, hắn da từ tái nhợt trở nên đỏ như máu, cả người giống như là một cái cục sắt nung đỏ. Dennis đem cương thi thể chất ưu thế phát huy đến cực hạn, tốc độ càng chạy càng nhanh. Đóng cửa lại. Dennis lớn tiếng kêu lên. Cảnh vụ đứng cửa chính đã sớm đóng kín. Nhất tiểu đội cảnh sát cùng cảnh vụ người máy ngăn chặn lối vào, giơ súng bắn súng. Người máy vội vàng đem nhị cầu ôm vào trong ngực, dùng mình nhục thân ngăn cản công kích, hắn mô phỏng sinh vật vỏ ngoài bị đạn đánh rách nát, lộ ra dữ tợn khủng bố chân diện mục. Lạch cạch. Người máy đánh vào một cái cảnh viên trên thân, đem hắn nghiền thành bánh nhân thịt. Cảnh vụ đứng cửa sắt lớn cũng bị hắn thuận thế va chạm sụp đổ. Còn lại chúng nhân viên cảnh sát thấy tình cảnh này, run lẩy bẩy, không có một cái còn dám truy kích, chỉ có Dennis một người lướt qua cửa chính phế tích, liều lĩnh đuổi theo. Hư, cửa này đụng hư, sẽ không cần chúng ta bồi đi. Chết mấy cái cảnh vụ người máy. 7-8 cái. Đang có phải hay không đầu óc không dùng được a? Hắn như vậy liều mạng làm cái gì? Không hiểu a. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn đến đồng sự chết thảm thi thể, nhộn nhịp thọ tử hô bi, nhưng chính là không có một người dám lại đuổi theo người. Trạm trưởng đi đến quan thai, nhìn đến lối vào một mảnh hỗn độn, than thở. Ai? Trạm trưởng cười khổ nói, cái này Dennis là ai giới thiệu đến? Chúng ta tại sao phải đem hắn thu vào đến làm cảnh viên a? Trạm trưởng, không phải ngươi một tay đem hắn cất nhắc lên sao? Con mẹ nó, ta cho là hắn lên làm cảnh viên sau đó liền sẽ ăn no chờ chết rồi, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như vậy quấn. Đây có vẻ chúng ta những người này rất ngu a. Trạm trưởng, người của phía trên gọi điện thoại đến. Bọn hắn nói, phải tới nói người cảnh viên bị người bắt cóc, vừa mới kia hai cái cảnh viên là giả mạo. Con mẹ nó, hiện tại ngươi nói những này có ích lợi gì? Vậy làm sao bây giờ? Làm dáng một chút, lái xe đi theo đuổi. Trạm trưởng nghĩ một hồi nói ra, đừng mang cảnh vụ người máy đi, vật này đáng quý. Đập hư một cái phải thường 10 vạn năm thời hạn thi hành án đi. Vâng, trạm trưởng. Một bên khác, người máy đã gánh vác nhị cậu, phi thân chui vào xe hơi. Nó tay chân lanh lẹ mà cho xe chạy, Dennis không muốn sống mà sống tới, giống như con thằn lằn một dạng nằm ở kính chắn gió bên trên. Ầm. Động cơ phát ra tiếng nổ thật to. Dennis cắn hàm răng, vậy mà miễn cưỡng dùng đầu đập vỡ kính chắn gió, hắn vọt vào bừng lái, một cái nắm người máy hai tay. Buông ra. Mau cút. Hai người không ai nhường ai. Tay lái mất đi khống chế, đầu xe khắp nơi trôi đi, đụng đầu vào ven đường trên vách tường. Hai người bay ra bừng lái này. Dennis bị người máy đánh vào tường bên trên, nhất thời hẹ ra một ngụm máu đen, liền xương sườn đều gãy ba cái. Hắn không biết đau đớn, vẫn dùng hai cánh tay khóa lại người máy cổ. Chết. Dennis cặp mắt đỏ lên, răng rắc một tiếng bẻ gãy người máy cổ. Người máy trong mắt ánh đèn u ám không sáng, hai tay vô lực rũ tại thân thể hai bên. Dennis thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về phía nhị cậu, gia hỏa này vẫn ở tại trong hôn mê, căn bản không biết rõ ngoại giới chuyện gì xảy ra. Tít tít tít, tiếng còi xe cảnh sát vang dội. Dennis nghiêng đầu nhìn đến, đồng nghiệp của mình rốt cuộc lái xe chạy đến. Bọn hắn nhìn đến trên đường phố một mảnh hỗn độn, từng cái không biết làm sao. Trạm trưởng rất là vui vẻ mà đi đến Dennis trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Không gì. Dennis chỉ đến trong xe nhị cậu nói ra, còn tốt, cái người này không có chạy mất. Trạm trưởng sắc mặt giống như đổ mức độ màu địa bàn, khi thì khóc khi lại cười. Tuy rằng ta không muốn đả kích ngươi tích cực tính, nhưng mà lần này ngươi đã gây họa. Ta gây họa? Một xe cảnh sát, một bên vách tường, bảy cái cảnh vụ người máy. Những thứ này đều là chúng ta muốn tự chịu trách nhiệm lời lô đồ vật. Ngươi muốn nói cái gì? Ai? Kia bảy cái cảnh vụ người máy, ta có thể thay ngươi gánh vác, nhưng cái này xe cảnh sát cùng va chạm sụp đổ vách tường, ta cũng không có biện pháp. Dennis nháy mắt một cái, hắn suy tư hồi lâu giờ mới hiểu được trạm trưởng ý tứ, hắn dở khóc dở cười chỉ bản thân mũi, ung dung hỏi, ý của ngươi là những này hủy diệt của công phải do ta đến phụ trách bồi thường? Đương nhiên, tuy rằng chúng ta là cảnh sát, nhưng chúng ta cũng muốn tuân thủ quy tắc. Ta đây đều là vì bắt nghi phạm. Ngươi có thể lựa chọn ôn hòa hơn thủ đoạn, không nhất định phải phá hủy của công a. Chẳng lẽ các ngươi không nên đem những này tính tới nghi phạm trên đầu? Nếu mà không phải bọn hắn chạy trốn, ta cũng không cần đi bắt bọn hắn. Bọn hắn chạy trốn, tự nhiên sẽ bởi vì chạy trốn chịu phạt. Ngươi hủy diệt của công, liền muốn bởi vì phá hủy của công mà chịu phạt, hai điểm này cũng không mâu thuẫn. Trạm trưởng thở dài một tiếng, tiểu tử, đây chính là quy củ, mau chóng rời khỏi nơi này đi, phía trên người đến, chuẩn bị tự mình mang đi nhị cậu. Vâng, ta biết rồi. Dennis gật đầu một cái, không tranh cãi nữa. Hắn đứng tại trạm trưởng bên cạnh tâm lý thở dài, lão Yên đi đến hắn bên cạnh, vỗ vai hắn một cái bảng. Ngươi bây giờ mình bạch sao? Chương 237, 20 năm trước. Ngươi bây giờ mình bạch sao? Lão Yên nhìn đến Dennis, trong mắt tất cả đều là một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình. Dennis gật đầu một cái, hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao những cảnh sát này tất cả đều xuất công không xuất lực rồi. Người quá liều mạng, không chỉ không có tưởng thưởng, ngược lại có khả năng sẽ nhận được trừng phạt. Lão Yên như vậy xảo quyệt người, nói không chừng hắn cũng đã sớm phát hiện hai người máy thân phận. Hắn mở một mắt nhắm một mắt, chỉ là bởi vì hắn cũng không muốn bị thêm hình, càng không muốn liều chết bảo vệ cái gọi là luật pháp. Ta chỉ là không muốn để cho sự kiện thoát khỏi khống chế của ta. Dennis nói ra, gia hỏa này nếu mà thoát ly dây cương, chúng ta ai cũng chết không được tử tế, chúng ta chính là hắn lớn nhất cựu nhân. Hiện tại chết tương lai chết, ngươi lựa chọn cái nào? Sống lâu một ngày là một ngày, đừng nghĩ nhiều như vậy. Liên tính ngươi chết, ngươi cũng sẽ không là anh hùng, bởi vì anh hùng chỉ có một cái, cũng chỉ có thể có một cái. Lão Yên chỉ thiên, tiếp tục chuyển thân rời khỏi. Chỉ có thể có một cái anh hùng. Ha ha. Dennis đứng tại chỗ, kiểm tra mình bị thương vị trí. Vừa mới một trận chiến này, mình ít nhất có 7 chỗ chảy ra, 3 chỗ gãy xương. Những thương thế này cũng không tính là nghiêm trọng, mình chỉ cần ăn nhiều một chút thì sống, ngủ một giấc tỉnh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện trường sự tình giao cho đồng sự xử lý, Dennis một mình trở lại túc xá, xử lý vết thương. Dựa theo cấu nghị kế hoạch, mình hẳn tại hệ thống cảnh sát lấy được tấn thăng cũng thu thập tình báo, nhưng trên thực tế tại cái này đã thối giữa thấu hệ thống bên trong, nỗ lực chính là nguyên tội. GG. Bờ giờ không. Phải nói, tất cả mọi người cũng từng nỗ lực qua, phấn đấu qua, nhưng khi bọn hắn biết do nỗ lực cũng không thể mang theo thành tựu ngược lại sẽ mang đến cho mình phiền phức sau đó, nằm ngửa thành lựa chọn duy nhất. Nỗ lực cũng không thể để bọn hắn vô tư, ngược lại sẽ để bọn hắn sợ đầu sợ đuôi. Vì vậy mà, không nỗ lực thành cái thế giới này chính trị chính xác. Cố nghĩ ý nghĩ sai. Dennis tựa vào giường bên trên, tự đủ, tại dưới hoàn cảnh như vậy, căn bản không có trên sự nỗ lực thăng không gian, an an ổn ổn nằm ngửa đều trở thành khó được xa xỉ phẩm. Cái này con đường, rất khó được thông a. Dennis lấy ra trong tủ lạnh đông lạnh thịt sống, gắm hai cái, thương thế trên người lập tức lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Tước định hợp đã đến giờ. Dennis rời khỏi túc xá, đứng ở máy điện thoại bên cạnh. Ken ken ken, chuông điện thoại vang dội. Dennis cầm điện thoại lên, bên hai truyền đến chói tai tí tách âm thanh. Cố Nghị mở mắt ra, đi đến trùng tổ không gian. Hắn nhìn hai tên đồng đội. Hoa Âm mặc lên toàn thân quần áo bệnh nhân, ngồi trên xe lăn. Dennis máu trên mặt vết tích còn không có lau khô, trên cánh tay trên đầu cũng có vết thương. Cố Nghị trong tâm thổn thức không thôi, ân cần hỏi, nhị vị, các ngươi hôm nay tựa hồ trải qua cũng không quá hay lắm. Không sao. Dennis khoát tay một cái nói, ưu điểm của ta chính là khẳng đánh, đây đối với ta lại nói đều là bị thương ngoài da. Hoa Âm cười khổ lắc lắc đầu, nàng sờ một cái lồng ngực của mình, sắc mặt trắng bệch nói, ta là thiếu chút nữa thì không có. Làm phiền Cố tiên sinh, không thì ta liền không có cơ hội cùng các ngươi mọi người gặp mặt. Cảm ơn ta một phát. Ta cần ngươi nói phục nhị cậu lý do, thuyết phục nhị cậu. Hoa Âm không rõ chi tiết mà nói rồi mình và nhị cậu rằng có toàn bộ quá trình, đồng thời cũng cùng mọi người giới thiệu mình vừa mới thu được kỹ năng mới. Cố Nghị thâm sâu thở dài, ngươi dạng này rất nguy hiểm a. Ngươi đây là muốn ăn hai đầu, làm xong diện gián điệp. Ta đã bị gác ở hỏa bên trên nướng. Hoa Âm lắc lắc đầu nói, vì bảo vệ địa vị, ta phải bán rẻ nhị cậu tình báo. Vì giữ được tính mạng, ta lại nhất thiết phải cho nhị cậu lộ ra tin tức. Đại Lạc Sơn tùy thời có thể quyết định ta thời hạn thi hành án, nhị cậu tùy thời có thể quyết định ta sự sống còn, hai người này ta ai cũng không thể gác tội. Hoa Âm lúng túng gãi đầu một cái, loại này chân đứng hai thuyền sự tình nàng tại thế giới hiện thật không làm thiếu. Bất quá, thế giới hiện thật bên trong mọi người giàu gì sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi, sẽ không dễ dàng làm gì sao chuyện giết người phóng hỏa, nhưng nhị cậu chính là giết người không chớp mắt, chỉ cần có một chút không hài lòng hắn liền muốn hạ đạo tử. Càng đáng sợ hơn chính là, gia hỏa này tới vô ảnh đi vô tung, căn bản không có biện pháp phòng ngừa cùng né tránh. Thật xin lỗi. Cố Nghị gãi gãi mũi, là ta để các ngươi lọt vào nguy hiểm. Thật xin lỗi. Ngươi tại sao phải thật xin lỗi đâu? Hoa Âm đột ngột ngẩng đầu lên, cười nói, có lỗi với chúng ta chính là quỷ dị thế giới, là cái kia thế giới sau lưng tà thần, là thế giới hiện thật bên trong khắp nơi quấy rối cuồng tín đồ. Ngươi cho tới bây giờ không có thật xin lỗi bất luận người nào. Cố Nghị gật đầu một cái, vỗ nhẹ nhẹ một cái khuôn mặt của mình, đem những cái kia chán nản tâm tình đuổi ra bộ não. Yên tâm đi đám bằng hữu, ta nhất định sẽ dẫn mọi người rời đi nơi này. Chúng ta tin tưởng ngươi. Hoa Âm nghĩ một hồi, lại nói, đúng rồi, liên quan đến 20 năm trước chuyện, ta lại thu thập được một ít tin tức. Những thứ này là Đại Lạc Sơn cùng Cổn Stạ Nguyên nói cho ta biết. Hoa Âm đem Cổn Stạ Nguyên nói tự thuật một lần. Khi nghe thấy Trần Trạch Vũ dẫn đến hư không thủy triều, thôn vệ nửa cái quốc gia thời điểm, Cố Nghị lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì. Đây chẳng lẽ là ta làm? Ngươi làm? Cố Nghị tại chỗ đi, ý đồ dùng tất cả mọi người có thể hiểu được ngôn ngữ giải thích. Các ngươi nghe nói đi. Ta tại trải qua ngói trong lều học nó sau đó, mở khóa rồi cái gọi là song thiên phú. Đúng, vậy thật thật lợi hại a, ngươi làm sao làm được? Chúng ta cũng có thể làm được sao? Không nói trước có thể làm được hay không, các ngươi chỉ cần biết, lấy ta năng lực chỉ cần điều kiện cho phép, ta có thể đem hư không thủy triều dẫn nhập phó bản thế giới. Thứ này lực sát thương cực mạnh, có thể trong nháy mắt giết chết Đại Lạc Sơn, ngay cả người chủ trì cũng sợ lực lượng của nó, không dám tùy tiện đối kháng. Trần Trạch Vũ có thể tại trong hư không hành động, nhưng hắn bắt thành không thể nào lấy mình sức lực của một người dẫn lưu hư không. Cho nên, cái kia 20 năm trước thiếu chút hủy diệt ngói lều người khả năng chính là ta. Cố Nghị tại chỗ đi qua đi lại, tự đủ đem chính mình suy luận quá trình nói ra. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp phải nội dung lẫn nhau liên hệ phó bản, có rất nhiều bí mật cùng quy luật chúng ta cũng không có tổng kết ra. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, phó bản cùng phó bản giữa sẽ không có ảnh hưởng, một khi mạo hiểm giả rời khỏi phó bản thế giới, cái này phó bản thì sẽ từ trên thế giới biến mất, hoặc có lẽ là từ chúng ta cái này thế giới song song bên trong biến mất. Nếu cái kia tại 20 năm trước thiếu chút hủy diệt ngói lều người chính là ta, vậy nói rõ chúng ta chuyển kiếp phương thức không phải là nhục thân xuyên việt, mà là linh hồn xuyên việt, chúng ta là đoạt xá tại cái này phó bản thế giới mỗi nhân vật trên thân. Hơn nữa, cái nhân vật này còn có thể cất giữ chúng ta kỹ năng thậm chí ý thức, dựa theo nhân vật quán tính tiếp tục đi xuống. Suy luận tới đây, Cố Nghị đột nhiên sững sờ, hắn nhớ tới nhị cậu nói qua câu nói kia. Nhân vật là có được chính mình lực lượng, hắn một ngày nào đó sẽ đối với kháng cái kia chấp bút người. Chương 238, 20 năm trước. Cố tiên sinh ngươi đang nói gì? Cái gì nhân vật? Cố Nghị nửa đoạn trước lời còn có thể nghe hiểu, nhưng mà nửa câu sau đã để Hoa Âm cùng Dennis có một ít không nghĩ ra được. Không có gì. Cố Nghị lắc lắc đầu nói, ta nghĩ được nhị cậu nói với ta một đoạn văn, khi đoạn văn này đặt ở tình cảnh này bên dưới lý giải, tựa hồ liền càng sáng tỏ. Cố Nghị nhìn đến lòng bàn tay quả cầu đen, đăm chiêu. Trước phó bản lúc kết thúc, xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường, mà hết thảy tất cả đều là quả cầu đen mang theo biến hóa. Đồng thời, lẫn nhau liên hệ phó bản lần đầu tiên xuất hiện, rất có thể cũng là quả cầu đen tác dụng. Nó đến tột cùng là đạo diễn lưu lại mồi nhử, vẫn là đưa vào quan tài sư đối kháng đạo diễn vũ khí bí mật. Cố Nghị vô pháp đánh giá, nhưng hắn cũng chỉ có thể thuận theo quán tính đi xuống rồi. Hoa Âm gật đầu một cái, nói tiếp, còn có một chuyện khác, hệ thống đối với ta đưa ra không giống nhau nhắc nhở. Nói cái gì? Hành vi của ta có thể sẽ thay đổi nội dung phát triển. Ta cũng nhận được loại này gợi ý. Dennis nhìn Hoa Âm cùng Cố Nghị, nhún nhún vai nói, cái kia, ta tại sao không có? Ta suy đoán, nếu mà ngươi giúp đỡ vốn nên chết nội dung nhân vật, hoặc là trước thời hạn giết chết không đáng chết nội dung nhân vật, hoặc là tiến tới nội dung phát triển, đều biết xuất hiện nhắc nhở này. Tại thế giới của ngươi tuyến bên trong, nhị cầu lĩnh ngộ được quần chúng lực lượng khả năng còn cần càng nhiều cơ hội, nhưng ngươi dập theo rồi ta giải thích, để cho quá trình này nói trước. Mượn tình báo của các ngươi, ta trước thời hạn bắt lấy hơn nữa giết chết 14, đây tăng nhanh nhị cầu tạo phản độ tiến triển. Vì vậy mà, ta mới được rồi cái hệ thống này nhắc nhở. Cố Nghị trong nháy mắt nhìn về phía Dennis, ngươi có cái gì độ tiến triển sao? Dennis cười nói, cái này ngược lại không có, bất quá ta cảm thấy ngươi đối với nhiệm vụ của ta an bài khả năng muốn phát sinh thay đổi. Dennis đem cục cảnh sát hiện trạng, không rõ chi tiết nói qua một lần. Hoa Âm nghe xong, nội tâm thổn thức không thôi, thậm chí ngay cả đứng tại thần chi tử trận doanh cảnh sát, đều là một bộ nằm ngang nằm ngửa, ăn no chờ chết trạng thái. Nhị cầu người máy, cư nhiên thông minh như vậy. Cố Nghị nhíu mày một cái, tại ngói lều ai người máy tuy rằng có thể đánh giá ngươi là có hay không phạm pháp, nhưng bọn hắn hẳn làm không được giống như lúc mà mô phỏng nhân loại, thậm chí có thể tự chủ cứu vớt chủ nhân cũng hoàn thành phức tạp như vậy hành động cứu viện. Bọn hắn ngụy tạo văn kiện, bắt cóc cảnh viên, cái này cùng người bình thường cơ hồ không có khác biệt. Ngay từ đầu, Cố Nghị cho rằng nhị cầu trong nhà hai người máy chỉ có thể cơ giới hoàn thành sản xuất chế biến mỏ sắt công tác, không nghĩ đến bọn hắn có thể làm cũng không chỉ như thế. Hai cái này người máy hoàn toàn có thể làm thành nhân loại một dạng sử dụng. Ngươi nói có hay không một loại khả năng thiết kế ra ai người máy? Chính là Trần Trạch Vũ đâu? Vì sao nói như vậy? Dennis nghĩ một hồi, nói ra, ta phát hiện cùng Trần Trạch Vũ từng có quan hệ thân mật người, có không ít đều đã từng là nghiên cứu kỹ thuật người. Những người này cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện tại sách lịch sử bên trên, lịch sử đem tiến bộ khoa học kỹ thuật tất cả công lao, tất cả đều đặt ở Constantine một nhà bên trên. Có lẽ, đây là Trần Trạch Vũ lựa chọn phản kháng nguyên nhân trực tiếp. Cố Nghị gật đầu một cái, rất có khả năng này. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng. Vậy ta tiếp theo làm gì sao? Ngươi chính là dựa theo ban đầu kế hoạch, từ đầu tới cuối duy trì trận doanh lập trường. Nhiệm vụ của ngươi chính là đối kháng nhị cậu, đề phòng hắn lần nữa nghĩ biện pháp chạy trốn, lá bài tẩy của hắn tuyệt đối không chỉ hai cái này người máy. Ta cùng hắn chung sống lâu như vậy, ta đều không dám nói ta đối hắn có 100% lý giải. Biết rồi. Dennis khẽ gật đầu một cái. Nếu đã quyết định đi theo Cố Nghị lãnh đạo, như vậy mình cũng không cần nhiều hoài nghi, dựa theo trước kế hoạch đi xuống là được. Hoa Âm giơ tay lên, tò mò hỏi, đúng rồi Cố tiên sinh, ngươi biết nhị cậu đến cùng chuẩn bị muốn làm gì sao? Duy nhất có thể khẳng định là nhị cậu chuẩn bị tại tổng thống tuyển cử ngày kia làm cái gì đại sự. Cố Nghị sờ cằm một cái nói ra, đến ngày hôm sau, hắn khả năng liền muốn làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa rồi. Cho nên, chúng ta phải làm gì? Tối mai, ta sẽ cùng mọi người phân tích cụ thể công lược phương hướng. Ta bây giờ còn chưa có thu thập được đầy đủ tin tức. Mục đích các ngươi phía trước vẫn là hết mỗi người có khả năng, tiếp tục cố gắng tiến tới nội dung thăm dò độ tiến triển đi. Ba người tùy tiện trao đổi một hồi, đến lúc trùng tổ không gian thời gian kết thúc, mỗi người trở lại riêng mình thế giới. Cố Nghị mở mắt ra, rời khỏi cảnh vụ đứng. Hiện tại, mọi người đã đối với Cố Nghị triệt để không thấy. Từ khi Cố Nghị tâm lý ám thị tiến hóa cố tình linh cầu thủ đuổi bắt sau đó, tầng dưới chốt cảnh sát đã triệt để trở thành mình khối lỗi, liền tính Cố Nghị tại cảnh vụ đứng nhảy thoát ý vũ, cảnh sát cũng sẽ không đối với mình có cái gì kỳ quái cái nhìn. Cố Nghị trở lại song bạc, đến lúc kỹ năng đi lệ kết thúc, hắn liền sẽ đối với tất cả khách đánh bạc sử dụng tâm linh quảng bá, tại nội tâm của bọn hắn trồng mầm xuống. Một khi cần thời điểm, Cố Nghị tùy thời có thể nổ những mầm mống kia. Đồng thời, Cố Nghị cũng phát hiện, trong sòng bạc ít nhất có một nửa nhân viên đối với tâm linh của mình quảng bá miễn dịch. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại, tinh thần lực của bọn hắn so sánh nhị cầu còn mạnh hơn. Nhị cầu ít nhiều có chút phản ứng, mà bọn hắn một chút phản ứng đều không có. Dị chủng, bọn họ đều là mô phỏng sinh vật người máy, tinh thần loại kỹ năng đối với bọn hắn vô hiệu. Rất hiển nhiên, loại thứ hai có khả năng càng lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, Cố Nghị vừa ra cửa, liền gặp phải nhị cầu, hắn đứng tại nữ nhi trước phòng ngủ, từ đầu đến cuối không dám tiến vào. Cố, nữ nhi của ta gần đây đang làm gì? Bởi vì lý tưởng nỗ lực. Cố Nghị cười nói, nàng đã trưởng thành. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Nhị cầu gật đầu một cái, hắn chuyển thân đi vào gian phòng của mình, lấy ra một tờ ghi chú đưa cho Cố Nghị. Cố Nghị nhận lấy ghi chú, mở ra nhìn một cái. Trên đó viết nhị cầu một loạt công tác chuẩn bị. Đang như mình dự đoán một dạng, hắn muốn tại tổng thống tuyển cử ngày ấy, triệt để hủy diệt ngói lều tất cả cấp lãnh đạo. Cố Nghị đã từng cùng Nhị Cẩu thảo luận qua nên như thế nào tạo phản sự tình, nhưng từ Nhị Cẩu trên tờ giấy xem ra, Nhị Cẩu tựa hồ vẫn là không có nhảy ra một người chủ nghĩa anh hùng cách cũ. Đây chính là kế hoạch của ta. Nhị Cẩu nói ra, ta không biết rõ xung quanh có bao nhiêu kẻ mắt, cho nên vẫn không có cùng ngươi nói những chuyện này, hiện tại ta đã có thể tin chắc, xung quanh đã không có bất luận cái gì gián điệp rồi. Cái vấn đề này trước tiên không trò chuyện. Cố Nghị sẽ ghi chú, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Kỳ thực, thủ hạ của ngươi tất cả đều là mô phỏng sinh vật người máy, thật sao? Ê, làm sao ngươi biết? Để cho ta đoán một chút nữa nhìn. Cố Nghị đung đưa trong tay ghi chú nói ra, kỳ thực, ngươi chính là ai người máy người khai sáng. Ngươi nắm giữ đưa vào quan tài sư truyền thừa, cho nên ngươi có thể thiết kế ra vượt thời đại người máy. Nhưng mà đáng tiếc là, Cổn Stang hùn trộm lấy thành quả của ngươi, tên của ngươi không chỉ không có ở trên thế giới lưu lại bất luận cái gì một bút, thậm chí còn trở thành một cái tội phạm, ngươi cũng triệt để mất đi tên ngươi quyền sở hữu. Ừ, không tồi phỏng đoán, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề? Ai người máy là 60 năm trước xuất hiện, Cổn Stang hùn thần vị đều chuyển tới 3 đời rồi, cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu? Ê, được rồi, nói cho ngươi nói thật đi. Sơ đại ai người máy người thiết kế, xác thực cùng ta có chút quan hệ, hắn là tổ phụ của ta. Chương 239, ta không phải là theo dõi cuồng. Tổ phụ của ta khai phát ra đời thứ nhất ai người máy, nhưng mà Cổn Stang một đời triệt để xóa bỏ rồi tổ phụ cùng hắn đoàn thể chiến công, tạo lập được ngói lều tên biến thái này quốc gia. Ngói lều người từ khi đó bắt đầu, từng bước quên mất mình vinh dự, quên mất mình sứ mệnh, quên mất mình lịch sử, trở thành nô lệ. A, ta không biết rõ ngươi có thể hay không nghe hiểu lời nói của ta. Nhị Cẩu cười khổ lắc lắc đầu. Ta có thể nghe hiểu. Cố Nghị nói ra, ta hiểu ngươi ý tứ. Nhị Cẩu trong giọng nói bắt đầu xuất hiện nhận thức chướng ngại, nhưng đây vừa vặn nói rõ một chút, Nhị Cẩu chính đang kể lể hộp chân tướng. Cố Nghị đại khái đoán được một ít chân tướng. Tại đệ tam trước, ngói lều còn vẫn là một đám cùng quỷ dị thế giới kháng cự dũng sĩ, nhưng mà Cổn Stang nguyên leo thần một khắc này, ngói lều triệt để trở thành quỷ dị thế giới phó bản. Ngói lều người tắt thành trong hộp dán. Có thể là ta đã có tuổi, luôn là yêu thích hồi tưởng 20 năm trước cố sự, lúc đó ngươi ta vẫn là bạn cùng phòng đi. Ngươi tiễn ta đồng phục học sinh còn ở đây. Có thật không? Nhị Cẩu cười ha ha, rất vui vẻ ngươi có thể giữ lại. Ta còn mang theo cho người đi. Cố Nghị chỉ căn phòng, một mực gần nó hành lý của ta dương. Cố Nghị không nghĩ đến, 20 năm trước mình cư nhiên coi trọng như vậy Trần Trạch Vũ, thậm chí vẫn luôn đem vật kỷ niệm giữ ở bên người. Cố Nghị vừa tới cái thế giới này thì, ngoại trừ toàn thân quần áo bẩn chẳng có cái gì cả, duy chỉ có cái kia giữ lại Trần Trạch Vũ ký tên đồng phục học sinh bị thật chỉnh tề treo trên tường. Dựa theo phó bản bên trong thế giới quan thiết lập, Trần Trạch Vũ cái tên này đã từ trên thế giới triệt để tử vong, kiện kia đồng phục học sinh có thể là Trần Trạch Vũ tồn tại qua duy nhất chứng cứ. Nhị Cẩu kéo Cố Nghị đến sân nhà phía dưới ngồi xuống, hắn từ dưới bàn trà mặt lấy ra lần trước không có uống xong nửa chai rượu vang. Giữa ban ngày uống rượu. Huynh đệ, lập tức chúng ta liền muốn đi làm một ít đại sự kinh thiên động địa nhi rồi, không uống điểm sao được. Thành. Cố Nghị cùng Nhị Cẩu cùng ly. Cái này uống rượu lên cũng không cấp trên, hơn nữa còn có bổ sung tinh thần lực rượu dụng, Cố Nghị cũng không bài xích. Nhị Cẩu thoải mái thở dài, cười nói, ngươi thời điểm ở trường học thiếu chút chết, ngươi biết không? Cái gì? Ngươi đi cấm khu, sau đó té xỉu, chỗ đó có phi thường cường đại quái vật, trong đó té xỉu ngươi không sống qua 10 phút. Là ta đem ngươi đọc ra đến. Cái kia thư viện quả thực quá vòng, bất quá cũng may trên người của ngươi có kim chỉ nam, không thì hai chúng ta được ở bên trong đợi cả đời. Cố Nghị nghe vậy, trong đầu một phiến trống rỗng. Tiếp theo, những cái kia biến mất mảnh vỡ ký ức bắt đầu lại lần nữa dung hợp lại. Lúc đó, mình tại thư viện cấm khu bên trong tìm đến quả cầu đen, nhưng mà tại lấy được quả cầu đen trong nháy mắt, mình liền mất đi ý thức. Đến lúc lần nữa lúc tỉnh lại, bản thân đã xuất hiện tại túc xá trong, mà hắn vẫn cho là hết thảy các thứ này tất cả đều là quả cầu đen đang quay phá. Có thể sự thật chứng minh, quả cầu đen cũng không nắm giữ không gian chuyển kiếp năng lực. Bây giờ nghĩ lại, mình tại mơ mơ màng màng trong lúc, thật là có người đeo mình rời khỏi cấm khu. Cái kia đeo mình rời khỏi cấm khu người, chính là Trần Trạch Vũ. Cố Nghị nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi sao lại thế? Nhị Cẩu vung vung tay nói ra, ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải là theo dõi cuồng. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi ngày thường đều đang nhìn sách gì mà thôi, cho nên ta cuối cùng là theo tại ngươi phía sau cái mông, ngươi nhìn cái gì sách, ta nhìn sách gì. Ai biết, ngươi không chỉ nhìn hiểu vì sao ngữ, còn trời sinh phản cốt, không phải muốn tiến vào thư viện cấm khu. Ta nghĩ đến ngươi thành tích ưu tú như thế, cũng là bởi vì nhìn hiểu vì sao ngữ, cho nên ta tự học vì sao ngữ. Vật này có thể quá khó khăn, ta tốn thời gian 4-5 năm mới học một chút ra lông, ta thật không biết ngươi tốn bao lâu mới học. Rời khỏi trường học sau đó, gian kia trong thư viện sách tất cả đều không thấy. Ta tốn nhiều vô cùng tinh lực mới tìm được những sách này, bọn nó đều không ngoại lệ tất cả đều là sách cấm, bởi vì bọn hắn đều là sách lịch sử. Chờ ta đọc hiểu những sách này sau đó, ta triệt để minh bạch. Chúng ta chẳng qua chỉ là trong hộp dán mà thôi, ta cũng rốt cuộc minh bạch ngươi là người nào, vai trò là thân phận gì. 20 năm trước rời khỏi trường học, ta và ngươi cùng lên dẫn đến hư không thủy triều, đã tạo thành chấn động một thời tai họa. Không nghĩ đến, ngươi cư nhiên trọng sinh trở lại cái thế giới này. Thật là kỳ diệu a. Cố Nghị đột ngột minh bạch. Nhị Cẩu hiểu rõ thế giới chân tướng, cũng không phải bởi vì sao gặp phải Ám Nguyệt gánh xiết thú, mà là bởi vì chính mình. Bởi vì nhìn thấy mình học xong vì sao ngữ, hắn cũng học xong vì sao ngữ. Bởi vì học xong vì sao ngữ, cho nên hắn có thể xem hiểu trong trường học sách lịch sử. Bởi vì nhìn hiểu sách lịch sử, là hắn có thể đủ hiểu rõ hộp chân tướng, tìm đến đưa vào quan tài sư truyền thừa, cũng học được lữ giả tinh nhân bí thuật. Nếu như có thể xem hiểu những cái kia sách lịch sử, có hay không Ám Nguyệt gánh xiết thú giúp đỡ, kỳ thực đã cũng không trọng yếu rồi. Đúng nha, xác thực rất kỳ diệu. Cố Nghị buông lỏng toàn thân, ngươi chuẩn bị khi nào đi làm nhiều tiền? Hiện tại liền đi. Ta còn muốn đi quặng mỏ trẻ tiền đi. Đánh thẻ gì? ngày mai chúng ta muốn triệt để hủy diệt cái thế giới này rồi. Nhị cầu cười nói, ngươi có tới hay không? Tình nguyện phục hồi. Cố Nghị đi theo Nhị cầu đi đến ngói lều quảng trường. Tại quảng trường chính đối diện chính là ngói lều thần điện, thần chi tử Cổn Sát Tạng ngủ ở kia làm trong thần điện, cho dù cao cấp công dân cũng không có tư cách xuất hiện tại thần điện, xung quanh 1000m thủ vệ thần điện tất cả đều là mô phỏng sinh vật người máy, bọn hắn không biết mệt mỏi, ngày đêm không nghỉ thủ hộ tại thần điện xung quanh. Ba đời chỉ sợ là thích nhất ra ngoài đi lang thang thần tử rồi. Nhị cầu thấp giọng nói ra, tối nay là hắn trở về tẩm cung thời gian, chúng ta muốn trước đây tại thần điện xung quanh bộ hạ mộng cảnh toái phiến, vật này phối hợp ta bí thuật có thể sẽ rách hư không, chúng ta có thể một lần kích phá Cổn Sát Tạng thánh điện. Nhị cầu đỉnh đầu bay công việc người máy, nó hoàn mỹ bảo hộ đến nhị cầu. Không để cho lời nói của hắn ngữ bị sự vụ khác người máy hoặc cảnh vụ người máy nghe thấy. Gì gì? Bờ giờ Cố Nghị không nói gì, nhắm hai mắt lại. Bắt đầu thôi diễn. Người đi theo nhị cầu sau lưng. Nhị cầu điều khiển công việc người máy, xâm phạm thủ vệ người máy hệ thống thao tác, các ngươi nên ngang đi vào thần điện phạm vi. Các ngươi tại mấu chốt địa điểm cất giấu xong ngộng cảnh toái phiến. Người nhớ kỹ tất cả địa điểm ẩn nút. Các ngươi an toàn rời khỏi thần điện. Người cảm giác phi thường chột dạ, bởi vì hết thảy các thứ này hơi bị quá mức đơn giản. Người cùng nhị cầu đưa ra nghi vấn. Nhị cầu, ngươi yên tâm đi. Ta có thể 100% bảo đảm những người này sẽ không tìm được ta bất kỳ cái cắn nào, trừ phi bọn hắn có thể biết trước. Ngươi cùng nhị cầu rời khỏi thần điện. Mãi cho đến 10 giờ tối, các ngươi đều không có phát sinh bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn. Ngươi chấm dứt thôi diễn. Cố Nghị mở mắt ra. Khả năng này là hắn lần đầu tiên gặp phải thuận lợi như vậy sự tình, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút tâm lý bất an, ngày mai tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mình không có cách nào tại hiện tại dự báo ngày mai chuyện sắp xảy ra. Buổi tối mình cần cùng mặt khác hai cái mạo hiểm giả hợp, hắn thôi diễn lại bởi vì hợp mà cắt đứt. Cố Nghị đáp ở nhị cầu bà vai, thấp giọng nói ra, có bấy đừng đi. Chương 240, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vì sao? Tóm lại không thể đi, ta có đặc biệt tin tức con đường, đi tới sau đó ngươi có thể sẽ kết cục rất thảm. A, ngươi là không tín nhiệm ta sao? Cố Nghị lắc lắc đầu, hơi hơi suy tư một chút. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi cũng không cần đem địch nhân nghĩ đến đơn giản như vậy, ta cuối cùng cảm thấy có chút bất an. Vì sao? Ngươi dùng lần trước thủ pháp và lần này thủ pháp so sánh có cái gì tiến bộ sao? Lần trước là ngươi dùng bí thuật, lần này là ta dùng bí thuật. Nhị cầu nghĩ một hồi, nguyên lý khác nhau. Ta có thể dẫn đến đại quy mô hơn hư không thủy triều, bọn hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Đây chính là tiến bộ của ta. Nhưng ngươi cuối cùng là sử dụng hư không lực lượng, đúng không? Đúng thế. Đây tựa hồ không quá đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn thảo luận kỹ hơn. Cố Nghị kiên trì để cho nhị cầu lại lần nữa cân nhắc. Từ cái khác hai đầu công lược tuyến đường xem ra, cao cấp công dân sức chiến đấu tuyệt đối không phải là thấp như vậy bên dưới, một cái tay không tấc sắt đại lạc sơn liền có thể thoải mái đồng phục nắm giữ vũ khí nhị cầu. Hiện tại, bọn hắn dễ dàng như thế để cho nhị cầu lén vào cung điện, có phần có một loại gậy ông đập lưng ông mùi vị. Nhị cầu trầm tư chốc lát, đứng tại quảng trường bên trên, yên lặng suy nghĩ. Cố Nghị tiếp tục nói, ta nói với ngươi một cái cố sự. Cố sự? Ngươi là một cái anh hùng, ngươi gặp phải một đám nô lệ, bọn hắn bị chủ nhân quất nhục mạng, trải qua không bằng xúc sinh ngày. Ngươi bị chủ nô bắt, ngươi muốn chạy trốn trở thành nô lệ vận mệnh, ngươi sẽ làm gì? Giết chết chủ nhân, cho những nô lệ kia tự do. Những nô lệ kia thấy ngươi ám sát chủ nhân, ngược lại giúp đỡ chủ nhân của hắn đến đối kháng ngươi. Xí, vậy liền dứt khoát không ám sát, ta trực tiếp chạy trốn. Ngươi bị nhốt tại chủ nô trang viên bên trong, không có cách nào rời khỏi. Liền tính ngươi rời khỏi, chủ nô cũng biết phái nô lệ của mình đi bắt ngươi. Ta sẽ cố gắng tập luyện, thẳng đến ta có hướng về một ngày đánh bại chủ nô, cho dù mười mấy cái nô lệ bắt ta bọn hắn cũng không bắt được. Sau đó ngươi sẽ gặp phải cường đại hơn chủ nô, ngươi chính là sẽ bị nuôi nốt. Nhị cầu rốt cuộc hiểu rõ Cố Nghị ý tứ, hắn tỉnh táo lại, cùng Cố Nghị song song ngồi ở ven đường trên ghế dài. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi đến bây giờ đều không có thả xuống thành kiến, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân dân là đám người ô hợp. Cố Nghị nói ra, cho dù đến bây giờ thời khắc mấu chốt này rồi, ngươi cũng hay là chuẩn bị dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân để chiến đấu. Tại trình độ nào đó, nhị cầu tư duy đặc biệt giống như Hải Đăng Quốc anh hùng. Đánh cách khác, nếu mà Thiết Nam trải qua một tên nô lệ vườn, hắn muốn cứu trợ bị nô dịch bọn nô lệ, khả năng lớn nhất giống như nhị cầu một dạng giết chết chủ nô, thả ra bọn nô lệ. Nô lệ cũng sẽ không vì vậy mà cảm tạ Thiết Nam, bởi vì ngay tại Thiết Nam sau khi rời khỏi, bọn hắn có lẽ sẽ bị cái thứ nhị chủ nô bắt lấy, tiếp tục thống khổ nô lệ cuộc đời. Ngươi biết ta sẽ làm gì sao? Ngươi nói xem. Ta sẽ nói cho nô lệ, tự do là mình tranh thủ được, cho tới bây giờ không có cái gì chúa cứu thế, cũng không có cái gì thần tiên hoàng đế, có thể cứu chúng ta chỉ có bản thân chúng ta. Chúng ta nên giết chết là kia vạn ác chế độ nô lệ độ, mà không phải là chủ nô. Giết chết một tên nô lệ chủ, sẽ có một vạn cái chủ nô sinh ra. Ngươi có thể giết chết một người, nhưng ngươi vĩnh viễn giết không chết một cái tín niệm, một cái tư tưởng. Chỉ có theo đuổi tự do tín niệm, vĩnh viễn không giết hết, giết không bao giờ hết. Nhị cầu nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn chỉ đến cách đó không xa tiệm sách, vui tươi hớn hở nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cùng Tiểu Tuyết ra sách tuy rằng ở trong đám người giữa chuyên gia, nhưng bọn họ ngoại trừ trở nên càng thêm chết lặng, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Một cái tiểu thuyết mà thôi, hắn có thể có bao lớn lực lượng. Ngươi hẳn tin tưởng ta. Cố Nghị dùng sức nắm chặt nắm đấm, đi với ta quần mỏ, ta đến nói cho ngươi nhân dân lực lượng cường đại bao nhiêu. Ân. Nhị cầu nháy mắt một cái. Hắn trầm tư chốc lát, quyết định cuối cùng đi theo Cố Nghị rời khỏi. Cố Nghị mang theo Nhị cầu đi đến nhảy lên trời cơ trạng, hai người vừa đến địa phương đã nhìn thấy Đại Lạc Sơn nâng bụng bự rời khỏi văn phòng. Nhị cầu đeo khôi đầu, thần thái như thường từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Gì gì? Bờ giờ Đại Lạc Sơn cũng không để ý, ngồi lên hắn kia đặt làm cỡ lớn xe con rời khỏi. Cố Nghị đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngay sau đó dùng vì sao ngữ cùng Nhị cầu giao lưu. Ngày hôm qua ngươi một ngày không thấy, ngươi phải đi ám sát thần tử sao? hay là đi nghiên cứu địa hình sao? Làm sao ngươi biết? Sớm cùng ngươi đã nói, ta có chút đặc biệt tin tức con đường. Cố Nghị mang theo Nhị Cẩu, xuyên việt cổng truyền tống, trở lại quặng mỏ bên trong. Mới vừa vào khu vực khai thác mỏ, Cố Nghị đã nhìn thấy Bắc Công, hắn đang ngồi ở khu làm việc bên trong đọc sách, mà quyển sách kia dĩ nhiên là Tiểu Tuyết Bản Cương Thiết là luyện thành như thế nào. Nghe thấy tiếng bước chân, Đốc Công nhanh chóng nghiêng đầu lại, trách cứ, ngươi làm sao mới qua đây? Bắt. Cố Nghị vỗ tay phát ra tiếng, Đốc Công lập tức ngậm miệng lại. Nhị Cẩu khỏe miệng hơi co quắp, ngươi làm sao làm được? Cái này gọi là thổi còi chó. Cố Nghị cười nói, ngươi mỗi lần cho chó ăn đồ ăn thời điểm, thổi một tiếng còi tử, lời nói như vậy chỉ cần ngươi thổi một cái còi chó liền sẽ chạy nước miếng, cái này gọi là phản xạ có điều kiện. Nhị Cẩu liếc mắt, dấu gì ta cũng là ngói bằng lý tốt nghiệp. Cố Nghị nhún nhún vai, mang theo Nhị Cẩu đi đến khu làm việc. Đi, ngươi nhìn tất cả mọi người là dạng gì? Nhị Cẩu đi theo Cố Nghị sau lưng, quan sát những cái kia thợ mỏ. Bọn hắn vùi đầu làm việc, tại lúc rảnh rỗi vẫn không quên thảo luận tiểu thuyết sự tình. Cái kia tiểu tuyết cố sự, ngươi nghe nói không? Tiểu tuyết là ai? Chính là cái kia gần đây vừa mới nổi danh tác giả nha, nàng viết sách còn có ý tứ, ta đều cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Tiểu thuyết ta đã đến mấy năm không thấy rồi, thật không có ý tứ, còn không bằng uống rượu đánh bài. Ngươi thật nên đi nhìn một chút kia bộ tiểu thuyết, ta thật từ nơi này bộ tiểu thuyết bên trong cảm thấy chữ viết lực lượng. Những thợ đào mỏ kịch liệt thảo luận. Nhị Cẩu thần kinh nhạy cảm bị nhíu, hắn phát hiện một loại tên là hy vọng tâm tình tại thợ mỏ chính giữa lan ra. Cố Nghị những ngày qua không biết rõ Nhị Cẩu đang làm gì, nhưng Nhị Cẩu cũng tương tự không biết rõ Cố Nghị mỗi ngày đang làm gì, hắn chỉ biết là Cố Nghị mỗi ngày đều muốn đi quặng mỏ bên trong xoay một vòng. Bọn hắn thật giống như cùng người bên ngoài không giống nhau. Ta chỉ là đốt lên bọn hắn lửa giận trong lòng miêu, đối với tự do hướng về là vô luận như thế nào đều giam không được. Cố Nghị nhiên nhiên mà nói. Kỳ thực, vừa mới bắt đầu thời điểm Cố Nghị cũng cảm thấy phi thường tuyệt vọng, bởi vì những thợ mỏ này nhóm bị nô dịch quá lâu, thế cho nên tâm lý của hắn ám thị đối với những thợ đào mỏ rất khó có hiệu quả. Chỉ có tiểu thuyết cùng kỹ năng tiến hành song song, Cố Nghị mới có thể từng điểm thay đổi ý nghĩ của những người này. Khi Cố Nghị kỹ năng đạt được tiến hóa thì, những này chôn ở những thợ đào mỏ tâm lý hạt giống, rốt cuộc mọc rễ nảy mầm. Cái này khiến Cố Nghị cảm thấy, cố gắng của mình cuối cùng không có uổng phí. Ngươi đổi mới ta nhận thức. Nhị Cẩu nói ra, có lẽ phương pháp của ngươi thật khả thi. Không phải có lẽ, là xác định. Rất không tồi. Nhị Cẩu gật đầu một cái, vậy mà cùng những cái kia thợ mỏ làm việc với nhau. Lúc này, Cố Nghị bên thai lại một lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở. Ngươi bỏ đi Nhị Cẩu hủy diệt ngói lều ý nghĩ. Nội dung đem hướng phía không biết phương hướng phát triển. Ngươi nội dung thăm dò độ để thăng. Trước mắt thăm dò độ tiến triển vì ba lại một lần nữa. Cố Nghị đột nhiên cảm thấy tay phải một hồi nóng bỏng, tại lần trước ngói trong lều học kết thúc thì hệ thống cũng xuất hiện qua loại này không biết độ tiến triển ký hiệu. Hiển nhiên, đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật lại một lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng. Chương 241, không nhìn thấy Nhị Cẩu. Hoa âm thế giới. Trải qua trong một đêm trị liệu, Hoa âm rốt cuộc có thể xuống đất đi lại, Tiểu Tuyết một mực tại Hoa âm bên cạnh bồi bạn, thân thiết giống như là thân tỷ muội một dạng. Hoa âm tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Rời bệnh viện. Hoa âm nhảy xuống giường bệnh, ngươi đi giúp ta xử lý thủ tục xuất viện. Uy, ngươi chính là thiếu chút bị đâm xuyên rồi trái tim a, không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Ngày mai sẽ là tổng thống tuyển chọn này, ta phải đi tìm Đại Lạc Sơn tiên sinh. Đó là người ta đi tuyển chọn, cũng không phải là ngươi đi tuyển chọn, ngươi tại sao phải đi cùng? Ta thu người ta chỗ tốt, không thể không cấp người ta làm việc. Đi nhanh giúp ta xử lý thủ tục xuất viện đi. Tại Hoa âm dưới sự kiên trì, Tiểu Tuyết giúp đỡ Hoa âm xong rồi thủ tục, hai người dắt tay đi ra y viện. Ngói lều kỹ thuật y liệu phi thường phát đạt, nhưng mà bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, cũng không phải nhanh như vậy là có thể khỏe. Hoa âm từ đầu đến cuối cau mày bước đi cũng đi không vui. Hoa âm vừa mới ra y viện, liền gặp phải Đại Lạc Sơn thủ hạ, ngựa không ngừng vó câu đi đến Đại Lạc Sơn trụ sở. Tiểu Tuyết ngồi ở xe bên trên, một bộ phiền não bất an bộ dáng. Hoa tỷ tỷ, ta cảm giác có chút không đúng. Làm sao vậy? Là say xe sao? Không rõ, chỉ là có chút bất an. Tiểu Tuyết lắc lắc đầu nói, luôn muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nha. Hoa âm gật đầu một cái, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tại qua sau một thời gian ngắn, Hoa âm đột nhiên nghĩ tới một chi tiết. Lần trước Nhị Cẩu ngụy trang thành bảo tiêu ám sát Cổn Stang thì Tiểu Tuyết tựa hồ cũng biết cảm thấy so sánh lo âu. Cố Nghị đã từng nói, Nhị Cẩu nắm giữ che đậy quy tắc năng lực là bỏ ra nhất định giá cao. Cái kia đại giới chính là hắn mất đi tự do, mất đi ái tình, mất đi thân tình. Vì vậy mà thê tử hắn bỏ mạng, nữ nhi ly tâm, đây tất cả đều là quy tắc tại ảnh hưởng. Lúc này Tiểu Tuyết đứng ngồi không yên, rất có thể đại biểu Nhị Cẩu đang ở phụ cận. Hoa âm nội tâm mười phần lo âu, lập tức liền muốn đi đối mặt Đại Lạc Sơn rồi, nàng rất có thể muốn tại hai nam nhân trước mặt bỏ sức, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cảm giác này giống như chân đạp hai cái thuyền, mà bản thân lập tức liền muốn gặp hai cái thuyền đồng thời ở đây tu la địa ngục. Nhị Cẩu là giả dạng làm tài xế sao? Hoa âm lén lút mở ra một con mắt, xuyên qua kính chiếu hậu quan sát tài xế. Nàng vốn chính là hóa trang đại sư, đối phương có phải hay không dịch dung nàng chỉ dựa vào mắt thường liền có thể phân biệt ra được. Rất hiển nhiên, người tài xế này cũng không phải Nhị Cẩu giả trang. Như vậy kết quả không cần nói cũng biết, Nhị Cẩu là dùng bí thuật đi theo bên cạnh bọn họ, nói không chừng hắn vào chỗ tại mình cách vách, chỉ có điều mình cũng không thể cảm giác đến mà thôi. Loại này chẳng khác nào hữu linh năng lực, để cho người căn bản không đoán ra. Qua không bao lâu, Hoa âm cùng Tiểu Tuyết rốt cuộc đã tới Đại Lạc Sơn trang viên. Tiểu Tuyết sắc mặt một mực phi thường không tốt, giống như là ăn lầm thứ gì đó. Có nên đi hay không nhìn bác sĩ? Không gì. Tiểu Tuyết ngồi ở trong phòng khách, ta khả năng ngồi lập tức được rồi. Nha. Hoa âm gật đầu một cái. Tiểu Tuyết tại trên ghế salon đứng ngồi không yên, nàng từng điểm di động thân thể, cùng Hoa âm giữ một khoảng cách. Cái này khiến Hoa âm càng thêm tin chắc, nhị cậu đang dùng một loại nào đó đặc biệt phương thức mai phục tại bên cạnh mình. Hoa Âm, ngươi còn tốt không? Nhờ ngài phúc, đã không có gì đáng ngại rồi. Hoa Âm từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cung kính mà hướng về Đại Lạc Sơn túi người vấn an. Đại Lạc Sơn hàn huyên một phen, liền mời Hoa Âm đi thư phòng tán gẫu. Hoa Âm đi theo Đại Lạc Sơn sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết. Tại mình cách xa Tiểu Tuyết sau đó, sắc mặt của đối phương rõ ràng đã khá nhiều, đây tiến một bước nói rõ nhị cậu liền cùng tại bên cạnh mình. Hoa Âm sờ một cái vết thương của mình, đăm chiêu. Nhị cậu chủy thủ trong tay cũng là quỷ dị vật phẩm, chẳng lẽ hắn đâm mình thời điểm, cũng tại trong thân thể của mình để lại lực lượng quỷ dị, hay hoặc giả là hắn cho mình ăn mộng cảnh toái phiến có vấn đề? Cũng có thể. Hoa Âm quyết định không còn suy nghĩ những này vô giải vấn đề, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp vượt qua trước mặt nguy cơ lại nói. Đại Lạc Sơn mang theo Hoa Âm đi đến thư phòng, Hoa Âm nắm lấy chéo quần ngồi ở Đại Lạc Sơn đối diện. Tối ngày hôm qua tình huống gì? Ta bị người ám sát. Hoa Âm nói ra, là nhị cậu, ta rất tin chắc. Ngươi làm sao sống được? Nhị cậu tay có chút chiều, không có đâm tới chỗ yếu hại của ta, ta thụ thương về sau hắn cũng không có bổ đao, ta bằng vào giả chết sống lại. Hoa Âm vừa nói, vừa cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà, vô luận nàng làm sao tập trung tinh lực, đều không cách nào phát hiện phòng bên trong có người thứ ba. Theo đạo lý lại nói, Đại Lạc Sơn thực lực vượt xa mình, liền hắn đều không có phát hiện nhị cậu. Điều này nói rõ hai điểm. Một, mình là quá lo lắng, nhị cậu căn bản không có đến. Hai, nhị cậu đến, mục đích của hắn chỉ là mượn thân thể của mình mai phục nghe trộm mà thôi. Nghĩ đến đây, Hoa Âm nhất thời có ý nghĩ. Ngươi thật đúng là mạng lớn a. Đại Lạc Sơn thở dài nói, ngươi biết hắn qua đây là vì cái gì sao? Hoa Âm mím môi một cái, hắn tại giết từ trước ta, nói hắn hận nhất chính là hai mặt tên con kiếp, ta nhất định sau đó địa ngục. Ta đoán, hắn là lo lắng ta sẽ tiết lộ tình báo của hắn đi. Vậy tại sao Tiểu Tuyết không có nhận được thương tổn của hắn? Cũng không phải. Hoa Âm nói ra, nàng cũng bị đánh ngất xỉu. Có chút kỳ quái a. Đại Lạc Sơn suy nghĩ một chút nói ra, nếu mà hắn thật sự là vì đề phòng tin tức tiết lộ, vì sao chỉ riêng giết ngươi mà vừa vặn chỉ là đánh ngất xỉu Tiểu Tuyết? Ta đây cũng nói không hiểu. Khả năng hắn cảm thấy, Tiểu Tuyết chỉ là ta theo đuôi, không cần thiết giết. Ngươi biết, nhị cậu người này có loại ngạo mạn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Anh hùng? Hắn tính là cái dám anh hùng, đối với một cái tay trói gà không chặt nữ nhân thống hạ sát thủ, cái này cũng coi là anh hùng sao? Đại Lạc Sơn lắc lắc đầu, nheo mắt lại, mặt đầy chẳng thèm ngó tới. Ta ngược lại thật ra nghe nói, hắn thường xuyên ở hộp đêm lối vào ngồi chồm hổm chờ, vừa gặp phải Tiểu Tuyết liền sẽ xông lên tiếp lời, nhưng mà Tiểu Tuyết một mực lạnh nhạt ta trong này sẽ có hay không có cái gì nguyên do? Quả nhiên, Đại Lạc Sơn bọn hắn còn không biết rõ Tiểu Tuyết chính là nhị cậu nữ nhi, hay hoặc là hắn là tại cùng mình dò xét. Loại thời điểm này, muôn ngàn lần không thể nói dối. Quả thật có chuyện như vậy. Hoa Âm nói ra, Tiểu Tuyết cũng nói cho ta, nhị cậu là tên biến thái theo dõi cuồng, ta cũng không biết giữa bọn họ đến cùng phát sinh qua cái gì. Nguyên lai là như vậy sao? Ta chính là muốn hỏi à, ngươi nói nhị cậu không muốn đối với Tiểu Tuyết xuất thủ, có phải hay không bởi vì hắn yêu thích Tiểu Tuyết đâu? Ta đây chỉ không rõ. Hoa Âm nhún nhún vai, ngươi hẳn đi hỏi Tiểu Tuyết. Ta cảm thấy Tiểu Tuyết sẽ là một cái rất tốt mồi nhử, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Âm nghe vậy, lập tức phản bác, lão bản, vô luận nói như thế nào, Tiểu Tuyết đều là tiểu thư của ta muội, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đại Lạc Sơn cười một tiếng, khoát tay một cái nói, ai ai, đừng kích động, ta đúng là đang đùa, đùa mà thôi. Hoa Âm nghẹn mặt ra, một bộ tức giận biểu tình, nhưng mà tâm lý lại rời sông lấp biển. Nếu mà Tiểu Tuyết chết rồi, nhị cậu tất nhiên phát điên, đến lúc đó vạ lấy người vô tội, tự mình nghĩ chạy đều không chạy khỏi, cho nên Hoa Âm không thể không tìm một cái đường đường chính chính lý do, ngăn lại Đại Lạc Sơn suy nghĩ gì ý đồ xấu. Hoa Âm thấy vậy, tìm một cái tân chủ đề, lão bản, ta có chút sợ hãi nhị cậu sẽ lần nữa đến cửa, cho nên ngươi có thể hay không cho ta một gian an toàn hơn gian phòng? Không sao, ngươi liền rời đến ta trang viên phụ cận đi. Chương 242, tham lam khe rãnh. Vậy ta an tâm. Hoa Âm gật đầu một cái. Đúng rồi, ta còn điều tra một ít chuyện. Ngươi nói, nhị cậu tại sòng bạc phía sau ẩn giấu khoáng thạch, đúng không? Đúng thế. Có thể ta vẫn không có tìm đến, đây là có chuyện gì? Vậy ta chỉ không rõ. Hoa Âm lắc lắc đầu. Nếu mà nàng dám ở Đại Lạc Sơn trước mặt nói rõ, sợ rằng không đến muộn bên trên liền muốn đột từ đầu đường. Không thể lại để cho Đại Lạc Sơn nắm bắt nói chuyện tiết tấu. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem đề tài lôi đi. Đúng rồi lão bản. Hoa Âm hỏi, ngươi có muốn ngươi thật bài diễn thuyết cùng chấp chính ý nghĩ sao? Hừm, đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đại Lạc Sơn nói ra, ngươi cũng hiểu rõ, ta đối chấp chính cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ là muốn để cho con trai của ta thượng vị mà thôi. Nếu mà ta không có thực quyền, nhi tử ta rất có thể sẽ bị khi dễ. Ngươi biết, phụ mẫu nguyện ý vì hài tử hy sinh tất cả. Vậy theo ngươi nói như vậy, hẳn không có cái gì huyền niệm. Ngược lại cũng không phải, hiện tại vấn đề vẫn là xuất hiện tại thần tử trên thân, điều này cũng là ta muốn cho ngươi giúp vội vàng. Mời nói, ta lấy ta danh nghĩa, hướng về thần tử đưa ra một ít tưởng tượng, bao gồm hủy bỏ chế độ làm việc ngày 8 giờ độ, cấm ngu lệnh. Thần tử không đồng ý, hắn nói không thể đem người đẻ quá độc ác, dạng này sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoa Âm gật đầu một cái, thần tử tuy rằng đủ biến thái, nhưng hắn ngược lại cũng hiểu rõ lò xo nguyên lý, đối với tầng dưới chốt dân chúng áp tới càng áp phản ngược càng mạnh. Giá rẻ dễ có phương thức giải trí, sẽ để cho tầng dưới chốt dân chúng càng thêm chết lặng. Vậy ngươi cũng đừng nói loại yêu cầu này chứ sao? Thế nhưng, nếu mà làm như thế, ta không có cách nào đối với ta nhi tử giao phó nhà. Vậy ngươi nói phục con của ngươi đừng như vậy làm. Thật xin lỗi, ta quả thực không biết nên như thế nào cùng ta nhi tử nói. Đại Lạc Sơn gãi đầu một cái nói, thậm chí từ loại nào trong trình độ, ta cho là hắn đề án phi thường hiệu quả. Ta thật cảm thấy chế độ làm việc ngày 8 giờ là phi thường náo tàn quy định. Nguyên bản ta chỉ cần thuê mướn hai cái công nhân từ sớm làm đến buổi tối, vì chế độ làm việc ngày 8 giờ ta khả năng cần thuê 3 cái công nhân, vượt quá thì dài bộ phận còn phải cho tiền lương tăng ca, đây quá khó khăn. Mặt khác, ngươi lần trước cùng nhi tử ta tán gẫu nói kẻ lang thang vấn đề sau đó, hắn lại bắt đầu sản sinh một ít thiên mã hành không ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đề xuất một đầu cấm chỉ không nhà để về người công tác pháp quy. Ngay cả ta đều cảm thấy không đáng tin cậy, cho nên ta đều không có không ngại ngùng cùng thần tử nói chuyện này. Lão bản, ngươi là thật cảm thấy vấn đề này không tốt giải quyết? Không tốt giải quyết. Kỳ thực câu nói đầu tiên đủ rồi. Hoa Âm đưa ra chỉ một ngón tay, những nhân viên kia đều là tự nguyện làm thêm giờ. Tự nguyện làm thêm giờ? Đúng, tự nguyện làm thêm giờ, co giãn công tác chế. Cái này chính sách vừa ra tới, không chỉ tầng dưới chốt dân chúng trầm trồ khen ngợi, sợ rằng thần tử cũng biết cho ngươi vỗ tay đi. Co giãn công tác, cái danh từ này Đại Lạc Sơn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng mà hắn lại mơ hồ cảm thấy Hoa Âm sắp đề xuất một thiên tài ý nghĩ. Co giãn công tác chế chính là bất cường chế thời gian quy định, tự do đi làm. Nếu như vậy, vậy còn có người nào sẽ đến đi làm? Ngươi chờ một chút, ta còn chưa nói hết. Ta lấy một thí dụ. Chúng ta đơn vị là co giãn thời gian làm việc, mỗi ngày sáng sớm mọi người đều là 8 giờ đi làm, nhưng mà ngươi mỗi lần 9 giờ mới tới lớp, ngươi đoán mọi người sẽ nói thế nào ngươi? Đây là cái quỷ lười. Rất tốt. Đồng dạng là co giãn thời gian làm việc, mỗi lúc trời tối chúng ta đến 10 điểm mới tan việc, ngươi 6 giờ mới đi, ngươi đoán mọi người lại sẽ nói thế nào ngươi? Đại Lạc Sơn đột nhiên cảm thấy có một ít hưng phấn, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, đây không phải là lừa gạt sao? Hơn nữa, chúng ta không phải là phải trả tiền làm thêm giờ. Lão bản, chúng ta không phải là lừa gạt. Chúng ta nói, cái này gọi là co giãn công tác chế. Ngươi nguyện ý làm nhiều, đó là ngươi cần cù, ngươi làm thêm giờ đều là tự nguyện hành vi, nhưng cũng không phải là ta để ngươi làm như vậy, chỉ là mọi người nguyện ý vì cùng lý tưởng nhiều phụng hiến mà thôi. Đồng thời, chúng ta tiền lương cơ cấu cũng muốn tương ứng thay đổi, dùng thấp lương căn bản, cao trích phần trăm, cao tích hiệu quả cơ cấu. Lương căn bản, trích phần trăm, tích hiệu quả. Đại Lạc Sơn ngẩng đầu, tựa hồ cũng không có hiểu được. Hoa Âm nội tâm khẽ cười một tiếng, người của thế giới này tựa hồ quá mức ỷ lại quy tắc lực lượng mà không biết biến thông. Giống như nói, ngươi ở nơi này làm công, mỗi ngày chỉ cho ngươi giảm hình phạt 1 năm, nhưng nếu mà ngươi có thể mỗi giờ đào mỏ vượt qua 20, như vậy ngươi có thể giảm hình phạt 5 năm, vượt qua 30 giảm hình phạt 15 năm, vượt qua 200 giảm hình phạt 500 năm. Coi như là để cho người máy cùng thợ mỏ phối hợp, đều không thể một tiếng đào 200 khoáng đi. Những cái kia khoáng rất khó đào. Đại Lạc Sơn cắt đứt Hoa Âm, đây quả thực không thể nào làm được. Có thể hay không đạt đến là một chuyện, nhưng ngươi thiết lập không thiết lập định cái mục tiêu này là một chuyện. Hoa Âm giơ lên một cái xì gà, nâng lên trước mắt. Biết rõ làm sao để cho con lừa mình kéo cối say sao? Ngươi chỉ cần tại trước mắt của hắn treo một củ cà rốt, hắn liền sẽ vòng quanh phạm vi một mực đưa đầu lưỡi đi liếm củ cà rốt, nhưng mà nó vĩnh viễn cũng liếm không đến, kia củ cà rốt chính là ngươi cho nhân viên thiết định mục tiêu tích hiệu quả. Đại Lạc Sơn ngậm thuốc lá cuốn, nghĩ một hồi. Hoa Âm biết rõ Đại Lạc Sơn đang suy tư, những lời này đã vượt qua kiến thức của hắn phạm vi, cho nên hắn cũng không có thúc giục. Hoa Âm, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Lâu dài trước kia, coi như là con lừa cũng biết củ cà rốt là liếm không đến. Không sai, ngươi nói món đồ này gọi tập được tính bất lực. Hoa Âm lại đưa ra một cái Đại Lạc Sơn chưa từng nghe qua thuật ngữ, con lửa phát hiện củ cà rốt liếm không đến, cuối cùng nó liền sẽ triệt để từ bỏ, vô luận ngươi làm sao lấy củ cà rốt tại trước mắt hắn thoáng qua, hắn đều sẽ không nỗ lực. Vậy làm sao bây giờ? Thỉnh thoảng cho hắn ăn được một hai lần, hoặc là cho hắn ngươi xem so sánh thuận mắt con lửa ăn một hai lần, hơn nữa ngươi còn có thể nói cho con lửa, chỉ cần ngươi có thể giống như bọn họ nỗ lực, một ngày nào đó ngươi cũng có thể có ăn vô tận củ cà rốt. Ngay sau đó, mọi người lại càng cố gắng công tác, bởi vì mọi người tất cả đều tự cho mình siêu phàm. Cảm giác mình có thể trở thành cái kia ăn được củ cà rốt con lửa, cảm giác mình chạy khá nhanh liền nhất định có thể liếm đến cái kia củ cà rốt. Nhưng cuối cùng sẽ có người phát hiện củ cà rốt lừa đảo, tất cả mọi người cuối cùng liền sẽ không làm việc rồi. Vậy thì thế nào đâu? Hoa Âm giang hai tay ra, cười nói, ngươi không làm, có rất nhiều người phải làm. Không làm ngươi phải chết, ngươi làm hay là không làm? Đại Lạc Sơn nhìn đến Hoa Âm, trong tay thuốc lá suýt nữa đốt tới ngón tay, hắn đem tàn thuốc dập tắt, mặt đầy nghiêm túc. Nói thật, ta vẫn cho là chỉ có dựa vào quy tắc lực lượng thủ đoạn cưỡng chế mới có thể làm cho tất cả mọi người khuất phục, nhưng cùng ngươi so với quy tắc của chúng ta giống như là hải tử buồng địch. Ngươi từ đầu tới cuối chưa từng dùng qua một chút xíu thủ đoạn cưỡng chế, nhưng ngươi so với thủ đoạn cưỡng chế càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Hoa Âm cười khổ một tiếng. Nàng cũng không có làm gì, bởi vì nàng chỉ là đem thực tế bên trong phát sinh sự tình nói một lần mà thôi. So sánh quy tắc càng đáng sợ hơn chính là quy tắc ngầm, so sánh quy tắc ngầm càng đáng sợ hơn chính là tham lam khe rãnh. Chương 243, tham lam khe rãnh. Đại Lạc Sơn ngứa tay khó nhịn, hắn đột ngột phát hiện Hoa Âm đề nghị phi thường khả thi. Chỉ cần đem nàng ở lại bên cạnh mình, vậy thì tương đương với nắm giữ một tòa kim sơn, có chính nàng có thể để cho sản nghiệp của chính mình tiến hơn một bước mở rộng. Ngươi nói quá tuyệt. Đại Lạc Sơn vỗ vỗ tay vịn, ngươi chờ chút, ta gọi ta nhi tử qua đây. Đại Lạc Sơn cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, gọi đến tay của con trai cơ. Qua 5 phút, nhi tử mới từ biệt thự một bên khác đi đến văn phòng. Phụ thân, ngươi tìm ta. Đến, đây là ta cho ngươi mới thuê lão sư. Đại Lạc Sơn kéo Tiểu Lạc Sơn đi đến Hoa Âm trước mặt, về sau ngươi phải giống như tôn kính ta cũng như thế, tôn kính Hoa Âm lão sư. Ân. Nàng chỉ là một nhị cấp công dân. Bắt. Đại Lạc Sơn sầm mặt lại, dùng sức thưởng Tiểu Lạc Sơn một cái vang lên hạt rẻ. Tiểu Lạc Sơn ôm đầu, nhanh chóng túi đầu nhận sai, Hoa Âm chào lão sư. Xin chào, xin chào. Hoa Âm nhanh chóng an ủi Tiểu Lạc Sơn, ngươi nhanh ngồi xuống đi, đứng yên làm sao? Tiểu Lạc Sơn nhìn thoáng qua phụ thân mình, thẳng đến phụ thân gật đầu, hắn mới ngồi ở Hoa Âm cách vách. Đại Lạc Sơn vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoa Âm bả vai, nhiệt tình nói ra, Hoa Âm tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Công dân chế độ cấp bậc chỉ là hạn chế người xấu thủ đoạn, đối với ngươi nhân tài như vậy không có một chút ý nghĩa, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đầy đủ giảm hình phạt, ngươi lập tức liền có thể đạt đến tấn thăng cao cấp công dân yêu cầu. Cảm ơn. Hoa Âm cười híp mắt gật đầu, có Đại Lạc Sơn lời nói này, mình cuối cùng cũng đạt thành cố nghị hạ đạt mục tiêu. Tiểu Lạc Sơn đang nhìn mình phụ thân, kia dáng vẻ kích động giống như nhìn thấy một tòa tân khu mỏ, hắn tò mò đưa cổ hỏi, "Phụ thân, vì sao ngươi đột ngột đối với Hoa Âm lão sư nhiệt tình như vậy?" "Bởi vì nàng đáng giá, ngươi biết nàng vừa mới nói gì không?" Đại Lạc Sơn giống như là tìm đến món đồ chơi mới, muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ tựa như. Hắn nói một lần Hoa Âm thiên tài ý nghĩ, Tiểu Lạc Sơn nghe sửng sốt một chút, hắn mặc dù không có khả năng sâu sắc lý giải, nhưng hắn cũng bản năng cảm thấy những ý nghĩ này phi thường siêu tiền. "Hoa Âm lão sư, ta hướng về ngươi tạ lỗi." Tiểu Lạc Sơn đứng dậy, không người bái thật sâu, "Trước ta đối với ngươi có một ít quá ngạo mạn." "Không, đừng có khách khí như vậy." Hoa Âm gật đầu một cái. Nói thật, nếu mà Tiểu Lạc Sơn không phải sinh ra ở gia đình như vậy, hắn nhất định sẽ trưởng thành một cái có lễ phép, có ý tưởng hải tử. Tiểu Lạc Sơn ngồi ở Hoa Âm đối diện, hơi không người hỏi, "Lão sư, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi." "Ngươi nói." "Kỳ thực, ta vẫn luôn không biết vì sao mọi người không đi mua phòng ốc." Tiểu Lạc Sơn nói ra, "Quang thời gian trước, ba ta để cho ta đi trên đường nhìn một vòng, ta phát hiện có rất nhiều người làm biếng ngủ ở hộp giấy bên trong, ám đường bên kia nhiều hơn nữa, ta giờ mới hiểu được ngươi lần trước vì sao nhìn như vậy ta." "Hắc, có thể vì sao sao?" "Bởi vì không có tiền a." "Vậy tại sao không chọn vay tiền đâu? Bọn hắn lấy cái gì làm thế chấp đâu? Rất nhiều người đã lưng đeo gần 1000 vạn năm thời hạn thi hành án rồi, bọn hắn không có tư cách vay tiền. Loại tình huống này còn có thể ra vay, chỉ còn sòng bạc rồi." "Nguyên lai là dạng này a." Tiểu Lạc Sơn gật đầu một cái, ánh mắt của hắn lập lòe tinh quang, nói tiếp: "Lão sư, ta nghĩ được một cái một mũi tên chúng ba con chim biện pháp đâu. Cái này có thể đồng thời giải quyết vay mượn vấn đề, mua phòng vấn đề, nhân khẩu vấn đề." "Ngươi nói, ngươi nhìn, hiện tại chúng ta không phải tỷ lệ sinh đẻ rất thấp sao? Vô luận cao cấp công dân vẫn là đê cấp công dân cũng không muốn sinh hài tử, mọi người thà rằng ngủ hộp giấy cũng không muốn vay tiền mua phòng. Đúng nha. Ta có một thiên tài ý nghĩ. Đó chính là, không có sinh con người không thể vay tiền, sinh ra hải tử liền có thể vay tiền, hơn nữa để cho cực lớn ưu đãi. Vậy ta còn không nổi, không muốn vay tiền làm sao bây giờ? Vậy thì càng đơn giản, phụ thân vay mượn, nhi tử trả nợ, đại gia như vậy không đều nguyện ý vay mượn. Ngược lại không cần mình trả, chỉ cần không ngừng sinh hải tử là được, sinh hải tử càng nhiều, hải tử trả nợ áp lực lại càng nhỏ. Như vậy thì có thể đồng thời giải quyết không có ai mua phòng, không có ai vay mượn, không nhân sinh hải tử vấn đề, cỡ nào hoàn mỹ. Hoa Âm lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa trán mồ hôi lạnh, Tiểu Lạc Sơn thiếu gia quả nhiên là thiên tài đi. Tiểu Lạc Sơn gật đầu một cái, kiêu ngạo nhìn về phía mình phụ thân. "Ba ba ngươi nhìn, lão sư đều khen ta là thiên tài đi." "Xác thực, là cái thiên tài ý nghĩ." Đại Lạc Sơn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Lão tử thật sự là có người kế nghiệp." Hoa Âm rời khỏi thư phòng, nghiêng đầu nhận được Đại Lạc Sơn phát tới giảm hình phạt. Hiện tại, Hoa Âm thời hạn thi hành án đã chỉ có 1 triệu năm rồi, nàng đã đạt đến trở thành nhất cấp công dân cánh cửa. Nàng hướng phía bên cạnh công việc người máy phất phất tay, tại chỗ làm công dân thăng cấp thủ tục. Lúc này, bên hai cũng truyền tới rồi hệ thống nhắc nhở giọng nói: "Hình kỳ của ngươi đã giảm mất đến 1 triệu năm. Ngươi nội dung thăm dò độ để thăng. Trước mắt nội dung thăm dò độ vì 67." Hoa Âm tựa vào chân tường một bên, sờ một cái mình sau đó cái cổ, đầy tay đều là mồ hôi lạnh. Cái thế giới này hoang đường sau khi, nhưng lại không mất hợp lý. Có một khắc như vậy, Hoa Âm thậm chí cảm thấy được Tiểu Lạc Sơn nếu là có thể ngồi lên tổng thống vị trí, hắn thật sẽ ban bố dạng này chính lệnh, hơn nữa còn có thể thông suốt hơn nữa hoang đường lại hợp lý mà thi hành theo. Hoa Âm ngồi ở phòng khách trên ghế salon, dở khóc dở cười. "Hoa Âm tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Tuyết nhìn đến Hoa Âm xoắn xuýt biểu tình, cố nén khó chịu đi tới, "Là vết thương xảy ra vấn đề." "Không có gì." Hoa Âm cười nói, "Chính là tháng sau trải qua rồi, thân thể không thoải mái." "Thật sao? Ta thật giống như cũng nhanh đến." Đại Lạc Sơn mang theo mình nhi tử đi tới, chủ động đưa tay cùng Hoa Âm bắt tay. "Hoa Âm tiểu thư, phi thường cảm tạ ngươi dạy dỗ." "Không khách khí, tất cả đều là lệnh lang trời sinh thông tuệ, ta cái gì đều không giáo. Ngươi nhất định sẽ trở thành một cái người trên người." Đại Lạc Sơn cười nói, "Chúc ngươi vui vẻ." Hoa Âm cùng Đại Lạc Sơn tạm biệt, các nàng đang quản nhà dưới sự dẫn dắt đi đến Đại Lạc Sơn trang viên phụ cận biệt thự nhỏ. Tiểu Tuyết vội vã không chấm đất rời khỏi Hoa Âm, trốn vào phòng ngủ của mình. Hoa Âm tâm sự nặng nề trở lại gian phòng của mình, ngồi ở mép giường. Nếu mà ta thật dựa theo cấu nghị con đường đi xuống, ta sẽ biến thành cái gì? Một cái bóc lột thẩm tệ hấp huyết quỷ sao? Hoa Âm cười khổ lắc lắc đầu. Trước mặt trên sàn nhà xuất hiện một đạo gợn nước, nhị cầu kia tràn đầy nếp nhăn dày da màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. "Ngươi đã đến rồi." "Ừm." Nhị cầu bình tĩnh gật đầu, "Ngươi sớm biết ta tại bên cạnh ngươi." "Đúng. Thật may ngươi không có bán rẻ ta, không thì ta đều không có cơ hội nhìn thấy đặc sắc như vậy luận chiến. Nói thật, nếu mà không phải ta không đánh lại Đại Lạc Sơn, ta thật muốn đem hắn nhi tử nhét vào trong buồn cầu chết chìm." "Tại trong buồn cầu chết chìm? Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Ngươi đối với bọn hắn còn có đồng tình tâm?" "Không, ta là nói đây đối với buồn cầu lại nói quá tàn nhẫn." Hoa Âm cười nói, "Ngươi tại dìm nó chết trước, có thể hay không trước hết để cho ta đi tiêu tại trong buồn cầu, thuận tiện đem ta đã dùng qua băng vệ sinh vùng mặt hắn bên trên." Chương 244, thối đi làm. "Kì hỉ." Nhị cầu hít mắt, cười hai tiếng. "Ngươi là cái không tồi nội ứng." Nhị cầu khẽ mỉm cười, "Nhờ có ngươi nói lần trước bên cạnh ta Hưu Khang Sở Tan Đinh chạm gác ngầm, ta cuối cùng đem hắn giải quyết xong. Chúc mừng ngươi. Về sau ta sẽ thường thường đến bên cạnh ngươi nhìn ngươi, ta đột nhiên cảm thấy không giết chết ngươi cũng rất tốt, không thì ta đi chỗ nào có thể nhìn thấy loại này được cười tiết mục." Nhị cầu nhìn chằm chằm Hoa Âm cặp mắt, mà Hoa Âm cũng không cam chịu yếu thế mà nhìn xem đối phương con mắt. Giết người không tính toán, nhị cầu đột ngột rời đi tầm mắt, túi đầu nhìn đến mũi giày của chính mình, ta đột ngột hiểu rõ vì sao Đại Lạc Sơn cùng Constantin cũng không muốn giết chết ngươi, ngươi thật sự là một cái đặc biệt nữ nhân. Cảm ơn. Về sau gặp lại đi. Không còn trò chuyện một hồi nhi. Hừ. Nhị cầu cười lạnh một tiếng, từ biến mất tại chỗ. Hoa Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nằm ở trên giường. Hiển nhiên, nhị cầu đã đem mình cho rằng một cái ván cầu cùng nghe trộm công cụ, Đại Lạc Sơn nơi này tin tức hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nghe trộm nhìn trộm. Chỉ riêng là tình báo chiến, nhị cầu đã thắng. Ngày mai sẽ là tổng thống tuyển chọn thời gian, cái này rất khả năng quyết định mình thậm chí toàn bộ thế giới vận mệnh hướng đi, ba người bọn họ là trên thế giới cuối cùng ba cái mạo hiểm giả rồi. Lúc đó, mình rốt cuộc hẳn giúp đỡ nhị cầu, vẫn là giúp đỡ Constantin trận doanh. Mình rốt cuộc hẳn đặt trong người bên trên đâu? Dennis thế giới. Vì bắt phạm nhân, Dennis phá hư của công, bồi thường 5 vạn năm thời hạn thi hành án. Bởi vì bắt có công, tưởng thưởng giảm hình phạt 1 vạn năm. Vừa đến một lần, Dennis cư nhiên còn thiệt thòi 4 vạn năm. Dan, ngươi nhìn ta nói thế nào? Lão Yên dựng Dennis bả vai, nằm ngửa nằm ngang đi, bằng hữu. Hắc. Dennis bất đắc dĩ cười một tiếng, ngoại trừ nhận tài nhận phạt hắn cũng không có biện pháp khác. Đi, đừng như đưa đám, hôm nay chúng ta có người mới vật. Cái gì? Ngày mai là tổng thống tuyển cử ngày, ngươi biết chưa? Ứng cử viên tổng thống sẽ ở ngói lều quảng trường tiến tới đi diễn thuyết, lúc đó sẽ có rất nhiều người qua đường ở bên cạnh quan sát, chúng ta gặp thời khắc duy trì trật tự, dựa hết vào cảnh vụ người máy là không đủ. Dù sao người máy so với người đã sao? Người hiểu liền tốt. Dennis đi theo đại bộ đội đi đến ngói lều quảng trường. Cảnh sát khua chiêng gõ trống mà tại ngoài sân rộng vây thiết lập màu vàng cảnh giới tuyến, bất luận cái gì đến gần cảnh giới tuyến 1m người qua đường đều sẽ bị quát lui, coi như là cao cấp công dân cũng chỉ có thể xa xa ở bên ngoài xem chừng, không thể tới gần. Bất quá, Dennis rất nhanh sẽ phát hiện những này các biện pháp an ninh căn bản là trang trí. Một vài sự vụ người máy bay qua cảnh giới tuyến, ở trên quảng trường mới lơ lửng. Phải biết, nhị cầu còn có một thứ kỹ năng chính là cải tạo người máy. Ai biết những cái kia trên trời bay người máy có phải hay không là nhị cầu thủ hạ. Trạm trưởng. Dennis đi đến trạm trưởng bên cạnh, ta có cái đề nghị, để cho quảng trường phụ cận tất cả người máy toàn bộ đình công, đến lúc tổng thống tuyển cử sau khi kết thúc lại bắt đầu. Ngươi đang nói gì nói nhảm? Ngươi là muốn thoát khỏi người máy theo dõi đúng không? Ta không phải cái ý này. Ta nhìn ngươi thật đàng hoàng, không nghĩ đến cũng bắt đầu cùng cáo giả một dạng phải lệch tâm tư. Ta là lo lắng người máy sẽ ra vấn đề. Ngươi ra vấn đề, người máy đều sẽ không xảy ra vấn đề. Trạm trưởng phất phất tay nói, ngươi nha, liền cho ta siêng năng làm việc nhi là được. Phía trên muốn ngươi ở địa phương nào đứng gác, vậy liền ở địa phương nào đứng gác, hiểu không? Vâng, trạm trưởng. Dennis gật đầu một cái, nghe lệnh hành sự đứng tại cương vị của mình. Cái này cương vị tại quảng trường phía ngoài xa nhất, cách khu vực nòng cốt 108.000 dặm. Hiển nhiên, trạm trưởng đã đem ta muốn nhằm vào ngươi 5 chữ viết lên mặt rồi. Hắn căn bản không hy vọng Dennis có thể ở sự kiện lần này bên trong làm ra bất cứ chuyện gì. Bực nào châm biếm. Tại toàn bộ cảnh sát đội ngũ bên trong, duy nhất một cái đang làm sự thật người chính là mình, nhưng duy nhất một cái bị bài xích người cũng là mình. Hắn phảng phất là một vò lớn nước sốt bên trong con bò, đang cố gắng vùng vây muốn từ nước sốt bên trong bò ra ngoài, nhưng mà nước sốt quá mức đậm đặc để cho hắn vô pháp tránh thoát. Những người khác đang giả ngu, chỉ có mình tại nghiêm túc. Cái này không gần sẽ không để cho mình siêu quần bạc tụy, ngược lại sẽ để cho hắn bị gạt ra khỏi đội ngũ. Dennis đứng tại ven đường, nhìn đến người xung quanh người đến hướng, trong ánh mắt của bọn hắn không có bất kỳ hy vọng, nhìn phía xa quảng trường vẫn một bộ chết lặng biểu tình. Bọn hắn thấp giọng thảo luận. Những này đại cái mạo tại đây làm sao? Ngày mai ngói lều quảng trường thật giống như muốn làm cái gì hoạt động đi. Cái gì hoạt động? Thật giống như cái gì buồn cầu tuyển cử. Ngươi nhìn ngươi đây không học thức hình dáng, được gọi là tổng thống. Nga nga, đúng. Tổng thống. Chuyện lớn như vậy, vẫn có rất nhiều đê cấp công dân hoàn toàn không rõ ràng. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tổng thống chính là rất lợi hại. Hắn có ích lợi gì? Chính là rất lợi hại. Vậy thì thế nào? Dù sao thì là rất lợi hại. Nếu mà nhà các ngươi có người làm tổng thống, vậy ngươi khẳng định cả đời cơm áo vô ưu rồi. Nga, thì ra là như vậy. Dennis nhìn đến những cái kia ngây thơ thảo luận, lặng lẽ nhắm mắt lại. Lão Yên lén lút sờ tới bên cạnh hắn, từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc lá đưa tới, "Đừng lo lắng, công việc người máy không chiếu tới chúng ta." "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì phụ trách xử lý người giám thị là ta." Lão Yên nhen lửa thuốc lá, "Ta vừa mới đem tất cả mọi chuyện vụ người máy mức độ thành thấp độ nhạy cảm, một ít tiểu động tác bọn hắn sẽ không để ý. Ngươi làm sao có thể làm như thế? Đây không phải là không làm tròn trách nhiệm sao?" "Đan A, ngươi nghiêm túc như vậy, sẽ để cho mọi người chúng ta đều trở nên rất ngu gì gì. Bây giờ vì sao ngươi như vậy không nghiêm túc đâu? Ta cho là chúng ta chức nghiệp rất thần thánh." "Hai tử, trên thế giới có thể được xưng là thần thánh người chỉ có một cái, đó chính là Constantin một đời. Suy nghĩ minh bạch, chúng ta chẳng qua là thần buộc, chỉ là hắn nô buộc hoặc là công cụ mà thôi. Với tư cách một cái công cụ, ngươi không nên có đầu óc. Thần tử nói thế nào, chúng ta thì làm như thế đó, thần tử cái gì cũng không nói, ngươi liền cái gì đều không làm. Còn nhớ rõ câu nói kia sao? Không hề làm gì, vậy thì cái gì đều không có lỗi." "Vâng, ta rõ rồi. Nếu mà ngày mai có người làm loạn thế nào?" "Làm loạn? Ai dám đến a? Hơn nữa, nếu quả thật xảy ra loại chuyện như vậy, đó cũng là trạm trưởng sự tình, có quan hệ gì với ngươi đâu? Ngươi ta bất quá chỉ là cái thối đi làm, hảo hảo ăn no chờ chết là được thôi." Dennis nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dennis từ đầu đến cuối chú ý những cái kia không rõ lai lịch công việc người máy, hắn phát hiện những thứ này luôn là tại không nén nổi ý giữa hướng phía thần tử tẩm cung đi tới. Những người máy kia rõ ràng là có trí năng, bọn nó tiến lên tuyến đường nhất định có kế hoạch, hơn nữa luôn là phi thường xảo diệu tránh thoát máy theo dõi cùng đám người. Mà bọn hắn mục đích chính là tẩm cung đông nam tây bắc bốn cái sừng. Chương 245, an ninh chỗ sơ hở. Uy, Dennis muốn nhắc nhở đồng bạn, lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Lão Yên đứng tại mình cách vách, tuy rằng không chớp mắt nhưng mà Dennis đã ngầm trộm nghe đến tiếng ấy. Lão Yên thuộc ngựa sao? Đứng yên ngủ. Dennis nhíu môi một cái, hướng phía phương xa công việc người máy huýt sáo một cái. Người máy bay tới, rơi vào đỉnh đầu của hắn. Dennis tại người máy dưới sự che chở, không chướng ngại chút nào mà đi đến tẩm cung cửa chính trước, đoạn đường này dễ dàng giống như là tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ. Bóp bụng mụ. Dennis cuốn lên, hắn dứt khoát đem mình đoạn đường này qua đây màn hình giám sát làm bản sao, chạy tới trạm trưởng trước mặt. Bắt, Dennis từ trong túi lấy ra tồn chữ khí, nhét vào trạm trưởng trước mặt. Ngươi làm cái gì? Dennis không nói gì, chỉ là tại trạm trưởng trước mặt phát ra video. Trạm trưởng mặt trở nên xanh mét, giống như là mới từ trong buồn cầu bỏ ra ngoài một dạng. Ta bây giờ hoài nghi năng lực của ngươi. Dennis nói ra, ta muốn gặp gỡ cấp. Ta chính là thượng cấp của ngươi. Ta nói chính là thượng cấp. Dennis lật bàn tay đoạt đi tồn chữ khí, nắm ở trong tay. Trạm trưởng cũng lên, hắn nhanh chóng chú ý hai cái cảnh vụ người máy qua đây, khoảng đỡ Dennis trốn khu nghỉ ngơi. Hắn để cho hai cái cảnh vụ người máy rời khỏi khu nghỉ ngơi, mở ra phòng bên trong máy cản tín hiệu, miễn cho bị người khác nghe trộm. Ngươi hiện tại tính tự tiện xông vào cấm khu. Trạm trưởng thấp giọng nói ra, ngươi là phải bị thêm hình 1 và 5. Ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, hình phạt cũng không thấp đi. Nói thế nào cũng xử là tháng 10 năm 1 năm và 5. Mau mau đem tồn chữ khí giao ra, ta khi chuyện này liền xóa bỏ. Ta so với ngươi càng hiểu xã hội này, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dạng này có thể được chỗ tốt. Hiện tại bảo an của chúng ta các biện pháp có khủng lồ chỗ sơ hở, chúng ta không đi báo cáo, vạn nhất xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm? Chúng ta cứ chấp hành, cái vấn đề này không về chúng ta đi quản, có hiểu hay không? Trạm trường gấp đến độ dậm chân, liền khu nghỉ ngơi bên ngoài cảnh viên cũng nghe thấy rồi. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ mình mệnh dài, tất cả đều bị lấy lỗ thai ẩn náu tại bên ngoài không dám vào đến xem nhìn một cái. Vạn nhất bọn hắn bắt gặp cái gì không nên nhìn thấy sự tình, kia nửa đời sau nhưng là không còn ngày tốt hơn. Dennis khó hiểu mà nhìn đến trạm trường. Đây rõ ràng là một cái lập công cơ hội tốt, vì sao ngươi sẽ không chịu đi làm đâu? Dan, ngươi căn bản không hiểu hắn. Trạm trường ngồi ở trên cái băng, ngữ trọng tâm trường giải thích, giống như ta nói, chúng ta chỉ cần khi hảo một cái người thi hành là được, quyết sách không tới phiên chúng ta đi làm, đưa vấn đề cũng không tới phiên chúng ta đi nói gì. Bờ giờ vì sao? Không có vì cái gì, nếu mà ngươi nghĩ tại chúng ta tại đây sinh tồn, chúng ta nhất định phải làm xong chuẩn bị tư tưởng. Chúng ta chỉ là một cái cần ăn cơm người máy mà thôi, chúng ta không cần phải đi suy nghĩ, không cần phải đi quyết sách, chúng ta chỉ cần phán đoán cùng chấp hành. An ninh chế độ là người của phía trên định, ngươi hiện tại nên ngang xuyên qua cấm khu, cái này chẳng lẽ không phải đang đánh người của phía trên mặt? Ngươi không phải là đang nói người của phía trên quyết sách không được sao? Đối với chúng ta là vì tổng thống lựa chọn an toàn. Trạm trường bám lấy Dennis cổ áo, ghé vào bên lỗ tai của hắn bên trên thấp giọng nói ra, tổng thống an toàn con mẹ nó liên quan gì ta? Phía trên không có để cho ta việc làm, ta kiên quyết không làm. Bắt. Trạm trường nới lòng Dennis, mà không thay đổi ngồi về trên ghế. Dennis rốt cuộc hiểu rõ, không chỉ là đê cấp công dân không có chút nào tự do, nhị cấp công dân làm sao không phải là? Bọn hắn tại dạng này nghiêm khắc đẳng cấp cùng quy tắc dưới chế độ, hoàn toàn biến thành một bãi bùn lầy. Bay lên con đường nghiêm khắc phong kín, không cẩn thận còn có thể hạ xuống đến cùng tầng. Chính vì vậy, mọi người chỉ sẽ lựa chọn bảo thủ sách lược, tuyệt đối không biết làm chủ động sự tình. Chúng ta chẳng qua chỉ là một đám sẽ ăn cơm người máy mà thôi. Dennis đột nhiên cảm thấy tâm tình đủ rũ, hắn nắm lấy trong tay tồn chữ khí, không biết nên lựa chọn ra sao. Nếu mà lúc này Cố Nghị tại là tốt, nếu mà hắn ở đây, hắn biết thế nào xử lý. Dennis không tự chủ được đại nhập rồi Cố Nghị thân phận, cố gắng mô phỏng suy nghĩ của hắn. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có mấy cái tuyến đường. 1. Thỏa hiệp, đem chuyện này đặt ở đáy lòng, liền coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. 2. Kiên trì, thể chết muốn đem chuyện này đâm đi lên. 3. Điều hòa, ngoài mặt thỏa hiệp, lại tìm cơ hội hoàn thành mục tiêu. Cái thứ nhất tuyển hạng hoàn toàn chính là đem vận mệnh giao cho người khác, mất đi quyền chủ động thì đồng nghĩa với mất đi tự do. Hạng thứ 2 quá mức mạo hiểm, nếu mà Cố Nghị tại đây hắn có thể thông qua đủ loại thử rồi, cho dù cực kỳ nguy hiểm hắn cũng có thể tìm đến hoàn mỹ phương pháp giải quyết, nhưng mình chỉ có một lần cơ hội, không đáng vọng động như vậy. Hạng thứ 3, đây liền hoàn toàn nhìn mình có thể hay không bắt lấy đủ tốt cơ hội, sinh sinh tử tử hoàn toàn chỉ ở trong một ý niệm cùng hạng thứ 2 so sánh cũng không có tốt đến nơi đâu. Suy nghĩ minh bạch sao? Dennis thở dài, cầm trong tay tồn chữ khí bỏ vào trạm trưởng trong tay. Trạm trưởng vui mừng gật đầu một cái, dùng sức quăng đoạn tồn chữ khí. Ngươi trưởng thành. Trạm trưởng rời khỏi khu nghỉ ngơi. Lớn lên ngươi cái chỉ vì lông cái phát trận. Dennis thầm mắng trong lòng một câu, chuyển thân rời khỏi khu nghỉ ngơi, trở lại công việc của mình cương vị. Lão Yên còn đang tại chỗ ngáy, khi nghe thấy Dennis tiếng bước chân thì đột ngột thức tỉnh. Ai? Không cho phép vào đến. Ca, là ta. Nga, thật xin lỗi. Lão Yên lung túng lau mép một cái nước miếng. Sắc trời từng bước trở tối. Đê cấp công dân tại lúc ban đầu rất hiếu kỳ tiêu tán sau đó, không còn có một cái nhìn về phía quảng trường. Khiến Dennis cảm thấy châm chọc là, tất cả các biện pháp an ninh đều đang để phòng đê cấp công dân gây sự, nhưng đê cấp công dân thậm chí căn bản không biết rõ tại đây đang làm gì, bọn hắn thậm chí không có hứng thú chút nào. Mà những cái kia chân chính khả năng có nguy hiểm người hoặc vật, lại có thể thông suốt mà ra vào. Ngay mới vừa rồi, Dennis tận mắt nhìn thấy một chuyện vụ người máy bay vào tầm cung góc, bỏ lại một cái đen tủi lủi tảng đá nhỏ. Lúc đó, Lão Yên cùng mình cùng nhau nhìn về phía cái hướng kia, hắn tin chắc Lão Yên cũng nhìn thấy. Người trông xem sao? Nhìn thấy cái gì? Có một cái công việc người máy tại tầm cung đồ thất lạc. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Đó là tiểu điểu nhi tại đi. Dennis từ bỏ. Những cảnh sát này từng cái nằm ngang đến cùng, căn bản không có đáng giá gì Lạp Long cần thiết. Lúc này, trạm trưởng đột ngột đi tới, ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái mặc lên lộng lẫy đồng phục nam nhân trẻ tuổi. Đội ngũ kia sắp xếp lão trưởng, bị vây quanh trong chúng nhân giữa người đeo một bộ mặt nạ, thỉnh thoảng cùng người xung quanh tán gẫu nói chuyện, dung mạo thật là giống viên thịt một dạng Đại Lạc Sơn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đó là không phải thần chi tử. Là ai? Lão Yên nhanh chóng nghiêng đầu, thật sự là nha, mau mau đứng ngay ngắn, chớ nói chuyện. Cơ hội tới. Dennis trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại hắn có hai cái biện pháp. Một là văn kiện đến. Đến lúc thần tử đến trước mặt mình thì, dùng miệng mới nói phục thần tử. Hai là đến võ. Đến lúc thần tử tới chỗ thời điểm, mình đột ngột làm khó dễ, dùng sự thực để cho thần tử coi trọng vấn đề an ninh. Chương 246, thần không thể nào bị lỗi. Nếu mà văn kiện đến, mình bắt thành sẽ bị trạm trưởng đánh gãy, hay hoặc là mình căn bản không có cơ hội cùng thần tử giao lưu. Mình cũng không có hoa âm loại kia khẩu tài cùng nhanh trí, có thể ở trong vòng 3 phút nghĩ ra một cái vừa có giáo dục ý nghĩa lại đặc sắc ngụ ngôn cố sự. Nếu mà đến võ, nói không chừng sẽ bị người cho rằng thật phản tặc. Đến lúc đó mình nhưng chính là thật hết đường chối cãi, sống không bằng chết. Dennis nội tâm quanh quẩn chưa chắc. Hắn đang nội tâm xoắn xuýt thời khắc, Constantine cùng Đại Lạc Sơn đã đến trước mặt hắn. Ta nhớ được ngươi. Constantine chủ động xuất hiện tại Dennis trước mặt, là ngươi bày mưu tính kế, trợ giúp chúng ta bắt được Trần Trạch Vũ, đúng không? Dennis sống lưng thẳng tắp. Đúng, đại nhân. Dennis đầu chính đang nhanh chóng vận chuyển, hiện tại đây chính là thượng tiên cho cơ hội của mình rồi. Rất tốt, rất không tồi. Constantine cười nói, có ngươi tại thật sự là giảm bớt chúng ta rất nhiều thật là nhiều phiền phức. Thân tử đại nhân, phiền phức vẫn chưa có hoàn toàn thanh trừ. Có ý gì? Chỉnh cái quảng trường bên trên còn có khủng lồ an toàn chỗ sơ hở, hơn nữa Trần Trạch Vũ dư đảng cũng không có trạng thảo trừ căn, bọn hắn chính đang mai phục ở đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành phá hư hoạt động. Dennis vừa dứt lời, Constantine sau lưng tổng thống trước đứng dậy. Ngươi một cái nho nhỏ cảnh vụ tại đây nói cái gì nói bậy? Chúng ta an ninh chế độ như thế hoàn thiện, làm sao có thể ra vấn đề? Một cái nhị cấp công dân cư nhiên cũng dám nghi ngờ nhất cấp công dân trí tuệ. Lấy hạ khắc thượng, vũ nhục cao cấp công dân. Công việc người máy, ngươi còn không cho hắn thêm hình sao? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Ngắn ngủi một câu nói, một đám quan viên đứng dậy, đối với Dennis ngang ngược chỉ trích. Lão Yên thấy vậy, không tự chủ hướng mặt bên rời một bước, hắn rụt cổ lại giống như rùa một dạng nuốt ở mọi người tầm mắt khu không thấy được. Dennis gò má có một ít nóng lên, hắn tức giận siết chặt nắm đấm, liên tục xuất chỉ giáp đều trắng bệnh. Constantine không nói gì, tổng thống trước một bước đứng ra, cười nói, người trẻ tuổi, chúng ta cho đứng là so với ngươi cao. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới toàn cảnh, mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt răng đầu tiểu lợi. Mỗi người công tác là không giống nhau, nếu ngươi đã đều gia nhập chúng ta cảnh vụ đoàn đội, vậy cứ dựa theo chúng ta cảnh vụ đoàn thể quy củ làm việc, công tác của ngươi chính là chấp hành, quyết sách là công việc của chúng ta. Nếu quả như thật có vấn đề gì, chúng ta tự nhiên sẽ phát hiện. Ta thừa nhận, tầm mắt của ngươi xác thực rất cao. Các ngươi đứng tại đỉnh lầu, tự nhiên có thể nhìn thấy 100m bên ngoài phong cảnh. Nhưng nếu mà các ngươi đứng tại đỉnh lầu, các ngươi có thể nhìn thấy mặt con chuột cùng rắn sao? Dennis mở miệng nói. Hắn nhớ tới lúc trước làm công ty nhân viên trải qua. Lãnh đạo ngồi ở trong phòng làm việc dùng mông nghĩ ra được chính sách không có bất kỳ tác dụng thực tế, hơn nữa còn hoàn toàn không nghe một tuyến nhân viên ý kiến, chỉ yêu cầu nhân viên dựa theo hắn thiên mã hành không tưởng tượng làm việc là được rồi. Vạn nhất cuối cùng chứng minh chính sách không được, lãnh đạo cũng bất quá liền một câu nói như vậy, người phía dưới quá có ý nghĩ, hoàn toàn không có dựa theo ý của mình chấp hành. Cũng là bởi vì chấp hành không tốt, cho nên mới thất bại. Ta không muốn có ý tưởng nhân viên, ta chỉ muốn phải có lực chấp hành nhân viên. Dennis nói, đưa tới càng lớn hơn tranh luận. Loại chuyện nhỏ này không tới phiên chúng ta đến suy nghĩ. Dọn dẹp con chuột cùng dán vốn chính là công tác của ngươi nha. Ngươi tại sao phải dùng chút chuyện nhỏ này đến ảnh hưởng chúng ta? Đây đều là ngươi lực chấp hành không đủ. Dennis dựa vào lý lẽ biện luận, không phải ta lực chấp hành không đủ. Thả con chuột cùng dán tiến vào không phải chúng ta, mà là phòng ở bản thân thiết kế liền có vấn đề. Ta nói, không được nghi ngờ thượng tầng. Loại người như ngươi làm sao có thể tiến vào cảnh vụ đoàn thể? Các ngươi trạm trưởng ở nơi nào? Tổng thống trước lời nói vừa dứt, trạm trưởng rất là vui vẻ mà chạy tới, thật xa liền bắt đầu kính chào. Thật xin lỗi các vị đại nhân, đang là mới vừa gia nhập đoàn thể, cái gì cũng không hiểu, thật xin lỗi các vị, thật xin lỗi. Ngươi người lãnh đạo này làm kiểu gì? Ngươi có phải hay không cũng không muốn la lộn. Nhưng phàm là cái cao cấp công dân đều có thể đứng đối nhau dài vung tay múa chân, trạm trưởng túi người gật đầu, giống như là một cái chỉ biết là túi người người máy. Thật xin lỗi. Trạm trưởng không ngừng nói xin lỗi, hơn nữa luôn là không ngừng cho Dennis mấy mắt. Dennis thấy vậy, cười lạnh một tiếng, vẫn ngẩng đầu đỡ ngực. Hắc, thật có ý tứ. Constantine rốt cuộc nói chuyện, tất cả mọi người thấy vậy từng cái ngậm miệng, đồng loạt nhìn về phía Constantine. Các ngươi trước tiên chớ mắng hắn, tới xem một chút hắn đến tột cùng đã phát hiện gì chỗ sơ hở. Ngươi nói xem. Dennis rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chúng ta chỗ sơ hở tại người máy. Người máy? Đúng, người máy. Dennis nói ra, chúng ta tất cả các biện pháp an ninh đều đang nhằm vào đê cấp công dân, nhưng trên thực tế rất nhiều đê cấp công dân thậm chí cũng không biết tổng thống lựa chọn sự tình. Chúng ta tại nhằm vào một cái hoàn toàn không có uy hiếp quần thể, lại quên mất nguy hiểm nhất đồ vật. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tiếp tục cười rộ. Ta nghĩ đến ngươi có thể nói cái gì cao thâm khó dò thì sao đây? Constantine cười nói, người máy là tuyệt đối trung thành, hắn không thể nào phản loạn. Nếu mà cái người máy này là Trần Trạch Vũ thiết kế đâu? Hắn làm sao lại? Trần Trạch Vũ tổ tiên là đời thứ nhất hai người máy thiết kế sư. Dennis tính táo nói ra, nếu mà các ngươi đi thăm dò một chút hồ sơ nói, các ngươi nhất định sẽ phát hiện cái bí mật này. Dennis triệt để bất cứ giá nào, lúc này hắn đã không muốn giấu giếm nữa mình vi phạm quy lệ sự tình rồi, không ở nơi này cái thời điểm bên dưới mạnh mẽ đoán hù dọa những đại lao này ra, lần sau cơ hội ở nơi nào có thể là không biết. Quả nhiên hải tử này điên, người máy là không có khả năng phạm sai lầm. Sáng tạo người máy là thánh nhân quần sang nguyện, cũng không phải cái gì tiểu thiết kế sư, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Tại mọi người nước miếng văng tung tóe thời khắc, Đại Lạc Sơn hỏi ra một cái mọi người bỏ quên đã lâu vấn đề. Kỳ thực ta vừa mới liền muốn hỏi, vì sao phía sau ngươi công việc người máy vẫn không có đối với ngươi tiến hành cảnh cáo cùng xử phạt? Ngươi chống đối thượng cấp, tra cứu hồ sơ bí mật, những này đầy đủ xử phạt ngươi mấy vạn năm thời hạn thi hành án rồi, vì sao nó từ đầu đến cuối không nói lời nào? Tất cả mọi người nghe vậy, nhộn nhịp im lặng. Rõ ràng như vậy chỗ sơ hở, kỳ thực ban nay đã có người nói qua rồi, chỉ có điều khi đó tất cả mọi người đang bực bội bên trên, không có tra cứu. Hay hoặc giả là, kỳ thực mọi người đã sớm phát hiện người máy có vấn đề, nhưng mọi người ai cũng không dám nói rõ. Bởi vì, ở trên thế giới này người có thể có vấn đề, nhưng thần sáng tạo người máy không thể có vấn đề. Nhưng mà, khi Dennis nói ra người máy có vấn đề thì, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, bắt đầu làm bộ chú ý tới cái kia chọc đầu đỉnh đầu con giận. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Dennis vây vây tay, để cho công việc người máy bay đến lòng bàn tay của mình. Cái người máy này là ta từ Trần Trạch Vũ chỗ đó trông được, hắn có thể mặc kệ quy tắc thậm chí có thể bao che ta. Nếu mà ngươi muốn mượn dùng cái người máy này cũng rất đơn giản, chỉ cần dựa theo trình tự bình thường khóa lại mình công dân ID là được. Hơn nữa khiến người cảm thấy phi thường khủng bố chính là, vật này tuyệt đối không chỉ một cái, bởi vì ta nhìn thấy có hay không cân nhắc công việc người máy lén lén lút lút chạy vào trong tầm cung. Không tin ngươi hỏi một chút Lão Yên, hắn ban nãy cũng nhìn thấy. Chương 247, Lão Yên sinh tồn triết học. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lão Yên. Ách, Lão Yên. Dennis gắt gao giữ lại Lão Yên cổ tay, ngươi nghĩ rõ ràng lại nói, ta biết ngươi đều thấy rõ rồi. Lão Yên nhìn đến Dennis con mắt, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn ấp úng nửa ngày, đột ngột liếc mắt, đặt mông ngã trên mặt đất, tay chân co quắp. Dennis sửng sốt một chút. Trạm trường hai mắt tỏa sáng, chạy mau rồi đi qua, hoảng hoảng trương trương đem Lão Yên kiếm đi, thật ngại ngùng các vị, hắn đứng gác đứng một ngày rồi, có thể là cảm nắng, thật ngại ngùng, ngượng ngùng. Thấy tình cảnh này, Dennis trong tâm không khỏi cười khổ, đây chính là tiểu nhân vật tự vệ chi thuật. Nói thật, chính là đắc tội thượng cấp. Nói láo, sẽ bị tội mình. Đắc tội thượng cấp, mất chén cơm. Đắc tội mình, mất mạng. Cho nên, bệnh trang là tốt nhất mượn cớ. Trạm trưởng cùng Lão Yên có giống nhau sinh tồn triết học, cho nên lập tức xông lên phối hợp Lão Yên biểu diễn. Nắm đến chết đạo hữu không chết bần đạo quy tắc, trạm trưởng lập tức kéo Lão Yên rời khỏi, chỉ để lại Dennis một người tại chỗ. Dennis muốn chết, cũng không thể kéo tất cả mọi người cùng hắn cùng nhau phát điên, đúng không? Lúc này, mọi người nhìn về phía Dennis ánh mắt đã có chút không đúng. Dennis cảm thấy toàn thân nổi da gà, hắn đã không biết tự mình làm ra hết thảy các thứ này rốt cuộc là đúng là sai rồi, nhưng mà hắn không có biện pháp đổi ý, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói đi xuống. Cái người máy này là ta từ Trần Trạch Vũ trong tay trộn qua đến, nếu mà các ngươi không tin hãy cầm về đi dùng một chút nhìn là tốt. Dennis hai tay đưa ra người máy. Constantine liếc mắt nhìn chằm chằm Dennis, nhận lấy người máy kiểm tra trái phải. Bên cạnh đại thần bu lại, thấp giọng kể, đại nhân, vật này. Người cũng ngay, bớt nói nhảm. Constantine giọng địa âm u, hắn đối với người máy cũng phi thường có nghiên cứu, không trải qua tay sờ một cái, mở ra xem liền biết người máy này bị người phi pháp cải trang qua. Bất quá, loại này phi pháp độ lại tại ngay từ đầu liền hẳn kích động người máy thiết bị báo động, trên thế giới hẳn không có người có thể làm được điểm này, ngoại trừ Trần Trạch Vũ. Cho tới bây giờ, Constantine đều không có hiểu rõ Trần Trạch Vũ vì sao có thể mặc kệ quy tắc. Người đi theo ta. Phải. Dennis gật đầu một cái, đi theo Constantine sau lưng. Hai người cùng đi đến trong tầm cung, Constantine người theo đuổi từng cái đợi tại lối vào, không dám tiến vào, chỉ có Dennis một người theo phía sau hắn. Xuyên qua cửa chính, đi vào cung điện. Dennis bị trước mặt cảnh tượng kinh hãi. Cả tòa cung điện bên trong để đủ loại nghệ thuật đồ cất giữ, những cái kia đồ cất giữ đều dài hơn nhân loại ngũ quan, bọn hắn từng cái chuyển động nhãn cầu, tầm mắt đi theo mình đang di động. Ngươi rất không tồi, lần này việc gìn giữ an ninh, ta chuẩn bị toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Constantine vừa nói, một bên ngồi ở vương tọa bên trên. Nhất định không phụ ủy thác. Cái người máy này, liền ở lại ta nơi này, ta sẽ đưa ngươi một chiếc tân người máy. Constantine nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Một cái mới tinh công việc người máy bay đến rồi Dennis đỉnh đầu. Dennis bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngươi thu được thần chi tử coi trọng. Ngươi nội dung thăm dò độ để thăng. Trước mắt thăm dò độ tiến triển vì 55. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Dennis tâm cuối cùng lại lần nữa nuốt trở về bụng. Ngươi đối với lòng trung thành của ta thậm chí vượt qua mình lợi ích, ta phi thường vui vẻ. Constantine nói ra, ta tin tưởng không có người thứ hai có thể giống như ngươi vậy, ngươi xác thực là thế gian khó gặp ngay thật người. Ngài quá khen. Đối với ngài trung thành là hẳn. Bất quá, ngươi cũng xác thực hẳn cho ta một chút lòng tin. Sống được Trần Trạch Vũ ta đều không sợ, chết Trần Trạch Vũ ta biết sợ sao? Cái thế giới này chính là ta chính là cái thế giới này. Hắn muốn giết chết ta, thì đồng nghĩa với và toàn bộ thế giới là địch, hắn kết quả chỉ có một con đường chết. Đại nhân vì vũ. Dennis quỳ một chân trên đất, cố nén ghê tởm đưa cho Constantine lĩnh hót. Xung quanh đồ cất giữ phát ra tiếng cười, nghe Dennis toàn thân nổi da gà. Thế giới hiện thật. Thế chiến đã thăng cấp đến quyết liệt giai đoạn. Hải Đăng quốc trước tiên đối với Long Hùng quốc bắt đầu dùng đại quy mô quỷ dị vũ khí, bọn hắn khống chế cực đoan khí trời vừa vặn trong một ngày, Long Hùng quốc thủ đô biến thành một tòa khổng lồ tự băng. Cũng may thủ đô cư dân kịp thời rút lui, nhờ vậy mới không có tạo thành quá lớn hậu quả. Quỷ dị vũ khí gia nhập chiến đấu, khiến cho chiến tranh trình độ thảm thiết tăng lên một nấc thang. Lúc này, thủ đô cư dân đã không dám đợi tại trong lòng đất hầm trú ẩn rồi, bọn hắn tập thể di rời đến Đế Đô ngục giam, chỗ đó nắm giữ tối cường lớn phản quỷ dị chăn đưa, có thể hoàn mỹ che chở tất cả mọi người. Cảm ơn các ngươi giúp đỡ. Đừng khách khí, đều là người một nhà. Khúc Khang Bình cùng mới nhậm chức trưởng giám ngục bắt tay chào hỏi. Si Vọng Đeo một người cao tuổi lớn, dẫn đội ngũ đem cần thiết sinh hoạt tài nguyên xếp hàng chỉnh tề, hộ tống mọi người trở lại riêng mình khu sinh hoạt. Lúc này, đã không có người chú ý quỷ dị thế giới, hoặc có lẽ là mọi người đã không có tinh lực đi quan quỷ dị thế giới. Nhân loại diệt tuyệt nguy cơ giống như một thanh đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Đội trưởng, Cố Nghị bọn hắn có thể thắng sao? Chúng ta không bao giờ lại muốn nhận được chiến tranh uy hiếp. Đương nhiên có thể. Si Vọng cười chỉ chóp mũi của mình, bởi vì hy vọng vẫn còn ở đó. Cố Nghị thế giới. Không biết rõ vì sao, nhị cậu lần đầu tiên yêu thích loại này cùng đê cấp công dân chung một chỗ sinh hoạt. Bởi vì, mỗi khi từ trong miệng của bọn hắn nghe thấy Tiểu Tuyết danh tự, hắn liền sẽ không nhịn được khỏe môi vểnh lên, giống như là bản thân cũng thành một cái nổi danh nhà văn mở dạng. Đốc công ngay tại cửa lớn ngồi, trơ mắt mà nhìn tất cả mọi người vừa trò chuyện phía một bên làm việc, nhưng xưa nay không có đánh mắng, cũng không có để cho công việc người máy trừng phạt tất cả mọi người. Hết thảy các thứ này đều là Cố Nghị nỗ lực, hắn đã để đốc công học xong ngậm miệng cùng con mắt. Cố, là ngươi để cho tất cả mọi người yêu Tiểu Tuyết câu chuyện. Ta không hề làm gì cả. Cố Nghị nhún nhún vai nói, là nàng nắm giữ mọi người khẩu vị, chỉ như vậy mà thôi. Ta cho là ngươi đang giúp nàng. Ta đúng là giúp nàng, vừa vặn chỉ là cho nàng hai câu khích lệ, chỉ như vậy mà thôi. Cố Nghị trong tay chống đỡ sẻng, nhìn đồng hồ. Hiện tại đã 6 giờ, lập tức liền là khu vực khai thác mỏ phòng ăn thời gian ăn cơm rồi, ăn cơm sau khi kết thúc, tất cả mọi người sẽ có được nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Cố Nghị chuẩn bị trong khoảng thời gian này đối với tất cả mọi người tiến hành cuối cùng động viên. Giúp ta một việc. Cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta che đậy chuyện kia vụ người máy thu âm hệ thống. Cố Nghị nói ra, hôm nay buổi tối ta phải ở chỗ này họp, cũng không thể cho hắn biết chúng ta tại đây nói cái gì. Họp. Ta có thể tại đây nghe một chút nhìn sao? Đương nhiên, dẫn ngươi đến chính là vì cái này. Vậy ta thật là vinh hạnh, bất quá có chút phiền phức sự tình là, ta không có mang công cụ. Ta sớm chuẩn bị. Cố Nghị xoay tay phải lại, từ quả cầu đen trong không gian lấy ra một cái dương dụng cụ đưa tới nhị cầu trong tay. Nhị cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi thẳng tới công việc người máy bên cạnh. Đốc công vừa muốn nói chuyện, Cố Nghị lại đi tới. Nhìn con mắt ta. Ách, đốc công nghiêng đầu nhìn về phía Cố Nghị, cặp kia trong mắt màu đen bên trong, phảng phất đầy áp tinh thần đại hải. Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì đều không thấy được. Đúng, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Đốc công gật đầu một cái, cặp mắt trống rỗng vô thần. Chương 248, diễn thuyết. Giải quyết. Nhị cầu cải tạo xong người máy, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Nghị, cần ta giúp ngươi thay đổi một hồi nó lo dịp phán định sao? Có ý gì? Ngươi tụ tập nhiều như vậy để cấp công dân hợp, hơn nữa còn là tại phong kín không gian, đây coi là phạm luật. Không sao, ta có thể để cho đốc công đợi ở bên cạnh, như vậy thì không tính là. Cố Nghị sờ cằm một cái nói ra, bất quá, để cho an toàn, ngươi chính là giúp ta làm một chút đi. Thành. Nhị cầu gật đầu một cái, tiếp tục giúp Cố Nghị cải tạo công việc người máy. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Cố Nghị ngồi ở trước bàn ăn, yên lặng đối với tự sử dụng tâm lý ám thị, bảo đảm mình có thể bất cứ lúc nào thuộc về trạng thái tốt nhất, hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt nhiều người như vậy tiến hành qua diễn thuyết. Tâm linh cầu thủ đuổi bắt vừa vặn chỉ là tại tất cả mọi người trong tâm chôn hạt giống mà thôi, thế nào để cho những mầm móng này nảy mầm, còn cần mặt khác một ít thủ đoạn. Ken ken ken, Cố Nghị dùng muôn go go mâm cơm, tất cả mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung vào Cố Nghị trên thân. Nhiều như vậy ngày xuống, Cố Nghị đã sớm thành tất cả mọi người ý kiến thủ lĩnh. Các vị, ta có chút liền muốn cùng các vị nói. Cố Nghị vén tay áo lên, cất bước đứng lên bàn ăn. Nhị cầu hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện tất cả mọi người vậy mà đều buông xuống bộ đồ ăn, nhận chân nhìn đến Cố Nghị. Các huynh đệ, biết rõ ngày mai là ngày gì không? Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không có ai lên tiếng. Nhị cầu vì không để cho Cố Nghị nhặt nhẽo, mở miệng nói, ta biết, ngày mai là tổng thống tuyển chọn ngày. Tuyển chọn? Tổng thống? Đó là thứ gì? Ngươi có phải hay không biết chứ a? Tổng thống ngươi đều không biết là cái gì? Qua 3 giây, tất cả mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Nhị cầu thấy vậy, trước thật không dễ tích góp cảm giác mong đợi lại một lần nữa giảm xuống. Quy tắc thiết lập tin tức kén phòng quá khó mà đột phá. Có vài người sống 30 năm, thậm chí ngay cả tổng thống tuyển cử là ý gì cũng không biết, phản phất lần đầu tiên nghe nói. Bọn hắn từ nhỏ đã tại khu vực khai thác mỏ phụ cận lớn lên, một người ở, một người ngủ, qua tay một người làm. Bọn hắn duy nhất cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc chính là bắt đầu làm việc. Bọn hắn không có cách nào cùng cao cấp công dân giao lưu, không có quyền hạn sử dụng công cụ truyền tin, ngay cả nghe nhiều cao cấp công dân nói hai câu đều có thể vi phạm quy lệ, cho nên làm sao có thể biết bên ngoài thế giới là như thế nào. Thỉnh thoảng có một ít thợ mỏ có thể nói ra một đôi lời chỉ tốt ở bề ngoài nói, đó cũng là bởi vì bọn hắn từng tại phòng ăn cao cấp, thư viện các loại địa phương làm việc qua, nghe cao cấp công dân nói chuyện trời đất, học được một ít tri thức. Nhưng những người này đã coi như là phượng mao lân giác, liền hơn phân nửa đều không chiếm được. Cắt. Nhị cầu nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, Cố Nghị liếc một cái nhị cầu, làm như không có nghe thấy. Cố Nghị háng giọng một cái, nói tiếp, các ngươi không biết rõ tổng thống là ai, cũng không biết tuyển cử là ý gì, đúng không? Tất cả mọi người lắc đầu, cơ hồ có 2/3 người đối với tổng thống lựa chọn sự tình không biết gì cả. Cố Nghị trầm tư chốc lát. Hiển nhiên, đây là phó bản đối với tin tức kén phòng phóng đại biểu hiện. Tại Cố Nghị lúc đi học, hắn liền thấy qua một cái đại học đồng học liền quốc gia mình người lãnh đạo gọi cái gì cũng không biết, liền hy tê siết đã làm gì cũng không biết, thậm chí ngay cả quỷ dị hồi phục nguy cơ đều không quan tâm chút nào, lại vẫn cứ đối với ngôi sao làng giải trí rõ như lòng bàn tay. GG. Bờ giờ trên lịch sử thảm tuyệt nhân hoàn thai họa, đủ để diệt tuyệt nhân loại nguy cơ, hắn thấy thậm chí còn không như minh tinh sáng sớm hôm nay ăn cái gì trọng yếu. Nên mắng bọn hắn đần sao? Nên mắng bọn hắn vô tri sao? Nên mắng bọn hắn không cầu phát triển sao? Nên mắng bọn hắn không cố gắng học tập sao? Không. Nên mắng là kia bức ở bay lên con đường cùng tạo ra tin tức kén phòng thần linh. Ngươi làm sao có thể yêu cầu một cái mỗi ngày công tác 12 giờ, mệt mỏi cùng chó một dạng thợ mỏ về đến nhà sau đó còn có thể hoa mấy giờ nhìn một chút chuyên nghiệp thư tịch, viết viết chữ, học tập kiến thức mới đâu. Nhìn một phần tiểu thuyết, đọc một phần cố sự, đã là bọn hắn chỉ có giải trí rồi. Cố Nghị áp chế lửa giận trong lòng, tiếp tục dùng hòa nhã giọng điệu cùng mọi người giao lưu, vậy các ngươi biết rõ Cổn Stagun là ai chăng? Là thần, là toàn bộ thế giới người sáng lập, là công dân chế độ cấp bậc chế định giả. Hắn là duy nhất. Tất cả mọi người mỗi một người đều như nói Cổn Stagun chiến công, nhưng còn có một nửa người không nói gì. Nhị cầu bén nhạy chú ý tới, những cái kia không nói gì người, mặt đầy do dự người, chính là đọc qua tiểu thuyết tác phẩm những thợ đảm bỏ. Cố Nghị nắm chặt nắm tay, tiếp tục nói, Cổn Stagun không phải thần, cũng không phải cái gì thủ lĩnh, hắn là một cái cầm giữ tất cả mọi người linh hồn ma quỷ. Hắn giống như là tham lam hấp huyết quỷ, bằng vào chúng ta huyết nục làm thức ăn, hắn tham lam khẩu vị giống như động không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Ngươi nói không đúng, công dân chế độ cấp bậc là dựng nước chi bản, là công bình nhất cùng hoàn mỹ chế độ. Ngươi tại phạm pháp, ngươi đang chất vấn thần. Một cái thanh âm không hài lòng truyền đến. Cố Nghị nghiêng đầu nhìn đến, một cái thợ mỏ mặt đầy thấp thỏm lo âu, hắn nghe Cố Nghị nói giống như là nghe ma quỷ mê sảng. Xung quanh các công nhân từng cái cách xa hắn, giống như là gặp phải ôn dịch một dạng. Cố Nghị khẽ mỉm cười, hắn biết rõ người này nhất định là bị tẩy não quá lâu, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được quan điểm của mình. Ngươi cảm thấy ta nói sai? Trung niên thợ mỏ nói ra, ngươi căn bản là đang vì mình lười biếng tìm lý do. Nếu mà ngươi mỗi ngày chăm chỉ làm việc, ngươi một ngày nào đó sẽ leo lên. Cổn Stagun gia tộc chính là tích lũy mấy đời người tài nguyên, hắn so với chúng ta mọi người cao là hẳn, hắn có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn cũng là phải. Nếu mà ngươi cảm thấy không phục, ngươi có thể mình nỗ lực leo lên nha. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản thân ngươi một người không đến 10 năm nỗ lực, liền có thể đánh bại hắn đệ tam, đệ tứ tích góp cùng phân đấu? Cố Nghị ngẹo đầu nhìn về phía tên kia công nhân. Ồ, phải không? Vậy ngươi qua đây. Cố Nghị hướng phía tên kia công nhân ngoắc ngoắc ngón tay, công nhân nuốt nước miếng, tỉnh tỉnh mê mê mà đứng tại Cố Nghị trước mặt. Ngươi lên đây đi. Cái gì? Hiện tại giả thiết ngươi là đê cấp công dân, ta là cao cấp công dân, chỉ cần ngươi có thể tay không leo đến trên này, ngươi chính là cao cấp công dân. Hiện tại, xin cho ta nhìn ngươi cố gắng quyết tâm đi. Cái này có gì khó? Công nhân hai tay nằm ở bên cạnh bàn, dùng sức chống một cái. Còn không đợi được hắn leo đến một nửa, Cố Nghị vọt lên một cước liền đem hắn đặt xuống. Ngươi, tới phiên ngươi a. Ngươi vì sao đạp ta? Quy tắc cũng không nói ta không thể đánh ngươi. Cái này không công bằng. Ngươi liền không nên đứng tại trên này, hoặc là ngươi không thể dùng chân. Không thì ta làm sao cũng không thể đi lên. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản thân ngươi một người không đến 10 năm nỗ lực, liền có thể đánh bại hắn đệ tam, đệ tứ tích góp cùng phân đấu? Cố Nghị cặp mắt đỏ bừng, tức giận dùng đối phương ban nãy lời nói phản kích đối phương. Tên kia công nhân trợn tròn mắt, hắn thật giống như lúc này mới hiểu Cố Nghị ý tứ. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thực hẳn nỗ lực. Mỗi người khác nhau, điều này cũng là sự thật, trên thế giới không có tuyệt đối công bằng, chúng ta nhất thiết phải tiếp nhận một điểm này. Có vài người sinh ở tầng hầm, có vài người sinh ở lầu 1, có vài người sinh ở lầu 3. Thế nhưng chút sinh ở lầu 3 người, dựa vào cái gì muốn đem lên lầu thang máy toàn bộ khóa lại, liền cái thang cũng không lưu lại một cái. Tình huống như thế, cố gắng của ngươi có thể cho ngươi mang theo tiến bộ sao? Chẳng lẽ đây chính là ngươi nói hoàn mỹ, công bình chế độ sao? Chẳng lẽ ngươi liền có thể chịu đựng bọn hắn lũng đoạn tất cả tài nguyên, bóp chế rồi tất cả tấn thăng con đường, vẫn còn có thể cao cao tại thượng chất vấn ngươi, mà ngươi, giao huấn ngươi, vì sao không nỗ lực? Nói cho ta, ngươi có thể nhịn sao? Có thể nhịn sao? Có thể nhịn sao? Chương 249, diễn thuyết. Thợ mỏ trầm mặc chốc lát, hắn che mặt gò má, không biết làm sao. Mọi người đều biết, thợ mỏ này công việc chẳng qua chỉ là một cái mới vừa bắt đầu công tác tuổi trẻ, hắn căn bản không biết rõ cái thế giới này đến tột cùng là thế nào. Chỉ có những cái kia làm một đoạn thời gian công nhân mới có thể hiểu, Cố Nghị nói hết thảy đều là nói thật. Cố Nghị xoay đầu lại, tiếp tục mình diễn thuyết. Các ngươi cũng nhìn thấy, hết thảy các thứ này chính là ngói lều hiện trạng. Mọi người chúng ta đều sinh hoạt tại Cổn Stagun một người đan dệt trong cơn ác mộng. Chúng ta chẳng qua chỉ là ngưu mã, chẳng qua chỉ là cục gạch, chẳng qua chỉ là củi lửa, bọn hắn cầm đi thuộc về chúng ta thành quả lao động, lại chỉ cho chúng ta ít đến thấy thương tưởng tượng. Xây dựng tốt đẹp gia viên chưa bao giờ là những cái kia cao cao tại thượng cao cấp công dân, mà là chúng ta bỏ ra mỗi một phần vất vả lao động tầng dưới chót công dân. Phát minh vượt thời đại ai máy móc công thần chưa bao giờ là một cái người đầu tư, mà là bỏ ra thông minh trí khôn và cần cù mồ hôi mỗi một cái người khai phá, người thiết kế và dây chuyển sản xuất bên trên công nhân. Bọn hắn ngồi ở nhà cao ốc bên trong hưởng thụ, lại hợp người khịt mũi coi thường. Bọn hắn yên tâm thoải mái cướp đoạt rộng lớn nhân dân trí tuệ, đem tất cả công lao tập trung vào một thân một người. Bọn hắn chỉ là nhấn mạnh cá nhân giá trị, nhưng xưa nay không đề cập quảng đại quần chúng phụng hiến. Bọn hắn ngồi ở công lao bộ ngồi hưởng nó thành, vẫn còn có thể chửi chúng ta là một đám không biết rõ phụng hiến bạch nhãn lang, là một đám lười biếng nằm ngửa sâu mọt. Bọn hắn chính là một đám kẻ trộm, một đám cường đạo, một đám sâu mọt. Dạng người này, dựa vào cái gì có thể được các ngươi xưng là thần? Được xưng là thủ lĩnh? Các ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cố Nghị dùng sức vung đến năm đấm, mỗi một câu đều giống như thiết chú im một dạng đập vào mỗi một cái công nhân trong lòng, Cố Nghị tại bọn hắn đáy lòng chôn hạt giống tựa hồ chính đang kích thích bọn hắn khép kín mà ngu muội tâm linh. Nhị cầu không tự chủ cảm thấy toàn thân nóng gan, hắn nghiêng đầu nhìn về phía xung quanh công nhân, những người kia từng cái vành mắt phím hồng, cùng Cố Nghị một dạng thần tình kích động. Phẫn nộ, bi ai, thống khổ, nghi hoặc. Nhị cầu tại mọi người trên mặt thấy được đủ loại biểu tình, hắn tại ngói lều sinh hoạt nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có ở đê cấp công dân trên mặt nhìn thấy nhiều như vậy phức tạp biểu tình. Đại đa số thời điểm, đê cấp công dân trên mặt chỉ có một loại biểu tình, chết lặng. Đúng nha, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Không biết là ai mang theo đầu, tất cả mọi người phẫn nộ chất vấn cơ hồ lật ngược phòng ăn nóc nhà. Phòng ăn đầu bếp giơ lên trong tay muỗng lớn, dùng sức nghiền mai cái bàn, phát ra phẫn nộ ken chen tiếng vang. Những thợ đào mỏ dùng sức vô vào cái bàn, phát ra không cam lòng thùng thùng âm thanh. Nhị cầu khẩn trương siết chặt nắm đấm, hắn lần đầu tiên cảm nhận được đám người ô hợp lực lượng, hắn đang hãi sợ, sợ hai cho dù mạnh như mình cũng không cách nào chiến thắng như thế đông đảo nhân dân. Cố Nghị hai tay đi xuống đè một cái. Mọi người lập tức ngậm miệng, hai mắt sáng lên mà nhìn đến Cố Nghị. Không tại trong trầm mặc bạo phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Tự do chưa bao giờ là dựa vào các lao gia bố thí đến, là dựa vào chúng ta nỗ lực tranh thủ có được. Chết một cái lao gia, cái thế giới này cái gì cũng không biết phát sinh, nhưng mà nếu như chúng ta tất cả công nhân toàn bộ đình công, cái thế giới này liền sẽ triệt để chết. Cho nên, ai mới là chúa tể cái thế giới này chủ nhân? Là chúng ta, mà không phải những cái kia cao cao tại thượng lao gia. Ai mới là thúc đẩy lịch sử phát triển anh hùng? Là chúng ta, mà không phải những cái kia thần cao cao tại thượng mình. Ai mới là nắm giữ bản thân vận mệnh dũng sĩ? Là chúng ta, mà không phải những cái kiêm lịch lai thuận thụ tư tưởng. Chúng ta muốn làm anh hùng của mình, tự do cùng bình đẳng cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Chúng ta, chúng ta, chúng ta. Mọi người có tiết tấu la lên, trên mặt chỉ còn lại một loại biểu tình kiên định. Nhị cầu cũng không nhịn được nữa, hắn học tất cả mọi người bộ dáng, dùng sức vây tay. Chúng ta, chúng ta, chúng ta. Cố Nghị nhặt lên bàn bên trên ly thủy tinh, dùng sức đập bể. Không tự do, không bằng chết. Giang giác. Các công nhân cũng bắt trước, từng cái nhấc cái ly bên tay lên, nhất hô bách đứng mà đập bể. Không tự do, không bằng chết. Cố Nghị kích tình diễn thuyết cho tất cả thợ mỏ lưu lại ấn tượng sâu sắc, cho dù đến tan tầm thời điểm, bọn hắn cũng không chịu rời khỏi, mà là ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm kia sáu cái tự. Không tự do, không bằng chết. Nhị cầu cười nói, quá lợi hại, ta đều không nghĩ đến ngươi cư nhiên có loại này diễn thuyết mới có thể. Ngươi đã sớm đánh hảo phúc cáo đi. Đương nhiên, ngươi tại vừa mới không hữu dụng cái gì thủ đoạn nhỏ sao? Nga, ngươi nói dùng lực lượng quỷ gì sao? Cái này ta thật không có, có đôi khi đây là nước chảy thành sông, ta làm chẳng qua chỉ là một cái thuận nước đẩy thuyền sự tình. Ta rất chờ mong ngày mai sẽ phát sinh đại sự gì. Một hồi nhờ vào ngươi, yên tâm giao cho ta. Ban nãy, hắn và nhị cầu kéo mấy cái trình độ văn hóa cao nhất thợ mỏ mở tiểu hội, Cố Nghị đem tất cả kế hoạch cùng an bài nhiệm vụ lại đi. Các công nhân ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn biết do chỉ có Cố Nghị cùng nhị cầu mới là giúp đỡ bọn hắn thoát khỏi nô dịch hy vọng. Lúc 7 giờ, Cố Nghị liền trước thời hạn mà đi đến cảnh vụ đứng, hôm nay cảnh vụ đứng không ít người, bọn hắn đều đang phòng hội nghị bên trong hợp thảo luận ngày mai an ninh kế hoạch, chỉ có đứng ở cửa cảnh viên chú ý đến Cố Nghị. Ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Có một số việc muốn làm. Cố Nghị đi vào cảnh vụ đứng. Nhắm chúng cảnh vụ đứng ở giữa làm việc cảnh viên đầu góc mơ hồ. Cố Nghị đi thẳng tới trong phòng hội nghị, chấm vai đụng vỡ phòng họp cửa chính. Trong phòng họp chúng nhân viên cảnh sát nhộn nhịp thả tay xuống bên trong giấy bút, mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Cố Nghị. Ngươi đi vào làm gì? Đây không phải là ngươi loại này đê cấp công dân nên đến địa phương. Cảnh vụ người máy, mời hắn ra ngoài. Bịch bịch bịch, Cố Nghị bên cạnh truyền đến cảnh vụ người máy tiếng bước chân. Một đạo gợn nước đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhị cầu từ gợn nước bên trong vươn tay ra, đem hai cái cảnh vụ người máy kéo vào dị thứ nguyên. Địch tấn công. Xuyệt, không nên kích động. Cố Nghị cặp mắt biến thành màu đen. Ở đây tất cả cảnh viên cũng giống như ma một dạng, vung vũ khí trong tay xuống, bọn hắn trực câu câu nhìn đến Cố Nghị, vẫn không núp đích. Làm rất khá. Nhị cầu xuất hiện tại Cố Nghị sau lưng, tiếp theo làm sao bây giờ? Gọi các công nhân đến đây đi, sau đó lột xuống những cảnh sát này ra, để bọn hắn giả trang thành cảnh sát. Ngươi thuận tiện đem cái này cảnh vụ đứng tất cả người máy tất cả đều cải tạo một lần, tránh cho chúng ta lộ tẩy. Nga, thuận tiện đem mấy cái camera giám sát cũng giải quyết. Không thành vấn đề, chuyện nhỏ. Nhị cầu nhíu mày, xoay người đi công tác. Chỉ chốc lát sau, Cố Nghị nhân viên tạp vụ nhóm mang tâm tình thấp thỏm đi đến cảnh vụ đứng. Khi bọn hắn nhìn thấy bình thường không ai bị nổi cảnh sát hiện tại cũng khôn khéo giống như một con thỏ thì tất cả đều bất khả tư nghị che miệng. Đây là làm sao làm được? Cố tiên sinh, chúng ta thật có thể mặc bên trên bọn hắn đồng phục sao? Các huynh đệ, Cố Nghị quay mặt lại, thời đại bây giờ thay đổi, đừng có lại đang suy nghĩ cái gì đê cấp công dân, cao cấp công dân sự tình rồi. Ngươi, ta bắt đầu từ hôm nay chính là chủ nhân của mình. Dũng cảm cầm vũ khí lên phản kháng đi, thắng bại ngay tại ngày mai. Vâng, không tự do, không bằng chết. Các công nhân rốt cuộc vượt qua sợ hãi trong lòng, dựa theo kế hoạch nguyên thủy. Hởi xuống chúng nhân viên cảnh sát y phục. Ngày mai thủ vệ tuyển cử hiện trường người, không còn là những cái kia thần linh chính là tay sai, mà là tranh thủ tự do dũng sĩ. Chương 250, thế giới song song giao nhau. An bài thỏa đáng cảnh vụ đứng sự tình, thời gian đã đến 10 điểm rồi. Cố Nghị đúng hạn tiếp rồi điện thoại. CCC, một hồi điện lưu âm thanh sau đó, Cố Nghị đi đến trùng tổ không gian. Hoa Âm cùng Đèn Nghị đứng tại Cố Nghị đối diện, bọn hắn từng cái nắm kéo mặt, đều một bộ bị người thiếu nợ 20 vạn bộ dáng. Nhị vị, các ngươi hôm nay trải qua tựa hồ có hơi không thuận lợi. Cố Nghị chủ động hỏi dò. Đèn Nghị thở dài, chủ động đứng ra báo cáo, hôm nay ta thiếu chút không có. Cố Nghị nghe Đèn Nghị nói ra hôm nay ban ngày nghe thấy, đột ngột buông được, nguyên lai thật không phải là Constantine hùn vậy ông đập lưng ông, cố làm ra vẻ huyền bí, mà là những người này chính là tại an ninh chế độ bên trong giữ lại rất nhiều chỗ sơ hở. Đây là thật. Thật, ta không lừa ngươi. Đèn Nghị nói ra, ta đem mình đại nhập thành một cái nghiêm túc phụ trách cảnh vụ nhân viên, nhưng ta phát hiện kỳ thực ngươi càng nghiêm túc, lại càng vô lực, ngươi biết rõ ràng phía trên có một ít quyết sách là sai, nhưng ngươi vẫn không có biện pháp phản bác. Các ngươi Long Quốc có một cái thành ngữ, gọi là người nhỏ lời nhẹ. Ta hiện tại cuối cùng biết rõ cái từ này là có ý gì. Hoa Âm nghe vậy, gật đầu bày tỏ đồng ý, kỳ thực không thể trách bọn hắn. Người của phía trên chắc hẳn phải vậy, luôn cảm thấy sự tình hẳn như vậy giải quyết, bởi vì bọn hắn không có cơ hội, hoặc là khinh thường ở tại đi đến cùng tầng nhìn một chút hiện trạng là dạng gì. Lãnh đạo không hiểu sản xuất, công nhân không hiểu lãnh đạo, từ trên xuống dưới vô hiệu câu thông. Cho nên lãnh đạo hy vọng các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chấp hành là được, nếu như có vấn đề lại điều chỉnh là được. Kỳ thực bọn hắn lãnh đạo không rõ, có rất nhiều ngu xuẩn quyết sách, một tuyến công nhân chỉ nhìn một cái liền có thể hiểu rõ, nhưng lại ngại vì chế độ mà vô pháp điều chỉnh cùng phản bác. Cố Nghị nhìn đến còn lại hai người, ung dung hỏi, nhị vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc là đang thảo luận thực tế, vẫn là đang thảo luận phó bản? Ai, Hoa Âm thở dài nói, chúng ta chỉ là đang thảo luận phó bản bên trong thực tế, ta tại đây thiếu chút nữa cũng bị nhân khí chết. Hoa Âm nói hôm nay tại Đại Lạc Sơn trong nhà kiến thức, khi nghe thấy Tiểu Lạc Sơn vậy để cho người cao huyết áp lý luận sau đó, Cố Nghị cùng Đèn Nghị tất cả đều giữ không được rồi. Hoa Âm ngươi tố chất thật tốt, muốn ta ở đây đánh giá muốn đánh hắn. Cái lý này luận nhìn như rất hợp lý, nhưng thực tế căn bản không có điều khiển tính a. Cố Nghị nghiêm trang phân tích, tiếp tục như vậy chỉ sẽ đem bọn càng thổi càng lớn, thẳng đến cuối cùng khủng hoảng tài chính bạo phát. Đương nhiên rất hoang đường. Hoa Âm lắc lắc đầu nói, nhưng mà làm ta cảm thấy càng thêm hoang đường chính là, ta vậy mà cảm thấy trên cái thế giới này thật sẽ có những người này có thể đề xuất cái ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ tầng dưới chốt nhân dân thế giới là dạng gì, hết thảy đều là muốn đương nhiên. Hoa Âm hai tay chống nạnh, kích động liền nước miếng đều phun ra ngoài. Hai vị đàn ông theo bản năng hướng bên cạnh lui hai bước, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ưu nhã Hoa Âm làm ra thất lễ như vậy hành vi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hoa Âm lúng túng bịt lấy miệng của mình. Dennis khẽ mỉm cười, à, thật không nghĩ tới một cái đại tiểu thư cũng đều vì chúng ta tầng dưới chốt đánh liều người bất bình dùm. Hắc, trước kia là ta quá ngây thơ rồi đi. Hoa Âm không có lựa chọn cùng Dennis cãi nhau, cái này khiến Dennis ít nhiều có chút nắm đấm đánh vào trên bông vải cảm giác. Cố Nghị ho khan hai tiếng, mau mau đem đề tài kéo trở lại. Được rồi nhị vị, hiện tại đến đòi luận một hồi công lược phương hướng đi. Ngày mai sẽ là phó bản trọng yếu bước ngoặt rồi, tổng thống tuyển cử ngay tại bắt đầu ngày mai rồi. Vô luận nhị cầu tại hoặc không tại, hắn cũng có lấy đủ loại phương thức đi phá hư trận này tuyển cử. Bởi vì chúng ta đều đã đủ loại phương thức gia nhập vào cái này trong vở kịch, cho nên chúng ta đều muốn tại cái này đại sự kiện bên trong đưa đến riêng mình mấu chốt tác dụng. Đầu tiên điểm thứ nhất, chúng ta cần cân nhắc chính là vì sao các biện pháp an ninh như thế lười biếng. Cố Nghị dừng lại một chút, nhìn một chút hai người. Hoa Âm lập tức giơ tay lên. Ta cảm thấy là ngạo mạn đi. Căn cứ vào ta đối Đại Lạc Sơn cùng Cổn Stạng tính tình giải, bọn hắn là khinh thường ở tại phòng bị, bởi vì bọn hắn có thế lực cực kỳ mạnh mẽ bảo hộ, bản thân bọn họ sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Cho nên, bọn hắn căn bản không quan tâm. Xác thực như thế. Nhưng ta cảm thấy không phải là bởi vì trong tính cách ngạo mạn, mà là bọn hắn quả thật có chút chúng ta không biết át chủ bài. Dennis cắt đứt Hoa Âm. Hôm nay ta đi vào tầm cung, ta trong đó thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bên trong đều là một ít bình bình lon lon hàng thủ công nghệ, nhưng mà hàng thủ công nghệ bên trên tất cả đều mọc ra nhân loại ngũ quan, nhìn qua phi thường quỷ dị. Khi ta đi đến tòa kia tầm cung thời điểm, nội tâm của ta phi thường lo âu. Thiên phú của ta kỹ năng để cho ta đối tinh thần xâm nhiễm kháng tính rất thấp, ta hoài nghi những cái kia hàng thủ công nghệ tất cả đều nắm giữ tinh thần xâm nhiễm hiệu quả. Mọc ra mặt hàng thủ công nghệ. Tại trong tầm cung. Đúng nha. Có gì không đúng sao? Không có, ta đã sớm nghĩ tới. Cố Nghị đi qua đi lại, những cái kia hàng thủ công nghệ là tiến sĩ đồ vật, ngươi trông xem tiến sĩ ở nơi nào sao? Hắn đại khái cao như vậy, toàn thân tối đen. Không có, trong tầm cung không có bất kỳ những nhân loại khác. Ngươi tại trong tầm cung có thể sử dụng lực lượng quỷ dị sao? Ừ. Ta cũng không có kỹ năng chủ động, cho nên ta không biết rõ. Dennis sờ một cái cảm của mình, nhưng trong này xác thực cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Cố Nghị gật đầu một cái, hiện tại chúng ta có 90% chắc chắn có thể xác định, cái thế giới này người chủ trì ngay tại tầm cung ở rồi. Cho nên, ngươi có ý kiến gì sao? Kỳ thực ta luôn muốn nghiệm chứng một cái vấn đề, nếu như chúng ta có thể đồng thời đi thấy người chủ trì sẽ phát sinh chuyện gì? Cái vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Dennis cùng Hoa Âm đều không có suy nghĩ ra Cố Nghị dụng ý. Cố Nghị cầm giấy lên bút, trên giấy vẽ ra ba đạo đường thẳng song song. Chúng ta thuộc về ba cái thế giới bất đồng, giống như ba cái đường thẳng song song. Sau đó, Cố Nghị lại vẽ một đầu đường ngang, thẳng đứng ở tại ba cái đường thẳng song song. Nhưng mà, chúng ta lại có thể tại Hoa Âm trùng tổ bên trong không gian gặp nhau, mà người chủ trì cũng có thể đồng thời tại mấy cái thế giới song song bên trong xuyên qua. Đây rốt cuộc là bởi vì người chủ trì có hay không mấy cái phân thân, hay là bởi vì hắn có thể cùng Hoa Âm một dạng có thể để cho ba cái đường thẳng song song giao nhau đâu? Cái vấn đề này thật giống như không có cái gì thảo luận cần thiết. Không, cái vấn đề này rất có cần thiết. Cố Nghị nói ra, bởi vì Hoa Âm năng lực của ngươi, rất có thể chính là người chủ trì năng lực một trong. Ta. Hoa Âm chỉ bản thân mũi, mặt đầy mờ mịt. Hiện tại, nàng giống như là tại lớp số học đánh ngủ gật, mở mắt ra về sau phát hiện lão sư đã đem tính toán quá trình viết đầy bảng đen. Ngươi có thể hay không cụ thể một chút? Ta đều không biết ngươi đang nói gì. Cố Nghị ho khan một tiếng, nói tiếp, ok, là suy nghĩ của ta quá nhún nhảy, ta chậm rãi giải thích cho các ngươi nghe. Chương 251, thế giới song song giao nhau. Đầu tiên, chúng ta có thể xác định một điểm là, người chủ trì đều là đã từng mạo hiểm giả, vì vậy mà bọn hắn tất nhiên bên người mang theo một cái cường hóa bản quỷ dị thiên phú, một điểm này, các ngươi hiểu chưa? Hoa Âm cùng Đèn Nị gật đầu một cái. Được, như vậy thì là điểm thứ hai rồi. Tại ta lần trước thông quan trải qua bên trong, ta liền nghĩ đến cái vấn đề này. Quỷ dị thế giới người chủ trì, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị. Bởi vì hắn một lần chỉ sẽ tiếp kiến một cái mạo hiểm giả, mà không phải là trước công lược tổ đoán hắn có hay không mấy cái. Bọn hắn đến cùng như thế nào làm được, ta có hai loại phỏng đoán. Loại thứ nhất, bọn hắn nắm giữ một hạng tương tự Hoa Âm thiên phú kỹ năng, có thể đem vô số thế giới song song sâu trôi đến cùng nhau, khiến cho hắn có thể dễ dàng tại vô số thế giới song song bên trong xuyên việt. Loại thứ hai, mỗi cái thế giới song song đều là một cái hộp, mà người chủ trì là tất cả hộp người nắm giữ, đang đánh mở cái hộp này thời điểm, một chiếc hộp khác thời gian liền sẽ bất động. Nhưng ta cảm thấy loại thứ hai có khả năng cũng không quá lớn, bởi vì người chủ trì nhóm đối với quỷ dị thế giới trưởng khống lực không phải là 100%, hắn cũng cần tuân thủ nhất định quy tắc mới được. Cho nên, ta đang nhớ chúng ta có thể hay không đồng thời tiến vào người chủ trì không gian. Dùng cái này đánh giá người chủ trì năng lực rốt cuộc là loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai. Dennis nói ra, ngươi làm sao có thể biết rõ thế giới song song tốc độ chạy là nhất trí. Cho dù là một con sông, khác nhau lưu vực tốc độ chạy cũng là không giống nhau. Chúng ta đều có thể tại 10h tối mỗi ngày tiến vào hoa âm trùng tổ không gian, đã nói lên năng lực của nàng có thể để cho chúng ta ba người thế giới tốc độ chạy nhất trí. Nếu mà có thể nói. Hoa âm. Có. Ngày mai ngươi cũng biết đi tổng thống lựa chọn, đúng không? Đương nhiên. Nếu ngươi đạt tới tiến vào tầm cung yêu cầu, trước tiên không cần vội vã vào trong, nhất định phải tại tiến vào tầm cung trước sử dụng kỹ năng, để cho chúng ta đồng thời tiến vào trùng tổ không gian. Loại hành vi này, giống như là đem chúng ta ba người đồng hồ đeo tay điều chỉnh thời gian, để cho chúng ta có cơ hội cùng nhau tiến vào tầm cung đối mặt người chủ trì. Hoa âm cao mày, Dennis không ngừng lắc đầu. Loại này kế hoạch không khỏi quá lý tưởng hóa rồi. Cố tiên sinh, ta đại khái hiểu ý của ngươi, nhưng ta cảm thấy cái kế hoạch này thật chưa chắc có thể thực hiện. Bởi vì, ta đem các ngươi kéo vào trùng tổ không gian sau đó, ta cũng không biết các ngươi lúc đó đang làm gì. Cái này rất có thể sẽ đánh gãy các ngươi mọi người nội dung độ tiến triển. Khả năng ngươi đã có thể đi vào tầm cung rồi, mà Dennis lúc này còn đang đứng gác, chúng ta không có cách nào bất cứ lúc nào duy trì với nhau tiến triển. Chúng ta trở về đến riêng mình phó bản sau đó, tốc độ thời gian trôi qua lại sẽ khôi phục như cũ bộ dáng, kế hoạch của ngươi chưa chắc có thể thực hiện a. Đây chính là ta muốn đáp án. Nếu mà sự tình thật chiếu như ngươi nói vậy, như vậy người chủ trì năng lực liền tương tự với loại thứ hai. Nếu mà không phải, như vậy người chủ trì năng lực liền cùng ngươi một dạng, hiểu ý tứ của ta sao? Đại khái hiểu. Hoa âm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cấu nghị ý nghĩ. Cấu nghị năng lực trinh thám chưa chắc rất mạnh, nhưng hắn lại có đầy đủ trí tưởng tượng, hơn nữa hắn đều sẽ có đủ loại phương pháp đi thử sai, hơn nữa tại từng lần một thử lỗi bên trong tìm đến cái kia đáp án chính xác. Dennis cũng rốt cuộc để ý biết cấu nghị kế hoạch, hắn tiếp tục đặt câu hỏi nói, như vậy, mục đích làm như vậy là vì cái gì? Mục đích làm như vậy là vì chứng minh một chuyện khác, ta có phải hay không được căn bài? Các ngươi biết rõ, ta kỹ năng cường hóa đường tắt là làm sao đến sao? Cấu nghị mở mắt ra, giảng thuật sự lo lắng của chính mình. Khi nghe rõ cấu nghị kỹ năng tiến hóa tuyến đường và quỷ dị trùng hợp sau đó, Hoa Âm cùng Dennis tất cả đều có một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác. Cho nên, ta đặc biệt muốn hiểu rõ, trên cái thế giới này đến cùng sẽ có hay không có sự an bài của vận mệnh. Hai người các ngươi năng lực, có phải hay không là ta tại sau này công lược bên trong trọng yếu trợ lực? Hai người các ngươi năng lực, có thể hay không cũng cùng ta cũng như thế, thoát thai từ quỷ dị thế giới người chủ trì trọng yếu năng lực. Hoa Âm trùng tổ không gian, có phải là đại biểu hay không đến người chủ trì xuyên qua thế giới song song năng lực? Dennis zombie thể chất, có phải là đại biểu hay không đến người chủ trì ngoan cường đến biến thái năng lực sinh tồn? Nếu như chúng ta không tách ra phát phó bản bên trong nội dung, cường hóa mình kỹ năng, có thể hay không đến cuối cùng chúng ta sẽ biến thành cùng người chủ trì một dạng quỷ dị sinh vật? Cho đến lúc này, chúng ta còn là người sao? Nếu đạo diễn trong tay thật có một cái kịch bản, như vậy ngươi, ta, có phải hay không chính là trong kịch bản nhân vật chính? Với tư cách trong kịch bản nhân vật, chúng ta phải nên làm như thế nào thoát khỏi trước vận mệnh đâu? Cố Nghị nói một hơi rồi một đoạn lớn nói, nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Hắn nhớ tới Kim Hâm trước khi chết toán niệm ánh mắt. Nhớ lại hắn phòng thẩm vấn bên trong, đối với mình lưu lại uy hiếp, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ bị nhân loại phản bội, ngươi ta mới là một loại người, bọn hắn sẽ không chứa chấp ngươi. Ba người đồng thời rơi vào trầm mặc. Loại kia đối mặt vận mệnh cảm giác vô lực, loại kia đối mặt lực lượng cường đại tuyệt vọng, cho tới bây giờ không có yếu bất qua. Cố Nghị lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn đến nhị vị chiến hữu, hắn phát hiện không khí nơi này trở nên có chút nặng nề, Cố Nghị lúc này mới kịp phản ứng, mình tựa hồ nói quá nhiều. Hắn không nên đem mình lo âu nói cho người khác nghe, để bọn hắn cũng cùng mình một dạng khẩn trương. Thật xin lỗi nhị vị, ta là không phải nói được có một ít bi quan. Cố Nghị nhếch miệng cười một tiếng, đây đều là suy đoán của ta mà thôi, các ngươi không nên để ở trong lòng. Có lẽ ta nói đều là sai đâu. Không, Cố tiên sinh, chưa bao giờ phải. Hoa Âm đột ngột đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Cố Nghị bả vai, ta biết tâm tình của ngươi, ta cũng phi thường có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Loại này bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, quả thật làm cho người rất khó chịu. Hắc. Hoa Âm nhìn chăm chú Cố Nghị ánh mắt. Vừa mới bắt đầu Cố Nghị vẫn giống như trước kia tràn đầy ý chí chiến đấu cùng tự tin, nhưng Hoa Âm nhìn chăm chú đến lâu, Cố Nghị tầm mắt liền bắt đầu chênh lệch, ánh mắt giảm đạm vô quang. Cố Nghị tại bọn hắn trước mặt luôn là bày ra một bộ trong lòng có dự tính, bày mưu lập kế bộ dáng, nhưng hắn lại vẫn luôn đem áp lực tất cả đều ẩn náu trong lòng của mình, chưa bao giờ đối với người khác kể lể. Kỳ thực, chúng ta đều rất vui vẻ. Hoa Âm không lên tiếng, Dennis mở miệng trước, ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem chúng ta cho rằng bằng hữu, hiện tại ngươi có thể cuối cùng đối với chúng ta mở rộng cửa lòng rồi. Cố Nghị nghiêng đầu qua, có một ít không hiểu. Hoa Âm gật đầu phụ hòa nói, Dennis nói không sai, trước ngươi cho tới bây giờ không có tại trước mặt chúng ta biểu hiện qua lo âu, phẫn nộ, sợ hãi một bên. Ngươi giống như là một người cho tới bây giờ không có tiêu cực tâm tình người máy. Nhân loại chỉ có tại tuyệt đối an toàn dưới tình huống mới có thể cho thấy mình mềm mại một bên. Thật cao hứng ngươi cuối cùng đem chúng ta làm thành bằng hữu rồi. Ê, cảm ơn các ngươi. Cố, giống như ta mới vừa nói, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể lý giải. Vận mệnh loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, ta không biết nên giải thích thế nào, cũng không biết nên như thế nào tính toán. Chúng ta giống như là một đám nhỏ yếu kiến, mà đạo diễn giống như là một cái cầm lấy kính lúp tồi tệ ngon đồng, hắn đem chúng ta đặt ở đáng sợ hộp bên trong, để cho chúng ta và cái khác thú, độc trùng chém giết, dùng cái này mua vui. Nhưng mà ngươi đừng quên, kiến tuy rằng giết không chết nhân loại, nhưng nhân loại cũng cho tới bây giờ không có chân chính diệt tuyệt qua kiến. Cố Nghị nghe vậy, nhếch môi sừng, trong hai mắt lần nữa lập lòe hào quang. Ngươi nói đúng, ai cũng không giết chết được chúng ta. Chương 252, mất khống chế. Sáng sớm hôm sau, Hoa Âm thật sớm từ trên giường bò dậy, trang điểm một phen, đánh thức còn đang ngủ giấc thẳng Tiểu Tuyết. Hôm nay Tiểu Tuyết trạng thái tựa hồ rất tốt, cũng không có như lần trước một dạng đứng ngồi không yên, điều này đại biểu nhị cậu cũng không có ẩn náu bên cạnh mình. Ngươi sớm như vậy thức dậy muốn làm gì? Hôm nay là tổng thống lựa chọn ngày, ngươi cũng đừng quên. A, muốn dậy sớm như vậy sao? Hai người dắt tay rời khỏi chỗ ở trước cửa, Đại Lạc Sơn đã sớm mở hắn chế tắc riêng xe con dừng ở lối vào. Hoa Âm cùng Tiểu Tuyết ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Đại Lạc Sơn ngồi ở hai người bọn họ đối diện, một người liền chen lấn hai cái chỗ ngồi. Hoa Âm tiểu thư, ngươi hôm nay so sánh trước kia xinh đẹp hơn. Cảm ơn. Hoa Âm cười nói, hôm nay là Đại Lạc Sơn tổng thống nhậm chức ngày, không mặc long trọng một chút không thể được. Ha ha ha. Gọi sớm, ta hôm nay chỉ là đi tham gia tuyển chọn mà thôi, còn không có chính thức nhậm chức. Chẳng qua chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, có đúng hay không? Ha ha ha. Hoa Âm định bợ để cho Đại Lạc Sơn 10 phần hưởng thụ, bọn hắn lái ô tô chạy tới ngói lều quảng trường phía trước. Lúc này, xung quanh quảng trường đã xếp đầy rồi cảnh viên, bọn họ đứng tư thẳng, giống như một cái pho tượng. Những người đi đường rời đi xa xa, căn bản không dám đến gần, trong này sợ rằng có một đám đông người thậm chí cũng không biết quảng trường ngay lập tức muốn phát sinh chuyện gì. Bọn hắn chỉ là tại xung quanh nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Đến. Đại Lạc Sơn đẩy cửa xuống xe. Hoa Âm mới vừa đi ra cửa xe, Tiểu Tuyết lại đột nhiên giữ nàng lại cánh tay. Làm sao? Hoa Âm tỉ tỉ, chúng ta có thể không đi xuống sao? Tiểu Tuyết bên miệng, ta có chút không thoải mái. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Tiểu Tuyết dừng một chút, đột ngột liền hướng bên cạnh lui một bước, ta không phải ghét bỏ ngươi nhà, chính là ta cảm thấy chúng ta duy trì một chút khoảng cách, ta có thể sẽ thoải mái một chút. Được, nếu mà ngươi cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào gọi ta. Hoa Âm tỏ ra là đã hiểu, nàng hiểu rõ nhị cậu đã thần không biết quỷ không hay mai phục tại bên cạnh mình rồi. Tổng thống tuyển cử bắt đầu. Tổng thống trước bởi vì nhậm chức kỳ mãn, ở trên đài tiến hành diễn thuyết, cũng đem lời ống giao cho tiếp theo tham gia tuyển chọn hai tên tổng thống mới. Một người trong đó là Đại Lạc Sơn, một người khác vóc dáng gầy nhỏ, nói tới nói lui còn lắp ba lắp bắp. Đây cho Hoa Âm lưu lại giác quan cũng không tốt, đều khiến người cảm thấy kia một cái khác tham tuyển người là qua đây đủ số. Đại Lạc Sơn đứng tại trước ống nói nói bước nói phét, ngoài sân rộng vây không ít dân chúng đều đang đần độn mà nhìn đến. Với tư cách đê cấp công dân, bọn hắn không có quyền bầu cử, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn tại đây xem náo nhiệt. Cái đại bàn tử này hảo nhìn quen mắt ta. Người có phải ngốc hay không? Đây không phải là quặng mỏ lão bản sao? Nga nga, đúng đúng đúng. Hắn đang nói gì? Không nghe rõ, thật giống như đang nói chuyện gì xã hội hồ ly. Là xã hội phúc lợi, không phải hồ ly. Kia tao hồ ly có quan hệ với chúng ta sao? Không sao. Chít chít, một hồi thanh âm kỳ quái vang lên bên tai mọi người. Lúc đầu nghe tới, giống như là tàm thực lá dâu âm thanh, đến lúc sau 3 phút, âm lượng từng bước biến lớn nghe giống như là thủy tinh vỡ nát. Một ít đã có tuổi người đột ngột sắc mặt trắng bệnh, con người phóng đại. Cháy mau, cháy mau. Cái kia đến, là cái kia. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người lẫn nhau xô đẩy rời khỏi quảng trường. Đại Lạc Sơn nắm lấy trong tay bài diễn thuyết, lời còn không có nói đến một nửa, một lai do địa cảm thấy một hồi tim rung động. Ngẩng đầu nhìn lại, tầm cung tứ giác đột ngột dâng lên 4 đạo hồng sắc quang trụ. Thư không thủy triều từ trong cổ sáng mãnh liệt mà vào, toàn bộ bầu trời đều vì vậy mà trở nên u ám tối tăm. Đại nhân, Đại Lạc Sơn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn đến, chạy mau, là Trần Trạch Vũ đến. Ừ, ta biết. Cổn Sát Nguyên bình tĩnh gật đầu một cái, phản phất trước mặt tai họa cùng mình không có chút nào liên quan. Hoa Âm nhìn đến hư không thủy triều, không nhịn được run lẩy bẩy. Nàng xem một cái Cổn Sát Nguyên, nàng phát hiện Cổn Sát Nguyên mặt đầy vẻ mặt không sao cả, tựa hồ đối với trước mặt tai họa không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên, Cố Nghị phỏng đoán là đúng. Cổn Sát Nguyên không phải cố ý mua sơ hở, muốn vậy ông đập lưng ông, cũng không phải không cẩn thận lơ là, để lại khủng lồ sơ sót. Tình huống thật là, Cổn Sát Nguyên căn bản không quan tâm bất luận người nào ám sát hành vi. Vương tọa phía trước xuất hiện một đạo gợn nước. Nhị cầu từ gợn nước bên trong xuề bàn tay ra, một cái sáng loáng dao găm đưa ra ngoài, chạy thẳng tới Cổn Stang ngực mà đi. Hoa Âm kịp thời chạy đến, giữ lại nhị cầu cổ tay. Không được. Cô ngay. Hoa Âm lực lượng, làm sao có thể cùng nhị cầu so sánh. Hắn bất quá nhẹ nhàng hất tay một cái, liền đem Hoa Âm đẩy ra. Đại nhân. Nhanh bảo vệ đại nhân. Nhị cầu hoàn toàn hiện ra thân hình, mặt coi thường nhìn đến Cổn Stang ngực, hắn lần nữa đâm ra dao găm, lần này chạy thẳng tới yết hầu. Phốc xì, dao găm đâm vào Cổn Stang ngực cổ họng, mũi lao nhưng từ nhị cầu trong cổ họng xông ra ngoài. Nhị cầu trợn to hai mắt, mặt đầy bất khả tư nghị, hắn ngoại trừ có thể phát ra âm thanh, cái gì cũng không phát ra được. Chiêu số này là ta cùng ngươi học. Cổn Star Nguyên cười híp mắt nói ra, ngươi giết chết phụ thân ta, còn tưởng rằng ngay cả ta cũng có thể giết chết sao? An tâm mà đi thôi. Nhị cầu quỳ rạp xuống đất, thân hình lập lòe. Cổn Star Nguyên một cước giẫm ở nhị cầu trước ngực, tùy ý hư không thủy triều ồ ồ vào tới. Đến nha, Trần Trạch Vũ, nhìn chúng ta một chút hai ai biết chết. Máu tươi rải đầy thảm. Cổn Star Nguyên đẩy ra nhị cầu thi thể, sau lưng chính là mãnh liệt hư không thủy triều. Mọi người đều bị thủy triều nuốt hết, ngay cả Hoa Âm cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Lỗ sâu. Tại thủy triều sắp nuốt hết toàn thân thời khắc, Hoa Âm lập tức sử dụng kỹ năng chạy thoát thân. Nàng chạy đến ngoài 200m, lại phát hiện kia hư không thủy triều vẫn còn tại hướng mình tại đây dâng trào. Nàng muốn bắt đầu sử dụng trùng tổ không gian, lại phát hiện tinh thần lực của mình căn bản không đủ khởi động, nàng nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi nửa giờ mới được. Nhưng mà, đến nơi này nơi đều là nguy hiểm, chỗ nào mới là an toàn? Hoàn toàn mất khống chế rồi, hoàn toàn mất khống chế rồi. Hoa Âm hối tiếc mà bịt lấy đầu góc của mình. Xem ra, mình đến đường chính xác thông quan phương pháp là để cho nhị cậu bỏ đi ám sát ý nghĩ, không thì ngói lều bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt tận thế nguy cơ. Cổn Star nguyên mạnh tất mạnh, nhưng hắn thật có thể tại trong hư không sống sót sao? Không nghĩ được nhiều như thế rồi, chạy trước lại nói. Hoa Âm lắc lắc đầu, vắt chân lên cổ lao nhanh mà ra. Dennis thế giới. Hôm nay hắn trở thành Cổn Star nguyên tiếp thân thị vệ, từ đầu đến cuối đứng tại thần tử bên cạnh. Ngày hôm qua, Dennis đã nói cho Cổn Star nguyên tầm cung xung quanh đã hiện đầy cạm bẫy, có thể Cổn Star nguyên lại như cũ đặt vào mặc kệ, thật giống như căn bản không thèm để ý tựa như. Thần tử đại nhân, ngươi thật không cần đi quản những cái kia ẩn náu tầm cung vật chung quanh sao? Không cần thiết. Dennis nói ra, ngươi chơi qua trò chơi điện tử sao? Nếu mà ngươi đã từng làm qua cao cấp công dân, vậy hẳn là chơi qua đi.
Vâng, chơi qua.
Ta giống như là toàn bộ trò chơi dê có một cái người chơi cho là mình bật học liền có thể đánh thắng ta, nào ngờ ta muốn phong hắn hảo, bất quá chỉ là động động ngón tay mà thôi. Hắn bí mật nhu đồ, bí mật chuẩn bị, đã cho ta cái gì cũng không biết. Nào ngờ ta giống như là đứng tại lão sư trên bục giảng, đồng học ăn gian động tác ta tất cả đều rõ ràng. Ý của ngươi là? Ngươi là cố ý để cho nhị cậu tại tẩm cung xung quanh đặt vào bẫy dập. Chương 253, mất khống chế. Cố ý? Ngược lại không phải cố ý, ta chỉ là chẳng muốn quản mà thôi. Ta có chút không quá rõ ngài dụ ý. Ta không có ích lợi gì ý, thật không có thứ gì, các ngươi không được luôn cảm thấy ta có cái gì cao thâm khó dò ý nghĩ. Giống như ta thích ngược sát nữ nhân một dạng, ta chính là yêu thích, hơn nữa lấy thế làm vui. Gì gì? Bờ giờ đồng dạng, ta đối nhị cậu thái độ cũng là như vậy. Ta chính là thích nhìn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết chết ta, nhưng cuối cùng lại không giết chết được ta, thẳng đến linh hồn tiêu tán, lại lần nữa quay về luân hồi bộ dáng.
Thật.
Đương nhiên là thật. Giống như ngươi chơi game thời điểm, khi ngươi mãn cấp thần trang sau đó, ngươi sẽ như thế nào? Có phải hay không cũng yêu thích đồ sát một ít đáng thương nhỏ n. Sau đó để bọn hắn đủ loại nỗ lực đến ám sát mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ta thật giống như có chút lý giải ngài.
Hừm, rất tốt.
Cổn Star Nguyên nói ra, ta rất yêu thích ngươi, ngươi tốt nhất một mực đi theo bên cạnh ta, nếu không ta cũng không biết ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Vâng, ta rõ rồi đại nhân.
Dennis gật đầu một cái, giống như là một cái hợp cách thị vệ, theo sát tại Cổn Star Nguyên xung quanh. Đại Lạc Sơn ở phía trước diễn thuyết, một hồi kỳ quái động tĩnh từ phía sau truyền đến. Dennis nghiêng đầu nhìn đến, hư không thủy triều chính từ bốn phương tám hướng vào tới.
Thần tử đại nhân, ngươi mau nhìn.
Đừng lo lắng. Cổn Star Nguyên vung vung tay nói ra, ngươi liền đợi ở bên cạnh ta là được.
Ầm ầm, thủy triều trong nháy mắt nhấn chìm bầu trời, Đại Lạc Sơn sợ hãi kêu bỏ lại bản thảo.
Đại nhân, là hư không thủy triều rồi.
Nhìn ngươi bộ dáng lung tung kia.
Cổn Star Nguyên vỗ tay phát ra tiếng, một đạo vô hình vòng phòng hộ xuất hiện tại tất cả mọi người bên cạnh. Thủy triều vòng quanh vòng bảo vệ mãnh liệt lao nhanh, nuốt sống dưới đài khán giả, nhưng mà Cổn Star Nguyên một nhóm lại không có nhận được bất cứ thương tổn gì.
Thật là nhàm chán a.
Cổn Star Nguyên lắc đầu nói, ta cho rằng Trần Trạch Vũ trước khi chết có thể cho ta mang theo cái gì đặc sắc biểu diễn, kết quả ta liền thấy những này.
Đồ vật rất rưởi.
Cổn Star Nguyên đứng dậy, hướng phía tẩm cung cửa vào đi tới, căn bản không nhìn dưới đài dân chúng sống chết.
Đại nhân, không cần cứu lấy chúng ta thần dân sao?
Đại Lạc Sơn cuối cùng có một ít không đành lòng, dù sao những dân chúng này cũng đều là mình sức lao động a. Cổn Star Nguyên lắc lắc đầu, bình tĩnh nói ra, hiện tại nhân khẩu như vậy bành trướng, tài nguyên ít như vậy, chết nhiều một vài người cũng tốt. Đến lúc đó chúng ta có thể ra sân khấu một ít chính sách, nhiều sinh hải tử có thể được tưởng thưởng, cái này không là được.
Nhân khẩu nha, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy.
Chúng ta muốn cho hắn nhiều sinh, liền có thể để cho hắn nhiều sinh, muốn cho hắn ít sinh ra vốn có thể để cho bọn hắn ít sinh.
Yên tâm tốt, hành là vĩnh viễn cắt không xong, đúng không?
Nói đúng, thần tử đại nhân.
Đại Lạc Sơn gật đầu một cái, đi theo Cổn Star Nguyên đi vào tầm cung.
Dennis đứng ở cửa, trái chờ không được, phải chờ không được.
Hoa Âm trùng tổ không gian từ đầu đến cuối không có xuất hiện, chẳng lẽ Hoa Âm bên kia xảy ra vấn đề gì?
Hay hoặc giả là Cố Nghị suy đoán đã sai lầm?
Dan, ngươi còn đứng ở lối vào làm gì sao?
Nghĩ tại trong hư không bơi lội sao?
Vâng, ta đến.
Dennis gật đầu một cái, chạy chậm chậm theo sát tiến vào.
Hiện tại tình thế đã vượt quá tưởng tượng của hắn, kết quả đến tột cùng thế nào, Dennis đã không thể nào đoán trước rồi.
Cố Nghị thế giới.
Sáng sớm, Cố Nghị rời khỏi phòng ngủ, tại sân nhà bên dưới Cố Nghị nhìn thấy nhị cậu nữ nhi.
Tiểu Tuyết nâng một cuốn sách bản thảo, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết rõ đang đợi cái gì.
Cố thúc thúc.
Tiểu Tuyết chạy tới, ngươi biết cha ta đi đâu vậy sao?
Hắn không tại sao?
Song bạc không tại, ám đường trời bên trong cũng không thấy nhân ảnh.
Ngươi tìm hắn có chuyện?
Thì cũng chẳng có gì chuyện.
Tiểu Tuyết nhìn sách trong tay bản thảo, lúc bình thường, hắn cuối cùng tại chúng ta lối vào nhìn trộm, ta đi nhà vệ sinh nói không chừng đều muốn theo dõi đâu, nhưng là từ sáng sớm hôm qua cho tới bây giờ, hắn đều không đến xem ta.
Ngươi không phải chán ghét hắn theo dõi nhìn trộm ngươi sao?
Hừ.
Tiểu Tuyết dậm chân, chuyển thân rời khỏi, nàng đem trong tay sách bản thảo nhét vào Cố Nghị trong ngực.
Không nói, đây là ta sách bản thảo cuối cùng một chương.
Ngươi giao cho hắn, để cho hắn giúp ta tuyên bố đi ra ngoài đi.
Được.
Cố Nghị gật đầu một cái, đem sách bản thảo nhét vào quả cầu đen không gian. Hắn đi ra cửa sông bạc, đột ngột phát hiện trước mắt xuất hiện từng đạo gợn nước.
Nhị cầu từ kia vặn bẹo gợn sóng chính giữa đi ra.
Tiểu Tuyết cùng ngươi nói cái gì?
Nàng khả năng nhớ ngươi.
Ha ha, làm sao có thể?
Nhị cầu lắc lắc đầu nói, ta là bị nguyền rủa người, ta vĩnh viễn không thể nào nắm giữ người nhà. Tiểu Tuyết tuyệt đối không có khả năng sẽ nhớ ta.
Đi thôi.
Cố Nghị không tỏ ý kiến cắn răng.
Hai người sánh vai đi tại đi tới ngói lều quảng trường con đường bên trên.
Nhị cầu nét miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng dựng Cố Nghị bả vai.
Huynh đệ, ngươi biết ta nhớ lên cái gì sao?
Cái gì? năm đó chúng ta cùng nhau tham gia kỳ thi cuối thời điểm, chúng ta cũng là dạng này vai sánh vai mà đi hướng về trường thi. Ngươi quả nhiên già rồi. Cố Nghị nhếch miệng cười một tiếng, vượt lên tuổi tác người, càng thích hồi ức đi qua. Cố Nghị trong tâm thổn thức không thôi. Hắn thấy, bên trên một cái phó bản khoảng cách hiện tại cũng bất quá liền thời gian một tháng mà thôi. Nhưng mà đôi hai chó lại nói, chính là 20 năm nóng lạnh luân chuyển. Ngươi còn nhớ rõ năm đó cuối cùng một đề sao? Nhớ. Cố Nghị gật đầu một cái, từ bỏ mình vẫn là từ bỏ tất cả đồng bào. Đúng, lúc đó ngươi làm sao chọn? Ta không có chọn, ta đem quan giám khảo đánh một trận. Ha ha ha. Cái này thật đúng là phong cách của ngươi. Nhị cầu ngửa mặt lên trời thét dài, về phần ta. Ta nhất định sẽ không chút do dự hy sinh chính mình, đây là thuộc về tín ngưỡng của ta. Vì lợi ích tối đa hóa, vì chủng tộc kéo dài thiên thu đại nghiệp. Cố Nghị không nói gì, bởi vì hắn căn bản không thấy rõ con đường phía trước. Tại mình thôi diễn bên trong, một khi tổng thống tuyển cử bắt đầu, Cố Nghị trước mắt liền biết là một phiến hư vô, ý vị này mình khả năng muốn trước thời hạn gặp phải người chủ trì. Nhị cầu híp mắt lại, gạt ra khỏe mắt nếp nhăn. 20 năm trước hôm nay, là hai chúng ta. 20 năm sau hôm nay, vẫn là chúng ta hai. Thời gian thay đổi tất cả, nhưng thủy chung không có thay đổi niềm tin của ngươi. Ngươi cũng vậy. Cố Nghị khẽ mỉm cười nói, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Rất nhanh, hai người đi đến ngoài sân rộng đây. Những cái kia phụ trách việc gìn giữ an ninh, tất cả đều là quặng mỏ bên trong công nhân, xếp hạng đội ngũ hàng trước nhất cũng đều là Cố Nghị cùng Nhị Cầu an bài nhân thủ. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn đến diễn giảng đài, thời khắc chú ý Cố Nghị cùng Nhị Cầu hiệu lệnh. Constantine cái thứ nhất leo lên diễn giảng đài, hắn hướng về đang ngồi dân chúng gật đầu tỏ ý, tiếp tục chậm rãi ngồi ở diễn giảng đài phía sau vương tọa bên trên. Cố Nghị nhắm hai mắt lại, tại hắn thôi diễn bên trong, ngoại trừ một phiến hư vô chẳng có cái gì cả, hắn không nhịn được siết chặt nắm đấm. Thời khắc cuối cùng đến. Chương 254, thời khắc cuối cùng, Đại Lạc Sơn nâng mình bụng bự, lung la lung lay mà đi đến diễn giảng đài trước, hắn điều chỉnh micro, hắng giọng một cái. Các vị, chào buổi sáng. Ta là Đại Lạc Sơn, sắp tuyển chọn tân một đời tổng thống chức vị, ta sẽ mang mọi người hướng đi thế giới mới, xây dựng trật tự mới, để cho ngói lều hướng đi hải hòa phồn vinh. Đại Lạc Sơn âm thanh thuận theo âm hưởng truyền đến trong thai của mọi người. Nhị cầu sờ cằm một cái, hơi có chút ác thú vị nói, huynh đệ, ngươi đi đường bên trong điện qua cá sao? Không có. Ngươi muốn nhìn một chút cá bị điện giật ngất sau đó sẽ biến thành cái dạng gì sao? Rất muốn nhìn. Nhị cầu gật đầu một cái, hướng phía phương xa thủ hạ làm một cắt thiết hầu thủ thế. Thủ hạ thấy vậy, lập tức móc ra hộp điều khiển TV. Toàn bộ quảng trường an ninh đều là thợ mỏ phụ trách, bọn hắn mang theo hàng cấm tiến vào quảng trường căn bản không có người sẽ hỏi đến. Tích. Thủ hạ đè nút ấn xuống. Đại Lạc Sơn nắm mịt rô đột ngột bắt đầu do điện, điện lưu bao phủ Đại Lạc Sơn toàn thân, tất cả mọi người đã nhìn thấy một cái hơn 300 cân đại bản tử tại trên sân khiêu vũ, không nhịn được cười lên ha ha. Đài bên trên những người khác không biết làm sao, vẫn là Cổn Stang cái thứ nhất phát hiện vấn đề. Tiểu tử kia bị điện giật rồi, đem hắn trong tay ống đánh xuống. Tất cả mọi người ba chân bốn cẳng, còn chưa kịp cứu người, một loại một lai do địa cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh. Đến gần Cổn Stang, nhân viên cảnh vụ đột ngột móc súng lục ra, nhắm ngay Cổn Stang bóc cỏ. Phanh! Viên đạn xuyên thấu Cổn Stang lồng ngực, tại vương tọa bên trên để lại một đạo đỏ tươi máu bắn tung. Xung quanh thủ vệ thấy vậy, nhanh chóng ba chân bốn cẳng xông lên đi lên, đem tên kia giả trang nhân viên cảnh vụ ép đến tại mà. Người kia lưỡi nẹo thân thể, cứng cổ phát ra cuối cùng gầm thét. Không tự do, không bằng chết. Kia một tiếng súng vang, triệt để đốt lên tất cả mọi người kích tỉnh. Cố Nghị đạp ở trên bậc thang, từ trong lòng ngực móc ra màu đỏ dùi bằng, cột vào trên cánh tay phải. Hắn giơ lên quyền phải, đáp lại tên kia anh dũng thích khách. Không tự do, không bằng chết. Xoạt xoạt xoạt, vô số công nhân noi theo, trên bờ vai trói lại rồi dùi bằng. Chỉ một thoáng, quảng trường bên trên tất cả đều là liên tục tiếng reo hò. Không tự do, không bằng chết. Đám người giống như màu đỏ thủy triều, tiếp tục hướng về kia cao cao tại thượng vương tọa. Đại Lạc Sơn từ mất cảm giác bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy dưới đài, mãnh liệt mà đến biển người giống như hồng thủy cuốn theo đến núi đá to lớn đoàn mục. Hắn vội vàng từ bò dưới đất lên, chạy đến Cổn Stang trước mặt. Thần tử đại nhân. Đại Lạc Sơn nhìn đến Cổn Stang ngực vết thương đã bán, kinh ngạc vô cùng. Đều là cái gì? Cổn Stang mở mắt ra, không nhịn được trợn mắt nhìn Đại Lạc Sơn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến Cổn Stang. Lúc này thần tử giống như là đổi một người, con ngươi của hắn đen nhẻm vô cùng, phản phất cất giấu vũ trụ và tượng. Đại nhân, ngươi không có chuyện gì. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Cổn Stang không khách khí chút nào đá vào Đại Lạc Sơn trên bụng, đừng làm trở ngại ta xem của vui. Cổn Stang ngẩng đầu, dùng quả đấm chống đỡ quai hàm, có chút hăng hái mà nhìn đến dưới đài. Còn chúng chen nhau lên, lấy thân thể máu thịt đối kháng Cổn Stang máy móc đại quân. Khói lửa bao phủ, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả mọi người y phục đã sớm bị địch nhân dầu máy cùng chiến hữu máu tươi xâm nhiễm, hoàn toàn không phân rõ nhan sắc ban đầu rồi, bọn hắn giống như là một đám không biết đau đớn dã thú, mang theo vô biên nội ý vọt tới trước phong. Nhàm chán, Cổn Stang cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng Trần Trạch Vũ có thể làm ra cái gì nhiều kiểu mới đến đâu. Liền đây, đại nhân, ngài vẫn là trốn vào tẩm cung đi, lần này quá nhiều người rồi, chúng ta đã hò hét quân đội. Quân đội? Nếu mà ta nguyện ý, ta một người chính là quân đội. Trong lúc bất chợt, Cổn Stang cảm thấy toàn thân da gà thẳng lên. Một đạo gợn nước xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nhị cầu từ gợn nước văn bên trong vọt ra, trong tay cầm một thanh xâm nhiễm đến máu tươi dao găm. Cổn Stang toàn thân căng thẳng, truy thủ kia là duy nhất có thể giết chết vũ khí của mình. Keng. Dao găm đâm lệch, đâm vào Cổn Stang vương tọa bên trên. Cổn Stang lật bàn tay bóp lại nhị cầu cổ, tức giận chất vấn nói, ngươi chính là Trần Trạch Vũ. Ta có thể thiếu chút nữa thì không nhận ra ngươi rồi. Đi chết. Nhị cầu tránh thoát trói buộc, lần nữa tấn công. Cổn Stang một tay một chỉ, một đạo dây thường rời khỏi tay, giống như rắn độc đâm xuyên qua nhị cầu ngực. Nhị cầu sắc mặt trắng bệch, dùng hết khí lực cuối cùng đem dao găm vứt ra ngoài. Bắt.
Cổn Stanguin hơi nghiêng đầu, dùng hai cái đầu ngón tay dễ dàng kẹp lấy dao găm.
20 năm rồi, ngươi một chút tiến bộ đều không có.
Cổn Stanguin cười lạnh nói, ngươi mong đợi dùng một đám người ô hợp đến giết chết ta.
Đến giết chết thần đợi sao sao?
Phanh.
Cổn Stanguin đem dao găm đâm vào nhị cầu ngực.
Nhị cầu hẹ ra máu tươi, lần nữa sử dụng bí thuật chạy trốn.
Đáng chết.
Cổn Stanguin giận không kèm được.
Đám người ô hợp đã đột phá máy thủ vệ phòng tuyến, tại phía sau bọn họ là một phiến thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chỉ cần lại vượt qua kia 30 tầng bậc thang liền có thể xông lên hắn vương tọa rồi.
Đại Lạc Sơn cùng một đám thủ hạ vây ở Cổn Stanguin xung quanh, nhìn đến quần chúng mặt đầy cuồng nhiệt biểu tình, bọn hắn không tự chủ được run lẩy bẩy.
Thần tử đại nhân, đây nên làm cái gì?
Làm sao bây giờ?
Cổn Stanguin cười lạnh nói, một đám người ô hợp cũng có thể đem các ngươi sợ vãi đái cả quần quần sao?
Cổn Stanguin tay vung lên,
xông lên phía trước nhất đám dũng sĩ nhộn nhịp lảo đảo ngã xuống đất, tại bọn hắn trước mặt có một đạo bức tường vô hình. Vô luận như thế nào nỗ lực bọn hắn đều không cách nào phá tan trói buộc.
Chỉ là con kiến hôi, lại dám thi thần.
Cổn Stanguin đạp lên mặt đất.
Sau lưng Tẩm Cung nhất thời tiêu tán, hư không thủy triều trong nháy mắt nuốt sống bên cạnh hắn thủ hạ, hắn đặt chân hư không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến tất cả tạo phản đệ cấp công dân.
Các ngươi đây là tại tạo phản, biết không?
Tạo phản người sẽ có bực nào kết cục, các ngươi biết không?
Mọi người sợ.
Bọn hắn nhộn nhịp lùi về sau, không dám lên phía trước.
Bắt, nhị cầu rơi xuống cấu nghị bên cạnh, trong miệng hắn không ngừng phun bọt máu, hiển nhiên là Cổn Stanguin một đao đâm xuyên rồi lá phổi của hắn.
Cố
Cố Nghị,
uy, ngươi làm sao vậy?
Cố Nghị đầy mắt kinh ngạc, hắn nhanh chóng ngồi chồm hổm dưới đất, đỡ dậy cả người làm máu nhị cầu.
Thật xin lỗi,
ngươi giao cho ta nhiệm vụ,
ta chưa xong.
Con mẹ ngươi, đừng mẹ hắn nói lời như vậy.
Cố Nghị nhanh chóng che nhị cầu vết thương, vì hắn ấn cầm máu.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Cổn Stanguin, nguyên lai đây mới là mình vô pháp thôi diễn nguyên nhân, nguyên lai đây mới là Cổn Stanguin không lo ngại gì nguyên nhân.
Nhị cầu lấy hư không ám sát Cổn Stanguin kế hoạch căn bản là sai lầm, bởi vì Cổn Stanguin cũng là thao túng hư không năng lượng cao thủ.
Đại Lạc Sơn.
Cổn Stanguin trầm giọng kêu lên.
Một cái khủng lồ hư không quái vật từ trong thủy triều bò ra, hắn toàn thân tối đen, thân thể không ngừng vặn mèo, chỉ nhìn một cái cũng làm người ta giang run lên, hắn chính là bị hư không năng lượng cường hóa qua Đại Lạc Sơn.
Giống, Đại Lạc Sơn gầm to đình thai nhức óc.
Kia hàng đầu mấy cái thợ mỏ không nhịn được, lập tức ngã trên mặt đất, không rõ sống chết.
Thiện dân.
Cổn Stanguin lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khắp nơi bắn phá, cái kia dẫn đầu người gây chuyện là ai?
Ta không có đoán sai, chính là chết đi Trần Trạch Vũ, đúng không?
Ta có thể thần cách của ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi đem hắn giao ra, không thì ta liền đem các ngươi tất cả mọi người đều giết.
Chương 255, thời khắc cuối cùng.
Nhị cầu thân ảnh lập lòe, thật giống như bất cứ lúc nào liền muốn biến mất một dạng.
Cấu Nghị tay đã sắp muốn chạm vào không đến nhị cầu thân thể, hắn đã không có sức lực duy trì bí thuật rồi.
Nhanh lên một chút mang nhị cầu thúc đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi.
Nơi này có chúng ta chĩa vào, chỉ cần các ngươi hai cái vẫn còn, chúng ta liền nhất định có thể chiến thắng hắn.
Cố tiên sinh, đừng để ý chúng ta.
Xung quanh đám đồng đội xoay quanh tại Cấu Nghị bên cạnh, muốn hiểm hộ hai người bọn họ rút lui.
Cấu Nghị trầm mặc chốc lát, lại thấy nhị cầu đột ngột mở mắt, nắm Cấu Nghị cổ tay.
Đem ta giao ra đi.
Nhị cầu nói ra, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ít nhất chúng ta lần này đã biết rõ năng lực của hắn rồi.
Khu khu.
Ngươi đang nói gì nói nhảm.
Ngươi chẳng lẽ tin tưởng tên điểu nhân này thệ ngôn sao?
Chỉ cần ngươi đem ta giao cho hắn, ta liền có lòng tin vây khốn hắn cũng đem các ngươi tiến đi.
Ngươi không phải có đưa vào quan tài sư lưu lại quả cầu đèn sao?
Có ấy, ta là có thể đem ngươi đưa đến ám nguyệt đoàn trưởng chỗ đó.
Ít nhất ngươi có thể sống sót.
Không được.
Ngươi nghe.
Hảo hảo nghe.
Nhị cầu gắt gao bắt được Cấu Nghị cổ áo, ta tất cả đều nhớ lại rồi, quỷ dị thế giới tất cả. Ta đều nhớ lại rồi.
Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta đã tại cái thế giới này luân hồi qua vô số lần, không có một lần chúng ta thành công đã đánh bại hắn.
Cố Nghị, coi như là ngươi cũng không được.
Gia nhập Á Nguyệt gánh xiếc thú đi, thời gian dài như vậy trôi qua, thế giới của ngươi khả năng đã sớm thất thủ, liền tính ngươi bây giờ đi về cũng không kịp rồi.
Cố Nghị không nói gì, hắn siết chặt nắm đấm, móng tay trắng bệch, răng gắt gao ấn vào đôi môi, chảy ra máu tươi đỏ thẫm.
Ầm ầm, thiên địa bắt đầu chấn động.
Cổn Stanguin phát ra thông điệp cuối cùng, ta cho các ngươi thêm một cơ hội, đem Trần Trạch Vũ giao ra, hắn đến cùng ở nơi nào?
Mọi người không nhịn được Cổn Stanguin tinh thần áp lực, nhộn nhịp quỳ dưới đất, chỉ có Cấu Nghị vẫn đứng thẳng.
Cổn Stanguin quét nhìn một vòng, rốt cuộc chú ý đến kia hạc đứng trong bầy gà Cấu Nghị.
Trần Trạch Vũ cái tên này ta thật thích.
Cấu Nghị nhếch miệng cười một tiếng, danh tự này hay là ta đến dùng đi.
Khụ khụ.
Trần Trạch Vũ nhìn đến Cấu Nghị, trong mắt tràn đầy không hiểu, ngươi muốn làm cái gì?
Cấu Nghị đem Trần Trạch Vũ đặt tại dưới đất, từ quả cầu đen trong không gian lấy ra Trần Trạch Vũ đưa cho hắn đồng phục học sinh, khoác lên trên người mình.
Hắn cặp mắt đỏ bừng như máu, từ khàn khàn trong giọng gạt ra gầm lên giận dữ.
Gì gì?
Vừa giờ đứng lên, không cho phép quỳ.
Cố Nghị lớn tiếng nói, trên cái thế giới này, không có bất kỳ một người có thể để các ngươi quỳ xuống,
coi như là thần linh cũng không được.
Cố Nghị dùng ý chí của mình, mạnh mẽ chống cự Cổn Stanguin tinh thần uy áp, máu mũi giống như đến nước một dạng chảy ra.
Những cái kia bất khuất đám dũng sĩ, lẫn nhau dắt dìu lấy, ngẩng lên quật cường đầu lâu.
Bọn hắn hai chân run lên, giơ lên nắm đấm.
Trên cánh tay màu đỏ rủi bằng chính đang theo gió lay động.
Cổn Stanguin kinh ngạc trợn tròn cả mắt, gia tăng lực lượng.
Có thể những cái kia bọn tiện dân lại giống như là đầu gối nơi đinh một khối tấm thép, vô luận như thế nào đều áp không cong.
Ta chính là Trần Trạch Vũ.
Cố Nghị xoa xoa máu mũi, cười híp mắt tiến lên trước một bước.
Ngươi không phải muốn giết ta sao?
Tới giết ta nha.
Cổn Stanguin ngẩng lên cổ, hướng phía Cố Nghị ngoắc ngoắc ngón tay.
Cố Nghị hai chân cách mặt đất, điện hồ lập tức ở toàn thân du tẩu. Đồn độ đồn độ, Cố Nghị thân thể ngăn không được run rẩy, hai chân ra đã bị điện cháy khét, hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thần chi tử.
"Ngươi, chỉ bằng ngươi?"
Cổn Star Huyền khinh thường nhìn đến Cố Nghị, ngươi thực lực liền Trần Trạch Vũ một nửa cũng chưa tới.
"Chanh!" Cổn Star Huyền trong đầu đột ngột truyền đến một hồi kim thiết giao kích âm thanh, hắn nhìn chăm chú Cố Nghị, nguyên lai cái này ngu xuẩn phàm nhân lại dám đối với tự sử dụng tinh thần công kích.
"Càn rỡ!"
Cổn Star Huyền tay phải hướng phía dưới một chỉ.
Cố Nghị giống như gậy cánh chim nhỏ một dạng rơi xuống đất.
Tất cả mọi người thấy vậy, không để ý áp lực chạy đến Cố Nghị bên cạnh, đem hắn đỡ lên.
Cố Nghị cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, thật giống như toàn thân không có một khối đầu khớp xương là mình.
"Trần Trạch Vũ, ta nhìn thấy ngươi rồi."
Cổn Star Huyền tầm mắt liếc nhìn rồi hôn mê ngã xuống đất Trần Trạch Vũ, hắn lấy hư không làm thềm, từng bước hướng phía Trần Trạch Vũ đi tới.
"Muốn giết Trần Trạch Vũ, trước tiên qua ta hải này.
Trước tiên qua ta hải này.
Còn có ta."
Đám dũng sĩ lần lượt mà thẳng bước đi qua đây, ngăn ở Trần Trạch Vũ trước mặt.
Cố Nghị giãy giụa đứng lên, từng bước đi đến Trần Trạch Vũ trước mặt, giang hai cánh tay ra.
Tại lúc này, hắn rốt cuộc để ý biết những cái kia nguyện ý vì lý tưởng cùng tín niệm dâng ra sinh mệnh các tiền bối, còn có ở đó một lần lại một lần trong tuyệt vọng giãy giụa đám dũng sĩ.
Biết rõ địch nhân vô pháp chiến thắng,
biết rõ lần đi cựu tử nhất sinh,
nhưng bọn hắn vẫn nắm giữ rút kiếm đối mặt dũng khí.
"Còn có ta."
Cố Nghị thấp giọng kể, trên thân đồng phục học sinh đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ.
"Các ngươi là một đám đáng yêu kiến."
Cổn Star Huyền phất tay một cái chỉ.
Đại Lạc Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía đám người vọt tới.
Tại hắn thân thể to lớn trước mặt, đám dũng sĩ nhỏ bé giống như là sâu trùng mở dạng, bọn hắn vung đến trong tay vậy gục, bóp súng ống có súng, nhưng không cách nào tại Đại Lạc Sơn trên thân lưu lại một chút vết thương.
Âm thanh thảm thiết liên tục.
Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Đại Lạc Sơn đã vọt tới Cố Nghị trước mặt.
Tục, Đại Lạc Sơn trong cổ họng phát ra uy hiếp thét to, hắn giơ lên quyền phải, không nói lời gì hướng phía Cố Nghị đập tới.
Chỉ một thoáng, một đạo gợn nước chợt lóe lên.
Nắm đấm xuyên qua gợn nước biến mất, lại từ Đại Lạc Sơn sau hốt bên trong đưa ra ngoài.
Đại Lạc Sơn bị quả đấm của mình đánh ngất xỉu, nửa ngày cũng không bò dậy nổi.
Cố Nghị nghiêng đầu nhìn về phía Trần Trạch Vũ.
Hắn dùng lực nổ ra ngực dao găm, máu tươi giống như suối phun một dạng phát ra mà ra, nhiễm đỏ Cố Nghị trên thân đồng phục học sinh.
"Huynh đệ."
Cố Nghị vội vàng đỡ Trần Trạch Vũ bả vai.
Trần Trạch Vũ cây chùy thủ đưa tới Cố Nghị trong tay, tốc độ nói cực nhanh nói, chỉ có cây đao này có thể giết hắn.
"Vĩnh Viễn,
ngươi nói cái gì?"
Cố Nghị nhìn đến Trần Trạch Vũ, hắn căn bản không có nghe rõ đối phương đang nói gì.
Trần Trạch Vũ không biết rõ từ đâu tới sức lực, một cước đá văng Cố Nghị, tiếp theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía tỉnh lại Đại Lạc Sơn vọt tới.
"Nha!" Trần Trạch Vũ âm thanh khàn khàn, ôm lấy Đại Lạc Sơn chạy thẳng tới hư không mà đi.
Huyết thủy ở hư không trong thủy triều sôi sục, tiếp theo hóa thành một đoàn huyết vụ trôi lên trên trời, rơi tại Cố Nghị trên mặt, rơi tại mỗi một cái dũng sĩ trên thân, rơi tại mỗi một tấc đất bên trên.
Cố Nghị nắm lấy dao găm, bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở.
"Ngươi thu được đặc thù nội dung đạo cụ Vĩnh Bất Thỏa Hiệp.
Ngươi nội dung thăm dò độ để thăng."
Trước mắt thăm dò độ tiến triển vì 3, Cố Nghị nắm lấy chùy thủ trong tay, hắn rốt cuộc hiểu rõ Trần Trạch Vũ di ngôn trước khi chết.
Kiến càng lay cây, trứng chọi với đá.
Nhân loại cuối cùng làm cho này loại buồn chán hy sinh mà bản thân cảm động sao?
Cổn Star Huyền cười lạnh nói, nhân loại vĩnh viễn không thể nào giết tử thần.
Chương 256, thời khắc cuối cùng.
Ta chơi đã, hủy diệt đi.
Cổn Star Huyền chỉ Cố Nghị, hư không thủy triều mãnh liệt mà tới.
Đám dũng sĩ ngăn ở Cố Nghị trước người, dùng thân thể máu thịt ngăn cản hư không thủy triều xâm nhập.
Cố tiên sinh, ngươi nhanh lên đi.
Chỉ có ngươi có thể giết chết hắn.
Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, chúng ta chỉ cầu giết chết quái vật kia.
Cố tiên sinh, chúng ta tất cả đều nhớ lại rồi.
Nói lều vinh quang, không cho người khác ô nhục.
Vĩnh Bất Thỏa Hiệp.
Vĩnh viễn không bao giờ khuất phục.
Không tự do, không bằng chết.
Trần Trạch Vũ máu tươi, đánh thức tất cả ngói lều người ký ức, bọn hắn nhớ lại ngói lều đã từng vinh quang, nhớ lại bọn họ cùng quỷ dị thế giới đấu tranh dày nặng lịch sử.
Cổn Star Huyền giận không kèm được, hắn vung đến hai tay, đem hư không thủy triều dẫn đến.
Nơi này là thế giới của ta.
Ầm ầm.
Trong khoảnh khắc,
trời long đất lỡ,
đất rung núi chuyển.
Cố Nghị nằm trên đất, cắn hàm răng lớn tiếng nói, hết cách rồi, ta không đuổi kịp hắn, ta chỉ cần vừa rời đi mặt đất liền sẽ nhận được trừng phạt.
Không sao, có chúng ta.
Chúng ta đến làm người bậc thang.
Ầm 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 ầm.
Ngói lều người lẫn nhau giắt tay, nghĩa vô phản cố bổ nhào về phía hư không thủy triều, nhục thể của bọn hắn bị hư không vặn mẹo, biến thành một đống đống không thấy rõ bộ dáng huyết đục.
Bọn hắn một tầng chồng lên một tầng, tạo thành một đạo huyết đục đúc thành bậc thang.
Cố Nghị cắn chặt hàm răng, giảm chân đi lên bậc thang, hắn cầm ngược dao găm, đạp ngói lều người bả vai từng bước hướng về giữa không trung Cổn Star Huyền.
Cổn Star Huyền nhìn đến ngói lều người trước khi chết điên cuồng, sững sờ giơ lên cánh tay phải.
Đi chết.
Cổn Star Huyền tiếp tục thúc dục hư không thủy triều.
Một bộ phận ngói lều người dùng thân thể ngăn cản mãnh liệt thủy triều, một phần ngói lều người leo lên huyết đục bậc thang, trở thành Cố Nghị đá lót đường.
Mắt thấy Cố Nghị cách mình càng ngày càng gần, Cổn Star Huyền dùng sức đạp một cái, muốn hướng phía càng trên không hơn bay đi. Nhưng mà, mấy cái ngói lều người gắng sức nhảy một cái, kéo lại Cổn Star Huyền hai chân.
Các ngươi muốn chết phải không?
Cổn Star Huyền túi đầu xuống, hướng phía dưới chân ngói lều người hung ác trợn mắt nhìn một cái.
Bọn hắn cười ha ha, cho dù thất khiếu chảy máu cũng không nguyện ý thả ra nắm chặt hai tay.
Thùng thùng,
thùng thùng,
thùng thùng.
Cổn Star Huyền nội tâm vô cùng nóng nảy, hắn nghe thấy xung quanh truyền đến từng trận tiếng động lạ, nhưng khi hắn tỉ mỉ lắng nghe sau đó lúc này mới phát hiện,
đó là ngói lều người nhịp tim.
Lúc này, tất cả ngói lều người nhịp tim phát ra cộng minh, giống như chống trận lôi minh.
Phương xa, tất cả ngói lều người đi ra phòng ở, che rung động trái tim, nhìn về trung tâm chợ ngói lều quảng trường.
Hư không thủy triều thôn vệ nửa bầu trời.
Cứ việc mọi người không biết rõ phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ vẫn là không tự chủ siết chặt nắm đấm.
Tiểu Tuyết bóp gậy bút mực, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Nàng lao ra khỏi phòng, hướng phía ngói lều quảng trường chạy đi.
Lao cha,
Cố thúc thúc, các ngươi đang làm gì?
Thùng thùng,
thùng thùng,
thùng thùng.
Cố Nghị che bộ ngực mình, cảm giác mình đã cùng tất cả ngói lều người tâm liền tại rồi cùng nhau. Hắn đạp ngói lều người bắt người thê, từng bước leo lên đấy.
Cú ngay,
Cổn Star nguyên lớn tiếng thét chói tai, lại phát hiện dưới chân sức kéo càng ngày càng lớn. Ngói lều đóng người thành người thê đã chạm đến mắt cá chân hắn, thư không thủy triều đã nhấn chìm người thê nửa phần dưới, nhưng vẫn là có khó có thể đếm hết ngói lều người, liều mạng leo lên. Cho dù thi thể đã hóa thành bài phiến, cho dù máu tươi đã biến thành hơi nước, cho dù linh hồn đã dung nhập vào hư không,
giống.
Cổn Star nguyên hướng phía dưới thân phát ra gầm lên giận dữ, sóng âm đem dưới chân ngói lều người thổi thành bài phiến, Cố Nghị cánh tay xuyên qua huyết khí, dùng sức bắt được Cổn Star nguyên chân phải.
Xuống.
Cố Nghị dùng sức kéo một cái, trong tay chủy người phát bóng ra đỏ sẫm hào quang, đây là hiến tế tất cả tử trận dũng sĩ máu tươi đổi lấy vô thượng uy lực. Cổn Star nguyên trong nháy mắt mất khống chế, đánh rơi người trên hang. Vô luận là những cái kia đã chết rơi, vẫn là những chuyện lặt vặt kia đến dũng sĩ tất cả đều đưa ra cánh tay, vững vàng bắt được Cổn Star nguyên. Đây không phải là thế giới của ngươi. Cố Nghị đi đến, một đao đâm vào Cổn Star nguyên ngực, đây là chúng ta thế giới.
Thùng thùng,
thùng thùng,
thùng thùng.
Cố Nghị chỉ có thể nghe thấy tim đập của mình rồi. Cổn Star nguyên biến thành một cái giống như tượng đá, thật lâu bất động, hắn ngửa mặt hướng lên trời, hóa thành vô số màu trắng vỡ vụn tiêu tán ở trong không khí. Hư không thủy triều trong nháy mắt rút lui. Cố Nghị cúi đầu vừa nhìn, ngói lều người thi thể chất thành chừng cao 10 mét bậc thang, bọn hắn đã tại hư không dưới tác dụng, biến thành màu máu tượng đá, đã hoàn toàn không nhìn ra vốn là khuôn mặt rồi. Còn có người còn sống sao? Cố Nghị cuống họng đã trở nên phi thường khàn khàn. Hắn lê thân thể mệt lã, từ trong núi thây biển máu lui ra. Trên thân y phục trở nên phi thường nặng nề, tùy tiện vây vây tay áo chính là một đạo tơ máu, dẫm chân một cái liền lưu lại một vòng huyết ấn. Những này tất cả đều là ngói lều người máu tươi. Cố Nghị nhắm hai mắt lại, hắn đã không có dư thừa nước mắt có thể lưu. Hướng về các ngươi kính chào. Ta sẽ mang đến các ngươi di chí tiếp tục chiến đấu, thẳng đến khô cạn một giọt máu cuối cùng. Cố Nghị cởi xuống trên thân đồng phục học sinh, đắp lên núi thây dưới chân. Nay trang chiến dịch, không một người nhút nhát, không một người lùi về sau, không một người chạy trốn. Ngói lều người rốt cuộc dùng máu tươi của mình, lại lần nữa tìm về vinh diệu của mình. Cố Nghị hướng ngoài sân rộng đi tới, lại phát hiện trước mắt mình nhiều hơn một đạo không khí tường, vô luận hắn dùng sức thế nào cũng không có biện pháp đục ra. 500 phía dưới, Cố Nghị chỉ đành phải quay đầu thăm dò. Phương xa cung điện vẫn đứng thẳng. Cố Nghị cầm ngược dao găm, đi đến cung điện phía trước. Hắn tự tay mò về cung điện, đột ngột liền nghe bên tai truyền đến xì 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 âm thanh. Hoa âm thế giới.
Thưa không được kích.
Hoa âm lợi dụng lỗ sâu rời khỏi quảng trường, chỗ xa kia thủy triều tại sau 30 phút liền triệt để tan đi rồi. Đồng thời, hoa âm bên tai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trọng yếu nội dung nhân vật nhị cậu đã tiêu vong. Nội dung đem hướng không thể đoán trước phương hướng phát triển. Ngươi nội dung thăm dò độ để thăng. Trước mắt ngươi nội dung thăm dò độ vì ba hoa âm lập tức phản ứng lại, đây là Cố Nghị đã từng đề cập tới hiện tượng, nàng chẳng quan tâm nguy hiểm một đường chạy chậm đi đến quảng trường bên trên. Tại đây hết thảy đều bị hư không thủy triều phá hủy, chỉ còn lại thần tử tẩm cung vẫn đứng lặng trong đó, quảng trường bên trên đỏ ngầu hoàn toàn không có một người. Cổn Star nguyên không tại, Tiểu Tuyết không tại, nhị cầu cũng không ở hoa âm cố nén ghê tởm, bước qua một phiến thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đi đến tẩm cung cửa chính, đột nhiên nghĩ tới Cố Nghị nhắc nhở. Lúc này nàng vừa vặn khôi phục đầy đủ tinh thần lực, ngay sau đó nàng lập tức mở ra trùng tổ không gian.
CCC,
hoa âm mở mắt lần nữa, phát hiện mình chế tạo tạm thời không gian có vẻ đơn sơ rất nhiều, toàn bộ kích thước cũng không đủ vốn là không gian 1/10. Cố Nghị cả người là máu, đèn nhị mặt đầy mê hoặc. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía hoa âm, đồng thanh một lời hỏi, các ngươi bên đó như thế nào? Hoa âm nhìn nhìn hai người, thương phấn nói ra, Cố tiên sinh, ta hiện tại nội dung thăm dò độ biến thành loạn mã rồi, có phải hay không cùng ngươi tình huống một dạng?
Ta cũng thế.
Dennis nói ra, tại ta đạp vào tẩm cung cửa chính phía trước một giây, ta chỉ nghe thấy rồi điện lưu âm thanh, mở mắt lần nữa, ta liền phát hiện tự mình tới đến trùng tổ không gian. Cố Nghị hít sâu một hơi, không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở. Hiện tại lý luận của chúng ta đã thành lập, hoa âm năng lực của ngươi xác thực có thể ảnh hưởng tất cả thế giới song song, nếu mà cái năng lực này có thể tiến một bước khai phát, như vậy chúng ta tất cả mạo hiểm giả đem sẽ không lại chiến đấu một mình. Chương 257, đánh chết Venus. Ba người chỉ có thể ở trong không gian đợi 5 phút, vì thế mỗi người bọn họ đơn giản giới thiệu một chút về mình tình trạng gần đây. Cố Nghị sờ một cái cảm của mình, hắn cảm giác mình khả năng giết chết cũng không phải phó bản thế giới bên trong Cổn Star. Ta cảm thấy ta vừa mới giết chết người chưa chắc là cái này phó bản bên trong không thể nói chuyện. Theo ý ta thấy người kia con mắt thì, ta cảm thấy ta nhìn thấy một cái người quen. Ngươi nói là bác sĩ phải không?
Không sai.
Cố Nghị gật gật đầu nói, quả nhiên cùng ta đoán một dạng, tiến sĩ là một đầu xuyên việt đường thẳng song song đoạn thẳng, mà hoa âm là một đầu thẳng đứng ở tại đường thẳng song song đoạn thẳng, tác dụng của nàng chính là sửa đổi ba cái thế giới tuyến thời gian trụ, khiến cho tại cùng vị trí.
Chớ đã, tại đây tựa hồ có một vấn đề.
Dennis nói ra, thế giới của chúng ta độ tiến triển là hoàn toàn bất động.
Đúng, nhưng cái này không ảnh hưởng.
Bởi vì người chủ trì nơi trú ẩn là một không gian riêng biệt, vô luận ta ngươi độ tiến triển thế nào, chỉ cần đi vào rồi không gian của hắn, như vậy tiến độ khác biệt cũng sẽ không trọng yếu.
Nguyên lai là như vậy sao?
Cố Nghị tại chỗ dậm chân, trước phòng ra bây giờ còn đang mơ hồ hiện ra đau,
được rồi, huynh đệ.
Còn có tỉ muội, chờ chúng ta rời khỏi trùng tổ không gian sau đó, chúng ta cùng nhau tiến vào tầm cung, đi xem một chút suy đoán của chúng ta đến cùng có đúng hay không.
Được.
CCC, tất cả mọi người bên thai lại vang lên lần nữa điện lưu âm thanh. Cố Nghị mở mắt ra, trước mặt lại là kia phiến trang sức hoa lệ cửa chính, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Dưới chân là một đầu thẳng tắp về phía trước dọc theo lông dê thảm đỏ phần cuối chính là một phiến đen nhẹm. Như Cố Nghị dự liệu một dạng, tại đây bất luận cái gì lực lượng quỷ dị đều không cách nào phát động, chỉ có quả cầu đen không gian có thể sử dụng. Hắn nhắm mắt lại lẻn vào quả cầu đen không gian, lấy ra kia xếp chồng bài ta rốt. Cho ta một tấm bài tốt đi. Cố Nghị hít sâu một hơi, từ bài trong đống ra một tấm bài. Hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Ngươi tại giường sử dụng 3. Ngươi 3. Xin đừng 3 sử dụng 3. Tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa tại lần này trong mạo hiểm hạ xuống 1/2. Cố Nghị cảm thấy một hồi choáng váng, quả cầu đen không gian che giấu một phần quỷ dị thế giới lực lượng, nhưng mình thân thể máu thịt vẫn vô pháp gánh vác kiệt như lôi đỉnh trừng phạt. Cố Nghị hít sâu một hơi, đem rút được bài tạ ruột lật đến chính diện. Nữ hoàng ưu nhã ngồi ở thoải mái trên ghế, xung quanh là một phiến rừng cây rậm rạp, dưới chân là được mùa lương thực. Mặt bài đang phía dưới viết một nhóm tiếng Anh, THES, nữ hoàng. Cố Nghị nắm lấy nữ hoàng bài, ý thức rời khỏi quả cầu đen không gian, tay hắn nhét vào túi, nhẹ nhàng nắm lấy bài. Thảm mười phần mềm mại, Cố Nghị đạp lên không phát ra được một chút âm thanh, hắn đi ước chừng 10 phút cũng không có đi đến phần cuối. Dần dần hắn nghe được một ít thanh âm huyên áo, quay đầu nhìn lại bên cạnh mình vậy mà nhiều hai cái hư ảnh. Cố Nghị bước nhanh hơn. Bên cạnh kia hai cái hư ảnh hiển nhiên cũng cảm ứng được mình, ba người bọn hắn cùng nhau tại thảm đỏ bên trên chạy. Thảm đỏ phần cuối là một cánh cửa chính, Cố Nghị đưa tay dò xét đi qua. Cũng trong lúc đó, Hoa Âm cùng Đèn Nỉ tay cũng cùng nhau dựng đi lên. Cố, ngươi quá lợi hại. Hoa Âm hưng phấn nhìn đến Cố Nghị, chúng ta thật đồng thời đến. Đèn Nỉ mặt đầy bất khả tư nghị lắc lắc đầu, đây quả thực là có thể lại vào sử sách vĩ đại phát hiện. Cho tới bây giờ không có cái nào phó bản bên trong cùng lúc xuất hiện số phức cái mạo hiểm giả. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải phó bản thế giới, đây là người chủ trì tư nhân không gian. Giống như là trò chơi đài điều khiển mở dạng. Tại đây, chúng ta tất cả giao lưu đem không thành ngoại giới biết, các ngươi cũng hoàn toàn không cách nào sử dụng lực lượng quỷ dị. Nói xong, Hoa Âm cùng Dennis cùng nhau thử một cái. Dennis sờ một cái lồng ngực của mình, trái tim khôi phục khiêu động. Hoa Âm nhắm mắt lại, quả nhiên cũng không cách nào tìm đến tinh thần lực ba động của mình. Vậy chúng ta làm sao còn đối phó người chủ trì? Đừng lo lắng, có ta ở đây. Cố Nghị trước một bước, đẩy cửa ra. Tại đây chính là tiến sĩ viện bảo tàng. Quán bên trong đủ loại châu báu trở nên rách nát, thật giống như bất cứ lúc nào liền muốn bể nát một dạng. Dưới chân thảm đỏ rơi đầy cho bụi, màu sắc cảm đạm vô quang, giống như là có một năm không có ai xử lý. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, tiến sĩ tựa lưng vào ghế ngồi, ngực có một nơi vết đau, đang không ngừng chảy ra ngoài da thật giống như dầu mỏ một dạng máu tươi. Các ngươi làm sao sẽ cùng nhau tiến vào? Tiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ta đâm chết rõ ràng là Cổn Stang Nguyễn, vì sao thụ thương chính là ngươi? Cố Nghị khẽ mỉm cười, mới vừa rồi là ngươi ở sau lưng lén lút khống chế Cổn Stang Nguyễn, đúng không? Hừ, tiến sĩ không nói gì, hắn dùng tay che vết thương, hướng phía ba người trừng mắt một cái. Đen nhèm đôi mắt mang theo vô biên nội ý, cường đại tinh thần chấn động chạy thẳng tới ba người đại não. Cố Nghị cắn chót lưỡi, dùng đau đớn khiến cho mình duy trì thanh tỉnh, hắn ở trong thế giới hiện thực đã cùng tiến sĩ từng có giao phong, tự nhiên biết rõ nên như thế nào đối đáp. Dennis cùng Hoa Âm là lần đầu tiên đối đáp, hiển nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng. Hoa Âm ý chí lực so sánh mạnh, tạm thời còn có thể duy trì lý trí. Dennis tinh thần lực kháng tính chưa đủ, đang cùng tiến sĩ mắt đối mắt giây thứ nhất liền lâm vào điên cuồng. A, Dennis hét lớn một tiếng, chuyển thân giữ lại Hoa Âm cổ họng. Cố Nghị con ngươi chấn động, xoay người lại, một trưởng vỗ hôn mê Dennis. Cố Nghị, tiến sĩ Tử Vương tọa bên trên đứng lên, ngươi bị hủy quê hương của ta, ngươi bị hủy vua của ta quốc, ta nhất định phải giết ngươi. Tiến sĩ hóa thành màu đen cự thú, hướng về Cố Nghị vọt tới. Cố Nghị lập tức từ trong túi móc ra nữ hoàng bài, nhẹ nhàng bóp nát. Lực lượng vô tận tràn vào Cố Nghị thân thể, hắn cặp mắt phím hồng, trên đầu dài ra hai cái màu đen sừng, hắn và chết đại lạc sơn một dạng biến thành màu đen hư không quái vật. Rầm rầm rầm, hai người từng cú đấm đấu thịt, đánh vào cùng nhau. Hoa Âm sắc mặt trắng bệch, lôi kéo hôn mê bất tỉnh Đèn Nỉ trốn trong góc. Đinh đinh đương đương, Cố Nghị mỗi một quyền đả bên trong tiến sĩ thân thể, xung quanh tác phẩm nghệ thuật liền sẽ thụ thương tổn thương, phát ra chói hai tiếng rên rỉ. Hoa Âm thấy vậy, mau mau đem túi đầu bịt lấy hai lỗ tai. Tác phẩm nghệ thuật tại trong chớp mắt toàn bộ vỡ vụn, tiến sĩ bị Cố Nghị ép đến trên mặt đất, lại lần nữa biến thành hình người. Hắn sưng mặt sưng mũi, mặt đầy mệt mỏi. Ngươi sẽ hối hận. Tiến sĩ nói ra, ngươi nhất định sẽ. Bớt nói nhảm. Phúc. Cố Nghị một quyền đập xuống, tiến sĩ đầu giống như là dưa hấu nứt ra. Hư không bên trong năng lượng đang hướng về tiến sĩ thi thể mãnh liệt mà đến, Cố Nghị căn bản không cho hắn cơ hội sống lại, trực tiếp đem địch nhân thi thể thu vào quả cầu đen không gian. Tiến sĩ thi thể trong nháy mắt thối giữa co rút, thẳng đến biến thành hột táo kích thước, liền cùng kim hâm một dạng. Thi thể biến mất sau đó, một mực gần nó tiến sĩ trong túi đơn phiến mắt kính rớt ra. Cố Nghị cầm lên trong kính, rời khỏi quả cầu đen không gian. Bài tạ ruột hiệu quả từng bước tiêu tán. Cố Nghị hiện tại giống như là chạy xong một chuyến mạ dạ tổng một dạng, toàn thân bủn rủn vô lực. Cố, Cố tiên sinh. Hoa Âm xông tới, đỡ Cố Nghị cánh tay, ngươi vừa mới đem người chủ trì giết đi. Đúng thế. Vậy chúng ta làm sao có thể trở về a? Chúng ta chẳng phải là muốn tại đây vây cả đời? Ta nói, đừng lo lắng. Có ta ở đây. Cố Nghị từng bước hướng phía vương tọa phía sau đi tới. Chương 258, người chủ trì sổ tay. Vương tọa sau lưng có một cánh màu đen môn. Cố Nghị sử dụng ra uống sữa sức lực, lúc này mới mở ra hát môn. Đem Đèn Nỉ dịu vào đến đây đi. Được. Cố Nghị cùng Hoa Âm một trái một phải, đỡ hôn mê Đèn Nỉ xuyên qua cửa chính. Sau cửa lớn là một cái khủng lồ phòng chiếu phim. Hoa Âm không biết làm sao ngồi tại chỗ ngồi bên trên, hoàn toàn không biết rõ Cố Nghị muốn làm gì. Cố Nghị nắm lấy trong kính, đeo ở trong mắt. Mỗi cái người chủ trì trong tay đều có một cái quỷ dị vật phẩm. Kim Hâm trong tay chính là bài tạ ruột, tiến sĩ trong tay chính là cái này đơn phiến mắt kính. Những này quỷ dị vật phẩm đều cùng người chủ trì năng lực của tự thân có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Kim Hâm năng lực là dự báo tương lai, cho nên hắn biết nắm giữ bài tạ ruột. tiến sĩ giỏi về điều khiển nhân tâm, cho nên cái này đơn phiến mắt kính có thể nhìn thấu nhân loại tâm tư, tăng cường bản thân tinh thần lực. Ví dụ như, ta hiện tại liền có thể nhìn ra tâm tình của ngươi vô cùng khẩn trương, so sánh ngươi lần đầu tiên lên đài biểu diễn còn gấp hơn trương. Ê! Hoa Âm lúng túng sờ một cái đầu, ngươi có vật này, há chẳng phải là vô địch sao? Vô dụng. Những thứ này chỉ có thể ở người chủ trì không gian cùng thế giới hiện thật bên trong phát huy nhất định tác dụng, nếu có thể ở phó bản bên trong sử dụng nói, kia có thể quá biến thái rồi. Ta suy đoán, những này quỷ dị vật phẩm kỳ thực chính là chìa khóa. Có chìa khóa, ta liền có thể đang đối với hẳn quỷ dị thế giới bên trong, chạy người chủ trì năng lực. Đây. Hoa Âm nhìn đến Cố Nghị, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Nàng dần dần hiểu Cố Nghị trước lo âu, nàng thật sợ hãi Cố Nghị cường đại như vậy mạo hiểm giả một ngày kia sẽ đứng tại nhân loại đối lập mặt. Cố Nghị đeo đơn phiến mắt kính, nhìn thấu Hoa Âm tâm tư, trên mặt biểu tình có một ít phức tạp. Hoa Âm lập tức kịp phản ứng, nàng nhanh chóng phất phất tay nói ra, "Cố, ta không có ý đó." "Được rồi, không quan hệ, sợ hãi là nhân chi thường tình." Cố Nghị lắc lắc đầu, chuyển thân đi đến phòng chiếu phim, Hoa Âm thu xếp ổn thỏa hôn mê Dennis, cũng đi theo Cố Nghị đi tới. Hoa Âm tò mò nhìn trái nhìn phải, đưa ra nghi vấn của mình. "Ngươi giết tiến sĩ, cái thế giới này sẽ như thế nào?" "Không biết rõ." Cố Nghị lắc lắc đầu nói, "Ngươi nhanh chóng tìm xem một chút, nói không chừng có thể tìm đến đầu mối gì." "Được." Hai người tại trong phòng chiếu phim tìm kiếm. Hoa Âm với tư cách nữ hải tử muốn càng cẩn thận một chút, nàng trước một bước tại máy chiếu phim phía dưới trong ngăn kéo tìm đến đồ vật. "Cố, mau đến xem." Hoa Âm hưng phấn nói ra, "Ta tìm đến một cái sổ tay. Nhưng mà chữ phía trên ta nhìn không hiểu, chính là ngươi nói vì sao ngữ?" "Không sai, chính là vì sao ngữ." Cố Nghị mở ra sổ tay, tỉ mỉ nhìn một cái, phía trên này cư nhiên viết có liên quan người chủ trì quy tắc. "Người chủ trì sổ tay hoang nên gia nhập quỷ dị thế giới đoàn đội, ngươi độc nhất vô nhị trí tuệ cùng dũng khí sẽ tại đây tỏa ra hào quang. Chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra một cái vĩ đại nhất tác phẩm. Quy tắc là cái thế giới này bổn nguyên nhất lực lượng, vô pháp tuân thủ quy tắc người đem vĩnh viễn đọa lạc vào hư không. Vì giúp đỡ ngươi tốt hơn kinh doanh phó bản thế giới, xin tận lực tuân thủ trở xuống quy tắc, nếu không ngươi sẽ phải chịu quy tắc trừng phạt, thẳng đến vạn kiếp bất phục. 1. Mỗi lần phó bản mở ra thì người chủ trì cần thuộc về hậu đài, tại thế giới hiện thật dừng lại thời gian cấm chỉ vượt qua 7 ngày. 2. Ngươi có thể sử dụng quy tắc chi lực làm phó bản sáng tạo quy tắc càng phức tạp, phó bản càng nguy hiểm, tiêu hao quy tắc chi lực càng nhiều. 3. Quy tắc càng phức tạp, xâm phạm thế giới hiện thật lực lượng quỷ dị càng đơn độc. Quy tắc càng đơn độc, xâm phạm thế giới hiện thật lực lượng quỷ dị càng phức tạp. 4. Tại phó bản bên trong tử vong mạo hiểm giả và thế giới hiện thật tử vong nhân loại sẽ là ngươi cung cấp quá mức quy tắc chi lực. 5. Ngươi chỉ có thể thông qua sáng tạo quy tắc, thay đổi thế giới tham số đến hoạt động toàn bộ thế giới này độ khó, cấm chỉ người chủ trì lợi dụng mình lực lượng quỷ dị ảnh hưởng hoặc sát thương mạo hiểm giả. 6. Sáng tạo phó bản thế giới thì mời đối mặt ngươi bản tâm, dạng này mới có thể sáng tạo ra tốt nhất phó bản thế giới. 7. Nếu như có mạo hiểm giả hoàn mỹ thông quan ngươi phó bản thế giới, nên phó bản sẽ tiến vào tập trung trạng thái, ngươi cần lại lần nữa điều chỉnh, lấy để cho hoàn mỹ thông quan tỷ số duy trì tại 1% trở xuống, ưu tú thông quan tỷ số tại 3% trở xuống, phổ thông thông quan tỷ số tại 5% trở xuống. 8. Giúp đỡ hắn tìm kiếm ưu tú đồng bạn, cũng là công tác của ngươi một trong. 9. Hắn là duy nhất, mời tôn trọng cũng nghiêm khắc chấp hành hắn tất cả mệnh lệnh. 10. Tất cả quy tắc cuối cùng giải thích quyền quy hắn tất cả. Cố Nghị cầm lấy sổ tay, từng chữ từng câu phiên dịch cho Hoa Âm nghe. Hoa Âm gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói ra, trên quy tắc không phải nói, người chủ trì không thể dùng lực lượng quỷ dị ảnh hưởng mạo hiểm giả sao? Kia hắn vừa mới vì sao còn đối với chúng ta xuất thủ? Là bởi vì tự giận mình sao? Ngược lại đã trái với quy tắc, cho nên dứt khoát hạ tử thủ. Cố Nghị suy nghĩ một chút nói ra, hay hoặc là có cái gì nguyên nhân khác? Hắn trái với quy tắc, liều lĩnh bị trừng phạt nguy hiểm động thủ giết chúng ta quả thực không lý trí, ta cảm thấy chúng ta hẳn tiếp tục điều tra một hồi. Cố Nghị ôm lấy người chủ trì sổ tay suy nghĩ một hồi, cảm thấy trong đó thứ 6 điều hòa thứ 10 cái có lẽ mới là tiến sĩ liều mạng muốn giết chết nguyên nhân của mình. Thứ 6 cái, cần người chủ trì đối mặt bản tâm. Bởi vì tiến sĩ đối với mình có ân oán cá nhân, cho nên hắn cho dù xúc phạm quy tắc cũng muốn tất cả biện pháp giết chết mình. Thứ 10 cái, cuối cùng giải thích quyền quy hắn tất cả. Rất có thể hắn đột ngột thay đổi chủ ý, muốn giết chết mình, cho nên mới để cho tiến sĩ tự mình kết cục chơi chết mình. Cũng có thể. Cố Nghị suy nghĩ chốc lát, hắn cho rằng chỉ có dạng này mới có thể giải thích tiến sĩ kích động cùng không lý trí hành vi, hơn nữa Cố Nghị càng nghiêng về mình loại thứ 2 suy đoán. Bởi vì, mình thu được đưa vào quan tài sư truyền thừa. Giả thiết mình tất cả kỳ ngộ đều là đạo diễn an bài tốt, như vậy hắn liền không đến mức khẩn trương như vậy mà nghĩ phải trừ hết mình. Nhưng nếu mà đưa vào quan tài sư truyền thừa vượt ra khỏi hắn mong muốn, thậm chí thoát ly khống chế của hắn, như vậy hắn tất nhiên sẽ yêu cầu hạ thủ không lưu tình mặt mà tiêu diệt mình. Đây ngược lại xem như một loại chuyện tốt. Về phần loại thứ nhất phỏng đoán, khó tránh khỏi có chút gượng gạo. Mình và tiến sĩ giữa mặc dù có thù hận, nhưng Cố Nghị tự nhận là loại này thù hận còn không đến mức để cho tiến sĩ mất lý trí, thậm chí liều lĩnh to lớn như vậy nguy hiểm muốn cùng mình liều mạng ngươi chết ta sống. Hai người tiếp tục tại phòng chiếu phim bên trong tìm kiếm. Phòng chiếu phim dựa vào tường địa phương bày một cái khủng lồ ngăn tủ, trong hộp tủ cất đặt rất nhiều kiểu xưa điện ảnh phim nhựa. Hoa Âm cầm lên phim nhựa, tò mò hỏi, ngươi đoán một chút những thứ này là cái gì? Ừ, điện ảnh. Sổ tay đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra một cái vĩ đại nhất tác phẩm. Ngươi nói, những này phim nhựa có phải hay không là mỗi lần vừa tải video đâu? Có đạo lý. Ngược lại chúng ta bây giờ tạm thời tìm không đến rời đi phương pháp, không như chúng ta thả một chút những này phim, nhìn một chút phía trên đến cùng ghi chép cái gì đi. Ý kiến hay. Cố Nghị gật đầu một cái, bất quá. Ta không biết hí hoáy loại này máy chiếu phim nha. Ai, không phải có ta sao?
Ta chính là điện ảnh học viện tốt nghiệp, loại này tiểu xưa tay cầm máy chiếu phim chúng ta cũng học dùng qua. Hoa Âm vừa nói, một bên hóa trang máy chiếu phim, nàng sắp xếp gọn phim nhựa chậm rãi rung động tay cần. Chương 259, ngói lều cuối cùng tuyệt sướng. Ken két. Tiểu xưa máy chiếu phim bạc đạn có chút cũ hóa, chuyển sẽ phát ra tiếng vang chói tai. Hoa Âm cùng Cấu Nghị cùng nhau nhìn về phía màn tre, phía trên ngoại trừ từng đạo trắng bóng cái bóng, chẳng có cái gì cả. Máy chiếu phim hư. Không, hẳn đúng là phim nhựa vấn đề. Hoa Âm mở ra máy kiểm tra một hồi, những này phim nhựa là không. Tìm một chút xem đi. Cấu Nghị cùng Hoa Âm cùng đi đến bên tường trong hộp tủ, từng bước tìm kiếm. Đột nhiên, Cấu Nghị phát hiện một cái đặc thù hộp. Cái khác hộp cũng làm sạch sẽ, chỉ có cái hộp này đỉnh chóp rơi đầy cho bụi, thật giống như đã có vài chục năm không có ai động đậy rồi. Cấu Nghị mau mau đem hộp lấy ra, đưa tới Hoa Âm trước mặt. Thử xem cái này. Hoa Âm thổi ra trên cái hộp cho bụi, dè đặt mở ra. Bên trong lặng yên nằm một quyển điện ảnh phim nhựa. Chính là cái này đi. Hoa Âm gật đầu một cái, tại Cấu Nghị dưới sự giúp đỡ lắp ráp hảo phim nhựa, chậm rãi rung động tay cần. Trong thoáng chốc, Hoa Âm cảm giác một trận tê dại, nàng mất đi toàn bộ năng lực cảm nhận, nhưng mình cánh tay vẫn còn tại không bị khống chế rung động tay cần. Hoa Âm giấy rủa chuyển động con người, lại phát hiện Cấu Nghị tình trạng cùng bản thân cũng không kém bao nhiêu. Cấu Nghị biểu tình cứng ngắc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có con mắt năng động. Hắn không ngừng chuyển động con người, tựa hồ đang tỏ ý mình nhìn về phía màn che. Hoa Âm khó khăn chuyển động tầm mắt, khi nàng đem tầm mắt rời được màn che bên trên thì nàng rốt cuộc hiểu rõ, thứ này lại có thể là một bộ ngôi thứ nhất vở giờ điện ảnh. Nàng hiện tại đã cùng trong phim nhân vật chính hợp hai thành một, không chỉ nắm giữ nhân vật chính tầm mắt, thậm chí ngay cả tâm tình của hắn cùng cảm giác đều có thể hoàn mỹ trải nghiệm. Hôm nay là chúng ta cùng quỷ dị thế giới chiến đấu thứ 117 năm rồi, là chúng ta vì tự do mà chiến thứ tư 12.705 thiên, là chúng ta trải qua thứ 6.101 cái phó bản thế giới, cũng là ta thông quan cái thứ 5 phó bản. Lữ giả tinh nhân đã tại trước phó bản thế giới bên trong cùng chúng ta triệt để mất đi liên hệ, chỉ mong bọn hắn còn có thể tiếp tục gương ngạnh sống tiếp. Nhưng mà tại vũ trụ của chúng ta bên trong, chúng ta khả năng đã là cái cuối cùng còn đang đấu tranh văn minh rồi. Khi ta sắp đi đến phó bản phần của thì ta lợi mời cùng mẫu tinh liên hệ. Điện thoại một đầu khác, ngoại trừ một vùng đất cằn cỗi lại không có một âm thanh đáp ứng. Một lần này quỷ dị xâm phạm tựa hồ triệt để chọc chúng ngói lều nhược điểm, nó làm cho cả thế giới tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không lưu lại. Gì? Bây giờ ta đem hết toàn lực, rốt cuộc đã tới quan đáy, ta gặp được cái kia thủ quan người chủ trì. Ngươi rất lợi hại, đáng tiếc vẫn là hơi chậm một bước. Thế giới của ngươi đã triệt để thất thủ, đáng thương mạo hiểm giả. Ta rất thống khổ. Ta cầm lên chúng ta mới nhất nghiên cứu ra vũ khí, ngôi sao hy vọng. Trải qua chúng ta kiểm tra, vật này có thể hoàn mỹ che đậy người chủ trì thậm chí là đạo diễn dò xét, nó là chúng ta phản công quỷ dị thế giới thủ đoạn cuối cùng, nó có thể phát huy ra bao lớn uy lực, ngay cả ta đều không biết rõ. Ta khởi động quả cầu đen, điều động hư không năng lượng đối với người chủ trì phát động tấn công. Người chủ trì trước tiên ta một bước chết đi, mà ta cũng đã thoi thoát. Đã muộn. Liên tính ta có thể giết chết người chủ trì, tựa hồ cũng không có tác dụng gì rồi. Ta nhắm mắt lại, chuẩn bị nên tiếp tử vong. Vết thương trên người đau đột ngột biến mất, ta cảm thấy toàn thân thoải mái, giống như là buồn ngủ một chút. Ta lại lần nữa mở mắt ra. Xung quanh là một phiến hư không chi hải, ta đang trôi nổi tại hư không thủy triều bên trên, đại chiến qua đi lưu lại vết sẹo đã sớm toàn bộ phục hồi như cũ. Ta ngẩng đầu nhìn lại. Ở đó trên hư không, còn có một cái khác quái vật khổng lồ. Hắn và toàn bộ vũ trụ tinh không một dạng lớn, hoặc có lẽ là, hắn chính là vũ trụ bản thân. Ta không tự chủ cúi đầu, cho đến giờ phút này ta mới hiểu được, vì sao những cái kia cùng tín đồ luôn nói thần không thể nhìn thẳng. Ngươi rất xuất sắc. Hắn nói ra, ngươi nguyện ý gia nhập ta sao? Không. Ta. Vĩnh bất thỏa hiệp. Đây tựa hồ cùng các ngươi ngói lều người tín nhiệm cũng không tương xứng. Các ngươi tự xưng văn minh đưa vào quan tài sư, vì tất cả văn minh lưu lại lịch sử cho cốt, nhưng bây giờ muốn ở trước mặt ta làm ra ngọc nát cử chỉ. Ngươi đừng nói, giết ta đi, ta không biết cùng ngươi thông đồng làm vậy. Trong đầu của ta một phiến hỗn loạn, một ít rối loạn nổn ngang âm thanh tại thái ta một bên vang dội, bọn nó chính đang từng điểm mê hoặc đến ta. Ta không biết. Sẽ không. Thỏa hiệp. Hai tử, ngươi cũng không phải thỏa hiệp. Chúng ta tại hợp tác, đây là một vụ giao dịch. Ta cần phải mượn trí tuệ của ngươi, dũng khí của ngươi. Với tư cách thù lao, ta có thể giúp ngươi xây dựng lại quê hương của ngươi. Bọn hắn xưa nay sẽ không chết đi, bọn hắn sẽ ở ý chí của ngươi bên dưới lại lần nữa phục sinh, để cho chúng ta cùng đi sáng tạo ra một cái vĩ đại nhất tác phẩm, không tốt sao? Phục sinh, xây dựng lại quê hương của ta. Đúng, bằng hữu, chúng ta cùng nhau. Ta động lòng rồi. Ta sáng lập ta trong ấn tượng ngói trong lều học. Đây là chúng ta ngói lều nhân lý nghĩ, ta cơ hồ 11 mà trả lại như cũ ngói trong lều học toàn thể cấu tạo, bao gồm một tòa kia được xưng văn minh chi mộ ngói lều thư viện. Ngươi là tại thành lập công viên sao? Cái này phó bản có thể giết chết người sao? Ngươi đang làm gì? Mau mau sửa đổi. Mau mau sửa đổi, gia nhập hạn chế, gia nhập quy tắc. Ngươi cần chính là giết chết mạo hiểm giả, giết chết bọn hắn, thu được lực lượng mới, giết sạch bọn hắn. Trong đầu âm thanh càng ngày càng nhiều, ta mỗi lần cũng phải làm cho mình tinh thần trở lại ngôi sao hy vọng bên trong, mới có thể che đậy những cái kia om sòm âm thanh. Ta đã không biết rõ tại bao nhiêu cái thế giới song song bên trong lưu lạc. Có ngôi sao hy vọng, ta có thể tạm thời che đậy giết hại dục vọng. Điều này làm cho ta tiêu diệt thế giới hiệu suất trở nên cực kỳ thấp kém. Ta thu được quy tắc chi lực rất ít, thế cho nên ta căn bản là không có cách xây dựng lại ngói lều. Thiết lập một cái ngói trong lều học đã là cực hạn của ta rồi, ngói lều phổ thông cấp thông quan tỷ số thậm chí đã đạt đến 60%. Vì thế, hắn đối với ta bất mãn hết sức. Đây là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu mà ngươi lại tiếp tục như thế, ta sẽ đem ngươi còn có ngươi tòa kia trong thư viện tất cả sách lịch sử, tất cả đều ném vào hư không chi hải.
Vâng, chủ nhân.
Ta thỏa hiệp. Ta biết, khi ta lần đầu tiên sau khi thỏa hiệp, ta sẽ lại không có cơ hội phản kháng.
Thật xin lỗi, ngói lều.
Ta phản bội tín ngưỡng của chính mình.
Giết.
Giết giết giết.
Giết sạch bọn hắn.
Nhân loại không đáng đồng tình.
Ngươi còn muốn để ngươi ngói lều tái hiện vinh quang sao?
Đây đều là hy sinh.
Đây là hy sinh cần thiết.
Giết chết bọn hắn.
Ngươi mới có thể xây dựng lại ngói lều.
Bỏ ngươi lại nhân từ chi tâm đi.
Một ngày kia.
Ta nhớ không phải là một ngày kia rồi.
Ta cũng không nhớ ra được mình tàn phá qua bao nhiêu thế giới song song rồi.
Ta phát hiện, cho dù ta đợi tại ngôi sao hy vọng bên trong, ta cũng vẫn có thể nghe những cái kia phiền lòng mê sảng.
Hoặc có lẽ là,
lúc đó, ta đã hoàn toàn điên.
Ta thậm chí cũng không biết, ta đến cùng có hay không trốn vào ngôi sao hy vọng.
Lại có lẽ nói,
ngôi sao hy vọng đã bỏ đi đối với ta hy vọng.
Chương 260, ngói lều cuối cùng tuyệt sướng.
Không.
Ta không thể đem ngôi sao hy vọng mang tại bên cạnh mình rồi.
Ta muốn đem hắn giấu kỹ.
Liền trốn ở chỗ này.
Liền nơi này đi.
Cho nó khóa kỹ.
Ai cũng không phát hiện được nó, ngay cả ta cũng không phát hiện được nó.
Nếu mà ngươi thật sự là hy vọng,
vậy ngươi sớm muộn có một ngày sẽ trở thành vì sao kia chi hỏa.
Giết sạch bọn hắn.
Nhân loại ngu xuẩn.
Cái vinh quang gì?
Gặp quỷ đi thôi.
Ta mới là thế giới chúa tể.
Nhân tính cho tới bây giờ chính là kinh tởm, lực lượng tuyệt đối mới là tuyệt đối chân lý.
Tín ngưỡng.
Kẻ yếu bản thân an ủi nói láo thôi rồi.
Ta cùng các bạn của ta xuyên qua 1780 cái thế giới song song, tiêu diệt 19000 cái văn minh, trong đó vậy mà còn có hơn 1000 cái văn minh đạt tới vũ trụ văn minh trình độ.
Ta cảm thấy rất hưng phấn.
Ta bắt đầu mình cất giữ hành trình.
Mỗi giết chết một cái văn minh, ta liền biết giúp chủ nhân kỷ lục bên dưới bọn hắn lịch sử, cũng đưa chúng nó giấu ở tại ngói lều trong thư viện.
Chủ nhân tán dương ta, nói ta là hắn thích nhất sử quan, hắn phi thường yêu thích đến ta trong thư viện làm khách, thưởng thức chúng ta lưu lại mỗi một đoạn đặc sắc biểu diễn.
Ta cảm giác mình rốt cuộc thực hiện cuộc sống của mình giá trị.
Hắn là đáng giá ta đi theo một đời cũng phụng hiến sinh mệnh minh chủ.
Tích toàn vô số quy tắc chi lực, ta rốt cuộc tại một ngày này xây lại quê hương của ta.
Ngói lều,
quê hương của ta,
cố hương của ta,
thân nhân của ta nhóm,
các ngươi rốt cuộc đã trở về.
Đây là thuộc về thế giới của ta. Ta quyết không cho phép bất luận người nào phá hủy hắn, hắn là đồ vật của ta.
Constantine đứng tại trước mặt của ta, lớn tiếng chất vấn ta.
Tại đây không phải ngói lều, nơi này là một cái hộp, chúng ta là bao vây trong một dán.
Ngươi đến cùng đang nói gì?
Nơi này chính là ngói lều.
Ta biết rồi.
Ngươi đã phản bội tín ngưỡng của ngươi, ngươi phản bội ngói lều vinh quang.
Không có ai so sánh ta càng hiểu tín ngưỡng.
Ngươi đã không phải là ta biết hảo huynh đệ rồi.
Constantine lắc lắc đầu, hắn thâm sâu thở dài, nghiêng đầu đụng chết tại trên cây cột.
Óc não nổ tung tóe mà ra,
rơi tại ta vương tọa phía trước.
Ta đổ cất giữ bắt đầu không ngừng ong sòm. Phát ra tiếng cười nhạo.
Nga nga, hảo huynh đệ chết.
Nga nga, hảo huynh đệ chết.
Nga nga, hảo huynh đệ chết.
Im lặng.
Ta lớn tiếng kêu to, những cái kia chai chai lọ lọ rốt cuộc ngậm miệng lại.
Ta đứng ở cồn sát ngẩn trước thi thể, yên lặng suy nghĩ, đây đã là hắn lần thứ 7 ở trước mặt ta tự sát, ta muốn phục sinh hắn chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái mà thôi.
Một lần nữa thiết lập phó bản thế giới cũng không cần bao nhiêu quy tắc chi lực.
Hắn vì sao liền không xoay chuyển được đến đâu?
Hắn vì sao như vậy cố chấp đâu?
Chúng ta cùng đi hướng về vĩnh hằng, có cái gì không tốt?
Chúng ta căn bản không có thỏa hiệp.
Đây chỉ là ta cùng chủ nhân một lần công bằng giao dịch mà thôi.
Ta cho tới bây giờ đều không có thỏa hiệp.
Ta lần nữa sử dụng quy tắc chi lực, ta muốn cải tạo ngói lều, để bọn hắn cũng sẽ không bao giờ xúc động như vậy, để bọn hắn cũng sẽ không bao giờ muốn sống muốn chết, để bọn hắn cũng sẽ không bao giờ hủy diệt thế giới của ta.
Constantine, ta tới cấp cho ngươi một phần thần lực đi.
Ta để ngươi nhìn một chút.
Khi ngươi đạt đến ta vị trí này, ngươi liền sẽ rõ ràng dụng ý của ta.
Những cái kia ngu muội tầng dưới chốt ngói lều người là sẽ không hiểu, chỉ có ta mới có thể làm cho chủng tộc cùng văn minh kéo dài tiếp.
Giết chết tất cả phản kháng.
Đem tất cả không an định nhân tố loại bỏ ở bên ngoài.
Ngói lều vĩnh viễn lưu truyền.
Constantine đi đến trước mặt của ta, giao cho ta một cái phần quy tắc danh sách, phía trên dòng giã viết hơn 1000 điều quy tắc, toàn bộ viết xuống chừng một cái từ điển dạy.
Ngươi có thể làm được không?
Đây quá nhiều.
Ta lắc lắc đầu, ta không có nhiều như vậy lực lượng đi xây dựng nhiều như vậy quy tắc.
Vậy ngươi,
giúp ta chế định hai đầu quy tắc là được, một đầu, tài sản cá nhân thần thánh không thể xâm phạm, nhưng ngói lều tất cả vật phẩm, động vật, thực vật đều thuộc về tài sản của ta.
Ta suy tư một chút.
Không có vấn đề.
Constantine dựng lên ngón tay thứ hai.
Như vậy cái thứ hai, văn tự là có lực lượng.
Tại sao là đây một đầu?
Ta cần dùng chữ viết lực lượng đi tẩy não tầng dưới chốt công dân, bọn hắn mỗi ngày nhìn chút chỉ say mê vàng son tiểu thuyết, đến cuối cùng tất nhiên sẽ quên ngói lều đã từng vinh quang.
Ngươi thật là có trí tưởng tượng.
Ta không thể không bội phục Constantine, hắn trời sinh chính là làm lãnh tụ đoán.
Sau một thời gian ngắn, ta liền không có xen vào nữa ngói lều sự tình rồi.
Chờ ta lần nữa đi đến ngói lều thì, ta phát hiện tại đây thay đổi.
Constantine thành thần, hắn đời sau cha truyền con nối thần vị.
Constantine cha con mượn lực lượng của ta, sáng lập một bộ đầy đủ công dân chế độ cấp bậc, đem tầng dưới chốt công dân triệt để trấn áp, để cho trung tầng công dân ăn no chờ chết, khiến cho cao tầng công dân hủ hóa đoạn lạc.
Tận đến giờ phút này, ta mới hiểu được Constantine tại sao phải đặc biệt cộng thêm cái thứ hai quy tắc.
Văn tự là có lực lượng, cho nên ngươi đem công dân chế độ cấp bậc viết ở trên giấy, đem tôn ti đẳng cấp chạm trổ tại tất cả ngói lều người trong đầu của.
Tuyệt nha,
ta cảm thấy rất hưng phấn.
Tại ngói bằng lý, ta chỉ giao cho hai cái quy tắc, nhưng nó hủy diệt thế giới chính là nhiều nhất.
Quả nhiên không hổ là ngói lều.
Nó vĩnh viễn là ta trong tâm duy nhất.
Nó là của ta.
Nó sẽ một mực đem vinh quang kéo dài tiếp, thẳng đến tận cùng thế giới.
Nó là của ta.
Vĩnh viễn.
Hoa Âm cánh tay còn đang không chết động, trước mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, ý thức lại lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Chít chít, tay cầm máy chiếu phim rốt cuộc dừng lại. Hoa Âm nhìn đến cuối cùng một đoạn phim nữa, khe khẽ thở dài. Cố Nghị, cái kia trong phim ảnh người, cái kia, hắn chính là ngươi vừa mới giết chết người chủ trì sao?
Không sai.
Cố Nghị gật gật đầu nói, hắn đã từng cũng là một cái chiến sĩ anh dũng, nhưng hắn lại tại cuối cùng thời cơ phản bội tín ngưỡng của chính mình. Chết một mình ta mà cứu vạn người, chết ta nhất tộc mà cứu vạn tộc. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Mỗi một cái ngói lều người cũng có dạng này tín ngưỡng. Tuy rằng phản bội tín ngưỡng, nhưng hắn đối với tổ quốc cố thổ yêu quý vẫn tồn tại. Đáng tiếc thẳng đến cuối cùng, hắn phần này yêu quý vặn mẹo thành ích kỷ, tham lam, bạo ngược và đối với tất cả người mạo hiểm căm hận. Đối với ngói lều có loại chấp niệm, thế cho nên hắn không hy vọng nhìn thấy Cố Nghị có thể hoàn mỹ thông quan phó bản, dẫn đến ngói lều phó bản tiến vào tập trung trạng thái. Ngay sau đó hắn không tiếp xúc phạm quy tắc, cũng muốn đích thân nhúng tay ảnh hưởng phó bản độ tiến triển. Ngói lều người nguyên bản tín ngưỡng là đối kháng quỷ dị, bảo hộ thất lạc văn minh, nhưng lại tại sau khi chết trở thành quỷ dị thế giới đồng lõa, lần lượt thu gặt người mạo hiểm linh hồn. Tại đây, Cố Nghị cùng Hoa Âm chính mắt thấy một cái dũng sĩ đọa lạc thành ác long toàn bộ quá trình. Nhưng mà khiến Cố Nghị có một ít bất ngờ là kia ẩn nó ngói lều trong thư viện quả cầu đen, ngôi sao hy vọng chính là triệt để điên cuồng phía trước giấu. Hắn lừa gạt đạo diễn, lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí lừa gạt mình. Hắn cuối cùng tại triệt để đọa lạc trước, để lại tia hy vọng cuối cùng ánh nến. Nếu như nói mình hết thảy đều là bị an bài tốt, Cố Nghị thà rằng tin tưởng viết xong hết thảy các thứ này kịch bản người là ngói lều các tiền bối. Hoa Âm thở dài, đưa tay muốn thu hồi phim nhựa. Khi ngón tay chạm vào phim nhựa một khắc này, nó lập tức bùng cháy, thẳng đến biến thành tro bụi, tiêu tán ở trong không khí. Chương 261, ngói lều cuối cùng tuyệt sướng. Đây là có chuyện gì? Hoa Âm nhìn đến trước mặt tro bụi, tay chân luống cuống. Ta cũng không biết. Cố Nghị lắc lắc đầu nói, tin tức đại khái nhiều như vậy, tại trong phim ảnh chúng ta đã thấy hắn là thế nào chế tạo quy tắc, hiện tại chúng ta có hắn chìa khóa, tự nhiên có thể hành xử quyền lợi của hắn rồi. Ngươi muốn mình sáng tạo quy tắc, dô. Hệ thống nói đến một nửa đột ngột bắt đầu mắc kẹt. Cố Nghị cảm thấy lòng bàn tay phải một hồi nóng hổi, hắn mở ra tay phải, màu đen ngôi sao hy vọng chính đang tự mình vận chuyển, giúp đỡ Cố Nghị thay đổi hệ thống phán định logic. Xác nhận thân phận không có lầm. Hoan nghênh ngươi, người chủ trì, để cho chúng ta cùng nhau sáng tác ra một bộ vĩ đại nhất tác phẩm. Cố Nghị mừng rỡ nhìn đến trong tay quả cầu đen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cũng quá lợi hại. Đinh đinh đinh, liên tiếp rối loạn ngổn ngang tham số cùng thao tác bảng xuất hiện tại trước mắt hắn, cái này khiến hắn nhất thời không biết làm thế nào. Có thể hay không đơn giản một chút? Cố Nghị thấp giọng tự nói. Nhưng mà, trước mặt thao tác bảng lập tức dựa theo Cố Nghị ý tứ chuyển biến hình thái, biến thành lam tinh bên trên quen thuộc máy tính thao tác giao diện. Cố Nghị thấy vậy, nhẹ nhàng kéo lấy thời gian chụp. Hạ qua đông đến, không biết mấy cái xuân thu. Ngói lều nhân dân thật đánh đổ cồn Star Nguyên chính phủ, tiểu tuyết thừa kế cha nàng di trí dẫn dắt nhân dân thành công hướng đi độc lập, triệt để thoát khỏi quy tắc lực lượng khống chế. Bọn hắn tại ngói lều quảng trường ở trên cây lập một cái khắc tượng. Dưới đấy là một tòa vạn béo huyết đục tạo thành bậc thang, đỉnh chóp là một cái không thấy rõ khuôn mặt tay lấy chủy thủ dũng sĩ, hắn đang giơ lên trong tay vũ khí, đâm về phía trên bầu trời ác ma. Pho tượng trên cái đế viết một hàng chữ: chân chính anh hùng là nhân dân. Ngói lều vĩnh bất thỏa hiệp. Tại quảng trường chính đối diện tẩm cung bị cải biến thành tường niệm đường. Tường niệm đường đích chính trung ương có một khối một tầng lầu cao, rộng chừng hơn 10 mét thực địa, phía trên khắp tất cả đã từng vì giải phóng sự nghiệp mà dâng ra sinh mệnh ngói lều người danh tự. Có ít người danh tự cũng không để lại, chỉ có thể dùng vô danh thị thay thế. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Trần Trạch Vũ. Đây thịnh thế như ngươi mong muốn, ngươi có thể yên nghỉ. Cố Nghị nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trước mặt hình ảnh đột ngột bất động, hệ thống nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Kiểm tra đã có một tên người chơi đạt thành hoàn mỹ điều kiện qua cửa, nên phó bản sắp tập trung. Ngươi có thể lựa chọn tập trung phó bản thế giới, đến lúc tích góp đầy đủ quy tắc chi lực sau đó mới lại lần nữa thành lập phó bản. Lại lần nữa thành lập phó bản cần bao nhiêu quy tắc chi lực? 10000 ước đơn vị. Hệ thống trả lời Cố Nghị nghi vấn, Cố Nghị mức độ nhìn một chút còn lại quy tắc chi lực, hiện tại chỉ có 1081 cái đơn vị mà thôi. Hắn thử một cái sáng tạo tân phó bản thế giới, phát hiện xây dựng một cái tương tự Sùng Sơn Y viện kích thước phó bản, chỉ cần 1000 đơn vị mà thôi. Cố Nghị cuối cùng hiểu rõ, vì sao đối với ngói lều coi trọng như vậy rồi. Thành lập cả một cái văn minh, cần tiêu hao rất lớn tích lũy, hắn đương nhiên không muốn có người thật hoàn mỹ thông quan phó bản. Dù sao một lần nữa thiết lập phó bản cùng lại lần nữa thành lập phó bản là hai khái niệm. Cố Nghị nghĩ một hồi, hỏi, có biện pháp gìn giữ phó bản sao? Có thể gìn giữ, nhưng nên phó bản đem vô pháp sản sinh bất luận cái gì lợi nhuận lại thời gian bất động, đồng thời cũng sẽ không bắt nữa lấy tân mạo hiểm giả tiến hành mạo hiểm. Gìn giữ ngói lều cần bao nhiêu quy tắc chi lực? 1081 cái đơn vị. Cố Nghị đột nhiên sững sờ, ở đây có lẽ có chọn con số, vừa vặn cùng còn lại quy tắc chi lực giống nhau như lúc, hắn tựa hồ đã sớm liệu được có một ngày này. Gìn giữ phó bản. Cố Nghị gật đầu một cái. Ngói lều thế giới trong mắt hắn càng đổi càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến thành một vòng phim ngựa, bay đến rồi Cố Nghị trong tay. Cố Nghị nhẹ nhàng cân nhắc lấy trong tay phim ngựa, đây chính là ngói lều văn minh cuối cùng cho cốt. Ngôi sao hy vọng cùng phim ngựa sinh ra cảm ứng nào đó, căn bản không cần Cố Nghị thế nào điều khiển, ngôi sao hy vọng liền tự động đem kia cuốn phim ngựa thu vào. Cố Nghị đứng tại chỗ, yên lặng tháo xuống đơn phiến mắt kính. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cuộc vang dội. Chúc mừng mạo hiểm giả thành công đạt thành hoàn mỹ cấp điều kiện qua cửa. Ngươi nội dung thăm dò độ vì 3. Hôm nay cùng ngói lều liên quan tất cả sự kiện quỷ dị không xuất hiện nữa tại ngươi vị trí thế giới hiện thật. Tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa đề thăng, hiện tại vì 180-180. Cố Nghị mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại mới bắt đầu không gian. Cùng trước kia khác nhau, Cố Nghị lần này cũng không có thu được tân kỹ năng tuyển hạng,
bởi vì Cố Nghị lựa chọn giác tỉnh tâm linh cầu thủ đuổi bắt năng lực, hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng tăng lên tinh thần lực hạn mức tối đa, nhưng vô pháp tại thu được tân cường hóa. Bất quá, đây đối với Cố Nghị lại nói cũng không đáng tiếc. Một cái tâm linh cầu thủ đuổi bắt kỹ năng, đầy đủ để cho Cố Nghị tại phó bản trong thăm dò chiếm hết tiên cơ, huống chi hắn còn có một cái cường đại tinh thần hệ thiên phú. Mạo hiểm giả, đây là ngươi trải qua cái thứ tư phó bản, ngươi sắp tiến vào cái thứ năm phó bản. Nếu mà ngươi có thể thành công thông quan cái thứ năm phó bản, quán quân thí luyện, ngươi sẽ thu được quán quân danh sừng, cũng thu được tiến vào đặc thù phó bản quán quân thi đấu tranh giải tư cách. Vì thế, ngươi thu được kỳ hạn 3 vòng thời gian nghỉ ngơi. Xin hỏi phải chăng lập tức trở lại thế giới hiện thật? Cố Nghị nháy mắt một cái, dò hỏi, quán quân thi đấu tranh giải, đây là vật gì? Quán quân thi đấu tranh giải, tên như ý nghĩa. Ngươi đem thay vì nó thế giới song song quán quân mạo hiểm giả cùng nhau thi đấu, chuyện này sẽ là một đợt đặc sắc biểu diễn, hoan nên ngươi cùng chúng ta cùng nhau sáng tác ra vĩ đại nhất tác phẩm. Cố Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ, Lam Tinh bên trên cái kia tối cường lớn mạo hiểm giả kỷ lục cao nhất cũng là thông quan 5 lần phó bản, mà cũng là tại lần thứ 5 phó bản bên trong triệt để đoạt lạc. Mặc dù không biết cái này phó bản rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn hệ thống đưa ra tam tinh kỳ thời gian nghỉ ngơi, cũng đủ để nhìn ra cái này phó bản có bao nhiêu không tầm thường rồi. Cố Nghị phỏng đoán, cái này phó bản rất có thể cùng ngói lều một dạng, là lấy cả một cái văn minh với tư cách bối cảnh sáng tạo phó bản thế giới. Chương 262, một mảnh hỗn độn gia viên. Xin hỏi mạo hiểm giả phải trang trở về hiện thế giới? Vâng, tiễn ta về đi thôi. Cố Nghị gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Thất trọng cảm giác rất nhanh biến mất. Cố Nghị lại lần nữa khi mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng tại công lược tổ trong trụ sở, bất quá tại đây cũng không có bất luận người nào tới tiếp đãi mình. Cố Nghị tâm lý thịch thịch một tiếng. Hừ, sẽ không để cho Trần Trạch Vũ nói chúng. Lam Tinh không có. Cố Nghị hết nhìn đông tới nhìn tây, chạy lên đường. Trên đường một phiến suy thoái, Cố Nghị đi ước chừng nửa tiếng mới nhìn thấy một chiếc xe Jeep nhà binh xe. Uy, Cố Nghị lớn tiếng kêu lên. Xe Jeep dừng lại, bọn hắn quay cửa kính xe xuống, nhìn đến phương xa Cố Nghị suy nghĩ xuất thần. Cái kia người tốt nhìn quen mắt ta. Mẹ nó, mắt ngươi mù sao? Đó là Cố Nghị đã trở về. Có thật không? Cố Nghị đã trở về. Xe hơi lần nữa phát động, hướng phía Cố Nghị lái tới. Cố Nghị đứng tại ven đường, còn chưa kịp mở miệng, mấy người lính liền xông xuống xe thử, đem Cố Nghị nhét vào buồng xe. Làm sao? Cố tiên sinh, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Tài xế nói ra, phụ cận đây có rất nhiều quỷ dị sinh vật, ở trên đường du đãng rất dễ dàng bỏ mạng. Đúng rồi, ngươi hiện tại đã đạt thành hoàn mỹ thông quan sao? Đương nhiên. Các ngươi gần đây đều không quan tâm ta thông quan tiến trình sao? Đều trong chiến tranh, ai có không nhìn nha? Chờ đã, đánh trận. Đám binh lính thở dài, sắp hiện ra thật sự thế giới tình huống đơn giản tự thuật cho Cố Nghị nghe xong. Cố Nghị phi thường khó hiểu mà hỏi ngược lại, tại sao có thể như vậy? Ta đều đã hoàn mỹ thông quan, tại sao còn muốn đánh cho thành dạng này a? Đám binh lính trố mắt nhìn nhau. Chiến tranh là có quan tính. Không sai, coi như là muốn ngưng chiến cũng không có nhanh như vậy. Ai? Cố Nghị lắc đầu than thở. Rất nhanh, đám binh lính hộ tống Cố Nghị đi đến chỗ tị nạn. Nhìn thấy Cố Nghị có mặt sau đó, tất cả tị nạn cư dân tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn biết rõ chỉ cần Cố Nghị tại đây, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn đạt thành hoàn mỹ thông quan. Cố Nghị, là Cố Nghị đã trở về. Chúng ta thắng sao? Tất cả mọi người như ong vỡ tổ mà vây quanh, bị dọa sợ đến Cố Nghị không nhịn được rụt đầu rụt cổ. Đám binh lính nhanh chóng duy trì trật tự, hộ tống Cố Nghị đi đến công lược tổ khu vực làm việc. Đám binh lính nhìn đến Cố Nghị thật giống như chim cút một dạng biểu hiện, không khỏi cười ra tiếng. Cố Nghị, ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Quá nhiều người, sợ hãi. Quỷ dị thế giới ngươi đều không sợ, vì sao người phải sợ hãi? Sợ xã hội. Tất cả mọi người nghe vậy, cười ha ha. Cố Nghị đến là bọn hắn gần đây trong một tuần nghe được tin tức tốt nhất. Bọn hắn đi đến công lược tổ khu vực làm việc, khi nghe nói Cố Nghị đến sau đó, Khúc Khang Bình cái thứ nhất vọt ra. Cố Nghị. Khúc Khang Bình giang hai tay ra, hoan nên trở về nhà. Khúc tổ trưởng. Cố Nghị cùng Khúc Khang Bình ôm. Những cái kia cùng Cố Nghị đã từng kể vai chiến đấu qua đám đặc công cũng đi lên cùng hắn ôm bắt tay, tại trải qua lâu như vậy mạo hiểm sau đó, Cố Nghị mệt mỏi tâm linh cuối cùng đạt được rồi an ủi. Xin chào, ta gọi Si Vọng. Mới nhậm chức hành động đội đội trưởng, thật hân hạnh gặp ngươi. Si Vọng đi lên, chủ động cùng Cố Nghị vấn an. Cố Nghị nháy mắt một cái, người trước mặt trải một cái trung phân, mặc lên áo sơ mi trắng màu đen của điếm, có vẻ xoáy khí mười phần, nhìn qua so với lớn hơn mình 2 tuổi. Xin chào, Sika. Ê! Người xung quanh biểu tình có chút kỳ quái. Nhìn thúc. Cố Nghị cho là mình gọi sai, chính là ta nghe lời ngươi giọng nói cảm giác tuổi rất trẻ a. Phốc suy, xung quanh đám đặc công nén cười rất vất vả, ngay cả Khúc Khang Bình cũng không nhịn được túi đầu nhìn mũi giày, lấy che giấu lúng túng tâm tình. Không sao, ngươi muốn thế nào gọi ta liền làm sao gọi đi. Si Vọng liếc mắt, ta biết ngay ta không biết nhìn lầm, cái kia ai, các ngươi cùng ta đánh cuộc, đã thiếu nợ ta 5 mao a. Tất cả mọi người thấy vậy, từng cái mắt nhìn mũi nhìn tim, làm bộ nghe không hiểu. Khúc Khang Bình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không nhìn thấy. Si Vọng chuyện này tiểu tử tính cách tự nhiên, không có tim không có phổi, để cho Cố Nghị cùng nàng nhiều chỗ một nơi, có lẽ có thể buông lỏng một chút tâm tình khẩn trương. Cố Nghị nghĩ một hồi, quyết định vẫn là gọi Si đội trưởng so sánh thích hợp. Si đội trưởng, không biết rõ người nhà của ta bây giờ ở địa phương nào? Đế Đông Ngục Giam. Ngục Giam. Bên kia có chúng ta quốc gia người tốt nhất phòng thiết bị, cho nên ngươi yên tâm đi. Si Vọng chỉ sau lưng nói ra, theo ta đi, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp người nhà. Cảm ơn đội trưởng. Cố Nghị đi theo đội ngũ một đường hướng phía Ngục Giam đi tới. Dọc theo con đường này hắn luôn là tâm sự nặng nề. Hắn lo lắng mặt khác hai tên mạo hiểm giả có hay không an toàn mà đến riêng mình quốc gia. đều do mình đem tất cả tâm tư đều đặt ở thông quan bên trên, thẳng đến trở lại thế giới hiện thật hắn mới hối hận mình không có ghi lại hai tên đội hữu phương thức liên lạc. Si Vọng phát hiện Cố Nghị lòng không bình tĩnh, ngay sau đó mở miệng hỏi, muốn đánh cái đánh cuộc không?
Đánh cuộc gì?
Lần này trừ ngươi ra còn có ai thông quan?
Ngươi không biết rõ?
Biết cái đếch gì a? Si Vọng phàn nàn nói, hiện tại chúng ta mỗi cái quốc gia lẫn nhau giữa giống như cựu nhân giết cha một dạng, bất luận cái gì ngoại giao thủ đoạn vô hiệu. Chúng ta một mực tại đối kháng địch nhân quỷ dị vũ khí, cho nên căn bản không biết rõ quỷ dị thế giới tình báo.
Nha.
Cho nên, đến đánh cuộc không?
Cực.
Ngươi cược mấy cái?
Ba cái,
một cái hoàn mỹ cấp, một cái ưu tú cấp, một người bình thường cấp.
Si Vọng thấy vậy, từ trong lòng ngực móc ra cái xúc sắc hí hoáy nửa ngày, cuối cùng ngậm miệng lại.
Ngươi làm sao không đoán sao?
Không cá cược rồi.
Si Vọng lắc lắc đầu nói, phải thua đánh cuộc, ta không biết tham gia.
Cố Nghị nháy mắt một cái, nghi hoặc không hiểu.
Làm sao ngươi biết sẽ có ba người thông quan?
Ngươi biết Anh Hoa Quốc mạo hiểm giả Hạ Tổ Dị Hoa Âm sao?
Năng lực của nàng là trùng tổ không gian.
Cố Nghị giải thích một chút Hoa Âm năng lực, thuận tiện cũng nói mình mang theo ba người cùng nhau tiến vào người chủ trì thao túng đại sự tình.
Khi Si Vọng sau khi nghe được, không nhịn được vô vô bắp đùi của mình, mẹ ra, năng lực này cũng quá biến thái đi.
Ngươi có thể quá trâu bò rồi.
Ê,
bình thường đi.
Si Vọng nhếch miệng cười một tiếng, vừa nói chuyện một bên từ bên cạnh văn kiện túi bên trong lấy ra một sấp văn kiện.
Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi thảo luận một chút.
Thừa dịp hiện tại ngươi không có chuyện gì làm, ngươi giúp ta tham mưu một chút.
Ngươi nói,
ngươi đối với trùng hợp chuyện này thấy thế nào?
Trùng hợp?
Cố Nghị hơi nhíu mày, hắn đối với cái từ này đã sớm tràn đầy cảnh giác.
Si Vọng không nói gì, nàng lấy ra văn kiện từng tờ cho Cố Nghị nhìn.
Ngươi nói cái kia tên là Đèn Nị Mạo hiểm giả, kỳ thực là một sát thủ.
Hắn tương đối am hiểu chính là lợi dụng tai nạn giao thông giết người, hơn nữa tay chân rất sạch sẽ, mỗi lần cũng có thể làm thành trùng hợp.
Rất nhiều người đều biết rõ hắn đã giết không ít quyền quý, nhưng cảnh sát chính là tìm không đến hắn giết người chứng cứ.
Bởi vì sợ kẻ thù ám sát, hắn lúc này mới nhập cư đi tới Bắc Âu.
Si Vọng lật đến văn kiện một trang cuối cùng.
Ngươi biết hắn trở thành người mạo hiểm thời điểm đang làm gì không?
Hắn lúc đó đang lái xe, lúc đó hắn vừa vặn được tuyển chọn, đột ngột biến mất tại xe chỗ ngồi, cuối cùng chiếc xe mất khống chế đụng phải một cái khác xe hơi.
Mà cái kia trong xe hơi, ngồi một cái địa phương tài phiệt, có người ra 500 vạn USD mua của hắn đầu người, cái kia tài phiệt tại đụng xe sau đó chết tại chỗ, liền xe cứu thương đều không chạy đến.
Cố Nghị, ngươi cảm thấy đây
sẽ là trùng hợp sao?